Chương 112, toàn viên thực lực tăng vọt người đăng, hảo vô tâm Trường An. Cùng ngày không phát sinh dị biến thì Lý Tự cái thứ nhất liền cảm nhận được. Trong chốc lát, hắn trong con ngươi bắn ra chói mắt tinh mang, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Quả nhiên đến, so chấm dự liệu được nhanh hơn một chút. Nguyên bản hắn coi là khoảng cách Cửu Châu đại lục hoàn toàn tấn thăng còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi hơn 2 tháng, thế giới bị cách vậy mà sớm tấn thăng. Ngay tại Lý Tự sững sờ lúc, quanh đại điện bên ngoài thiên địa nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng càng là hóa thành thực chất, giống như sương mù phiêu miểu phiêu miểu. Mà hết thảy này cũng không đình chỉ. Theo thời gian trôi qua, từng sợi hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống Cửu Châu đại lục các ngóc ngách. Lý Tự ánh mắt lấp lóe. Ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một vài bức hình ảnh. Đó là đại đường quốc vận phản hồi cho hắn hình ảnh. Chỉ thấy đang vẽ mặt bên trong, toàn bộ đại đường trời địa nguyên khí không ngừng tăng vọt mấy lần, thậm chí liền ngay cả biên quan thổ địa đều tại chậm chạp mở rộng. Ngày đang thay đổi rộng, mà đang thay đổi rộng. Cửu Châu đại lục thế giới vị cách tại tấn thăng sau đó, mang đến biến hóa, không chỉ có thiên địa nguyên khí, càng có trên thực chất biến hóa. Ví dụ như, thế giới diện tích quốc trương. Lý Tự tu luyện là thiên tử luyện khí thuật, một môn chuyên lấy quốc vận làm cơ sở công pháp. Đại đường quốc vận mạnh mẽ, tắc hắn mạnh mẽ. Cho nên, đại đường cương vực mở rộng sự tình, tự nhiên không gạt được hắn vị này đại đường thiên tử. Khó trách tiếp trước những cái kia trong tiểu thuyết, phàm là dính đến thế giới tấn thăng sự tình, thường thường đều sẽ nương theo lấy chỗ tốt to lớn. Nguyên lai, không chỉ là tu luyện lại càng dễ, liền ngay cả nguyên bản tồn tại gông cùng xiềng xích, thế giới có khả năng tiếp nhận cường giả trên thực lực hạ, cũng đều biến mất không thấy. Lý Tự tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy, này cũng có ý tứ. Cửu Châu đại lục bên trên võ đạo vốn là thịnh hành. Bây giờ, thế giới bị cách sau khi tấn thăng, càng làm cho rất nhiều trước kia kẹt tại bình cảnh nhất phẩm đại tông sư, thuận lợi đánh vỡ thế giới gông cùm xiềng xích, bước vào võ lâm thần thoại lĩnh vực. Tại Lý Tự cảm giác bên trong, đại đường cảnh nội liền không còn có 5 người đột phá đến võ lâm thần thoại. Thậm chí, còn có một số nguyên bản là võ lâm thần thoại, nhưng bởi vì thế giới hạn chế, cắm ở cái nào đó bình cảnh. Hiện tại, Cửu Châu đại lục bị cách đề thăng, lập tức liền phá vỡ thế giới hạn chế, nhất cử để bọn hắn đạt được đột phá. Ông ngoong. Nhưng vào lúc này, tương cổ khổng lồ đến cực điểm khủng bố bị áp, đột nhiên từ hoàng cung bên trong bạo phát, tràn ngập ở trong thiên địa. Thấy thế, Lý Tự khẽ miệng hiện ra mỉm cười. Hắn lập tức bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại trường sinh điện bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào hoàng cung chỗ sâu nhất một tòa cung điện. Đây là Lý Tự sai người xây dựng hoàng thất cung phục đường, phàm là bị hắn triệu hoán đi ra nhân vật, ví dụ như Hùng Bá, Trương Tam Phong loại hình, đều là ở chỗ này tu luyện. Hắn vừa đến nơi đây, liền thấy từng cổ khủng bố uy áp trực trùng vân tiêu, phản phất vô cùng tận. Xem ra là muốn đột phá. Hắn vừa nói xong, thiên địa nguyên khí lập tức sôi trào đứng lên, hướng đến nơi này hội tụ mà đi. Vừa rồi bạo phát rất nhiều uy áp bên trong, trong đó một đạo khí tức đột nhiên tăng vọt. Một cái chí dương chí cương lĩnh vực, phô thiên cái địa, quét sạch tứ phương, tràn ngập bá đạo tuyệt luân chi ý. Này khí tức không phải người khác, chính là Viên Thiên Cương. Anh chỉ thấy Viên Thiên Cương khí tức tăng vọt, từ lục trọng thiên trong nháy mắt vượt qua thất trọng thiên, nhắm thẳng vào bát trọng thiên trung hậu kỳ. Không chỉ là hắn, Lý Tự triệu hoán đi ra tất cả nhân vật, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Bang một đạo kiếm uy xông lên trời không, tràn ngập khủng bố ma tính, phảng phất muốn xé rách không trung. Huyết sát chi khí tràn ngập, giống như vô tận sát lục ngưng tụ thành thực chất, nương theo một tiếng tiếng đao vang tận mây xanh. Một đoàn màu u lam hỏa diễm cháy hùng hực, tựa hồ có thể đốt ngàn vạn sinh linh, hủy diệt tất cả. Một bên khác, nội các phương hướng, một đạo ẩn chứa thánh hiển chi âm đọc tiếng vang lên, tựa hồ đại biểu thế gian và pháp, không người không theo, không người không sợ. Tự thụ nhìn đến đang tại đột phá Trương Cư Chính, lắc đầu. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, thể ngộ tự thân biến hóa. Tại hắn xung quanh, một vòng lại một vòng gợn sóng dập dờn, tu vi trong nháy mắt đột phá đến tứ trọng thiên. Đồng thời, như cũng còn tại đột phá. Giờ khắc này, toàn bộ Trường An thành bên trong tất cả bách tính, toàn bộ đều ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không hiểu muốn bị giảm trên đất cảm giác? Tốt, thật mạnh. Đây chính là đại đường thực lực sao, lại có nhiều như vậy cường giả. Một người trung niên võ giả khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, toàn thân lông tơ nổi lên. Hắn mặc dù chỉ là ngũ phẩm võ giả, lại có thể cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn run rẩy. Phản phất đối phương một ý niệm, liền có thể đem mình triệt để nghiền chết. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Đồng dạng khí tức, đại đường lại còn có nhiều như vậy. Trái tim của hắn ầm ầm nhảy loạn, cho tới bây giờ mới hiểu được, vì sao đại đường đế quốc có thể trấn áp giang hồ võ lâm. Không ngừng tên này trung niên võ giả, cơ hồ toàn thành võ giả đều có tương đồng cảm xúc. Thậm chí, Trương An phụ cận mấy ngàn dặm, đồng dạng phát giác được những này võ lâm thần thoại khí tức. Hoàng cung bên trong, ngay tại Viên Thiên Cương bọn hắn thuận lợi đột phá thì, từng cổ bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt phản hồi đến Lý Tự trên thân. Thực lực phản hồi phát động, quanh Lý Tự não hải kịch chấn, thiên tử luyện khí thuật điên cuồng vận chuyển, không ngừng luyện hóa những này phản hồi mà đến lực lượng. Thất trọng thiên thần thoại, quanh bắt trọng thiên thần thoại, quanh cửu trọng thiên thần thoại. Cứ như vậy, Lý Tự tu vi trực tiếp từ lục trọng thiên đỉnh phong nhảy lên đột phá đến cửu trọng thiên thần thoại. Khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Về phần hắn tu luyện thiên tử luyện khí thuật cũng đột phá đến cấp độ thứ 2 luyện chúng sinh tiểu thành. Hô Lý Tự chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, trong đôi mắt ẩn ẩn để lộ ra một vẻ kinh quang. Hắn nhíu mày, vừa rồi mình rõ ràng có thể tiếp tục đột phá, nhưng lại bị một cô vô hình bình chướng ngăn cản, gắng gượng ngưng lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Cửu Châu đại lục vị cách mới vừa tấn thăng, không thể thừa nhận lục địa thần tiên thực lực. Nhưng đây không nên a. Nghĩ tới đây, Lý Tự nhìn thoáng qua toàn thân vờn quanh thái cực khí tức Trương Tam Phong, ánh mắt lộ ra suy tư. Không phải thế giới bị cách nguyên nhân, mà là đại đường. Ta cùng đại đường quốc vận khóa lại cùng một chỗ, đại đường mặc dù trên danh nghĩa là đế quốc, trên thực tế cũng không có nắm giữ đế quốc như vậy khổng lồ quốc vận. Ta mới không thể đột phá đến lục địa thần tiên. Lý Tự nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, không tiếng động thở dài. Xem ra, phải nắm chặt thời gian chiếm đoạt còn lại chư quốc quốc vận, nhờ vào đó để thăng đại đường mới được. Hắn thu hồi nỗi lòng, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương bọn hắn, lập tức xem thấu bọn hắn cảnh giới. Bạch Khởi, bắt trọng tiên thần thoại. Độc Cô Cầu Bại, thất trọng tiên thần thoại. Tào Chính Thuần, ngũ trọng tiên thần thoại. Tự Thụ, ngũ trọng tiên thần thoại. Diễm Linh Cơ, thất trọng tiên thần thoại. Lý Tự dưới trướng triệu hoán nhân vật, tu vi toàn bộ đều chiếm được để thăng. Tu vi yếu nhất đều là tại tứ trọng tiên thần thoại. Trong đó, cùng hắn đồng dạng đột phá đến cửu trọng tiên thần thoại, còn có 3 người. Viên Thiên Cương, Hùng Bá, Trương Tam Phong. Trước cả hai cảnh giới đều tại cửu trọng tiên trung hậu kỳ. Mà Trương Tam Phong càng khủng bố hơn, vậy mà vượt qua cửu trọng tiên thần thoại, đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Xem ra, tựa hồ cũng không phải là sơ nhập lục địa thần tiên đơn giản như vậy. Thế, Lý Tự ý niệm khẽ động, trước mắt lập tức hiện ra Trương Tam Phong thuộc tính giao diện. Hệ thống, xem xét Trương Tam Phong thuộc tính, khen thu được. DS, mọi người đừng thúc, chương sau liền triệu hoán Trương Giác, tác giả là sẽ không quên vị này đại lao tích. Chương 113, lần nữa triệu hoán, chân chính người đăng, hảo vô tâm nhân vật, Trương Tam Phong tuổi tác, 117 tuổi tu vi, lục địa thần tiên nhị trọng tiên, tạm định, không nghĩ tới tốt phân chia, võ học, thái cực quyền, thái cực kiếm pháp, thuần dương vô cực công, thê vân tùng, võ đàng kiếm pháp. Thần thông, thái cực lĩnh vực hệ thống đánh giá, một giáp đã mà, cũng không phải là đến một giáp mới đi trừ ma, mà là hắn trên giang hồ trừ ma một giáp. Lý Tự nhìn đến Trương Tam Phong thuộc tính, không khỏi ám hít một hơi. Đậu xanh rau má, không hổ là khai sáng ra võ đang phái đại lao, thực lực quả nhiên khủng bố. Xem ra chính mình trước đó đem hắn triệu hắn đi ra thời điểm, Trương Tam Phong tu vi đoán chừng chỉ có trước kia một thành, thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Đều là hệ thống quá sớm bảo hắn lão nhân ra sân, cho nên là hệ thống nổi. Ân, không liên quan ta sự tình. Lý Tự yên lặng tự an ủi mình. Lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đã Cửu Châu đại lục có thể tiếp nhận Trương Tam Phong lục địa thần tiên thực lực, đây chẳng phải là nói mình có thể trao đổi đỉnh cấp triệu hoán. Nghĩ tới đây, Lý Tự không khỏi có chút ý động. Triệu hoán, nhất định phải triệu hoán. Căn cứ Dương Thiên Hóa nói, đại diễn giới bên trong có đất liền thần tiên cường giả, với lại không ngừng một vị. Chỉ bằng vào Trương Tam Phong một người, đoán chừng còn chưa đủ lấy chống lại nhiều như vậy cường địch. Đã dạng này, vậy dứt khoát triệu hoán mấy vị tới, cũng coi là cho mình tăng thêm bảo hộ. Hệ thống, trao đổi lần 3 đỉnh cấp triệu hoán. Lý Tự tâm niệm thời gian lập lòe, trực tiếp phân phó nói: Ken trao đổi thành công, đang tại triệu hoán bên trong. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, trời tướng quân Trương Giác, lục địa thần tiên tứ trọng tiên. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán địa phủ thập đại âm soái chi nhất, đầu châu, lục địa thần tiên nhị trọng tiên. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, Vương Dương Minh, lục địa thần tiên nhất trọng tiên. Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Trương Giác, khi Lý Tự nhìn đến mình triệu hoán nhân vật, trong lòng lập tức giật mình. Trương Giác là ai? Đây chính là bằng vào sức một mình, dung chuyển đại yến mấy trăm năm quốc vận lưu nhân a. Trong truyền thuyết, Trương Giác là Nam Hoa lão tiên môn hạ đệ tử. Hắn tại Cự Lộc quận trao tặng Trương Giác Thái Bình yếu thuật chúc hắn thay trời tuyên hóa sau đó hóa thành thanh phong rời đi. Cử động lần này không chỉ có trực tiếp thúc đẩy Trương Giác sáng lập Thái Bình nói, đồng phát động khởi nghĩa hoàng cân, dung chuyển đại yến căn cơ. Thậm chí, còn lưu truyền một câu hậu thế ai cũng thích khẩu hiệu, bần đạo Trương Giác, mời đại yến chịu chết. Phải biết, Trương Giác chỗ thời đại kia, triều đình không đem bách tính khi người nhìn, xem bách tính như cỏ rác. Bách tính cứ đói, thậm chí sẽ đào đất đến ăn. Trương Giác thấy đây, không đành lòng bách tính lại gặp tai họa, liền lấy Nam Hoa lão tiên truyền thụ cho hắn Thái Bình yếu thuật, vẽ ra từng đạo lá bùa thay bách tính chữa bệnh. Cuối cùng dứt khoát thành lập Thái Bình nói, rộng rãi thu môn đồ, cùng triều đình đối kháng. Đáng tiếc, cuối cùng rơi vào cái nghịch tặc tiết tuổi. Các vị gọi ta là tặc, nhưng ta trộm vật gì? Trương Giác mặc dù đối ngoại tuyên bố là bệnh chết, nhưng Lý Tự một lần hoài nghi, hắn là cùng đại yến quốc vận đối kháng thì thảm tao thiên khiển mà chết. Bất quá cụ thể phải chăng, cái này không được biết rồi. Lý Tự nhìn đến triệu hoán kết quả, nội tâm không hiểu có chút từng tia kích động. Không hổ là đỉnh cấp triệu hoán. Không chỉ có triệu hồi ra Trương Giác đây một vị đại lao, còn triệu hoán đến đầu châu. Đây chính là địa phủ thần linh a, cùng Hắc Bạch vô thường nổi danh thập đại âm soái chi nhất. Vị này phân lượng, đồng dạng không thua tại Trương Giác, thậm chí càng hơn một bậc. Đậu xanh rau má. Xem ra ta hôm nay thật sự là ô hoàng phụ thể a. Hệ thống, mở ra thuộc tính giao diện. Tiếng nói vừa ra, Lý Tự trước mắt lập tức hiện ra giả lập giao diện, phía trên thình lình biểu hiện ra từng hàng giới thiệu. Nhân vật, Trương Giác tuổi tác, 35 tuổi tu vi, lục địa thần tiên tứ trọng thiên công pháp, Thái Bình yếu thuật tiên thuật, giải đậu thanh minh, hô phong hoán vũ, thiên băng địa liệt biệt sừng, đại hiền lương sư, trời tướng quân hệ thống đánh giá, mặc dù kế thừa chân tiên, lại không đành lòng nhân gian khó khăn, cam nguyện lấy sức một mình, đối kháng một nước vương triều chi quốc vận. Nhân vật, đầu châu tu vi, lục địa thần tiên nhị trọng tiên, trong phong ấn, công pháp, đầu châu âm thần trải qua thần thông, câu hồn, thông u, phong thần. Pháp thuật, ngũ quỷ vận chuyển thuật, nhiếp hồn thuật, nhập mộng thuật, bách quỷ gia hành, khu quỷ thuật. Hệ thống đánh giá, địa phủ thập đại âm soái chi nhất, trước mắt mặc dù còn tại trong phong ấn, nhưng một thân thần thông phong phú, cho dù là lục địa thần tiên lục trọng tiên, cũng có thể giết. Nhân vật, Vương Dương Minh tuổi tác, 28 tuổi tu vi, lục địa thần tiên nhất trọng thiên công pháp, âm dương tâm kinh thần thông, chi hành hợp nhất, ta tâm tức thiên tâm hệ thống đánh giá, lấy phàm nhân thân thể, có thể ngắn ngủi thay thế chỗ vị diện thế giới ý thức, đạt đến ta tức thiên đạo tầng thứ. Xem hết nhân vật sau khi giới thiệu, Lý Tự có chút khó mà ức chế nội tâm kích động, lúc này đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Ông ngong. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Tự trước mặt hư không đột nhiên nổi lên một tầng gợn sóng, chậm rãi hướng bốn phía quyết tán. Phát giác được đây khẽ động tĩnh, Viên Thiên Cương đám người ánh mắt cũng nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Đây là vậy hạ lại triệu hồi ra tân nhân vật. Đám người thấy thế, lập tức liền nghĩ đến cái gì, thế là có chút hăng hái nhìn đến. Sau đó, ba đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Bên trái người kia là một tên thanh niên, người xuyên màu lam nhạt trường sam, tay nâng một quyển sách cổ, mang trên mặt ôn nhuận nho nhã đủ cười, tựa hồ rất hòa thuận. Về phần phía bên phải vị kia, bộ dáng nhìn lên đến căn bản không phải nhân tộc. Mình người đầu trâu, cả người đầy cơ bắp, đầu trâu bên trên hai mắt trừng phảng phất như chuông đồng kích cỡ. Nó trên tay còn nắm chặt một thanh đen kịt giả xoa, phảng phất là từ minh phủ bên trong leo ra ác quỷ. Mà còn lại người kia, tức là một tên người xuyên đạo bào màu vàng, đầu khỏa dài khăn trung niên nam tử. Hắn toàn thân mang theo một cỗ vô cùng phiêu miệu khí tức, cho người ta lần đầu tiên ấn tượng, phảng phất siêu thoát thế gian đồng dạng. Mọi người thấy bọn hắn thì, con người hơi co lại. Bởi vì bọn hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu ba người này tu vi, tựa như trong sương mù thắm hoa, mông lung mê ly. Duy chỉ có Trương Tam Phong. Hắn ánh mắt ngưng tụ tại ba người trên thân, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thuộc hạ Vương Dương Minh, tham kiến bệ hạ. Thuộc hạ Đầu Châu, tham kiến bệ hạ. Thuộc hạ Trương Giác, tham kiến bệ hạ. Ba người xuất hiện tại Lý Tự trước mặt trong nháy mắt, lúc này quỳ rạp trên đất, thần thái cung kính dị thường. Là bọn hắn. Những người còn lại hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi muốn chết. Cái trước danh khí đối với bọn hắn đến nói, khả năng cũng không có bao nhiêu giải. Nhưng Đầu Châu cùng Trương Giác, cái kia chính là uy danh lan xa. Dù sao, bọn hắn một cái là địa phủ thần chi, một cái là bằng vào sức một mình, xúc tiến Đại Hán Vương triều diệt vong kẻ cầm đầu. Không nghĩ tới, vậy hạ lại đem bọn hắn cho triệu hoán đi ra. Đám người nỗi lòng ngàn vạn, nhìn về phía Lý Tự ánh mắt càng thêm kính sợ. Tại một góc nào đó, Bạch Khởi nhìn đến ba người bọn họ, trong mắt lóe lên một tia chiến ý thật mạnh. Muốn cùng bọn hắn đánh một trầu. Chương 114, binh phát thiếu lâm tự, diệt Phật. Người đăng, hảo vô tâm ba vị ái khanh miễn lễ. Tạ bệ hạ. Lý Tự nhìn đến Trương Giác bọn hắn, nội tâm có chút hài lòng. Từ đó, dưới trướng hắn bao quát Trương Tam Phong ở bên trong, lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật, hết thảy liền có bốn vị. Đồng thời, bọn hắn mỗi một vị thực lực đều mạnh đến mức dọa người. Trương Giác ba người liền không nói. Vương Dương Minh đồng dạng không thể khinh thường. Hắn thần thông chi hành hợp nhất, ta tâm tức thiên tâm có thể cho mình ngắn ngủi thay thế chỗ thế giới ý thức. Cái này thần thông không thể bảo là không khủng bố. Thử nghĩ một cái, khi ngươi cùng địch nhân lúc đối chiến, đối phương đột nhiên làm cho cả thế giới đều tại vứt bỏ ngươi, để ngươi vô pháp điều động thiên địa nguyên khí, thậm chí là thế giới quy tắc. Quả thật là lục địa thần tiên khắc tinh. Dù là ngươi cảnh giới cao hơn đối phương rất nhiều, vẫn như cũng bị khắc chế gắt gao. Về phần Trương Giác ba người, là giải đậu thành minh, triệu hoán hoàng cân lực sĩ không đủ mãnh liệt, vẫn là một giáp đãng ma không dùng được. Cũng hoặc là địa phủ âm thần thủ đoạn ngươi không để vào mắt. Trương Giác, Đầu Châu, hai người các ngươi trước tạm thời lưu tại nơi này, chấm đằng sau cần dùng đến các ngươi. Về phần Vương Dương Minh, chấm ngươi đi nội các, đảm nhiệm nội các đại học sĩ trước, cùng Trương Cư Chính cùng nhau xử lý đại đường chính vụ. Lý Tự nhìn đến bọn hắn, suy tư một lát sau, mở miệng nói: Vương Dương Minh thuộc về là văn thần loại hình nhân vật, hắn lưu tại bên cạnh mình cũng không có tác dụng gì, còn không bằng phóng tới nội các xử lý chính vụ. Về phần Trương Giác cùng Đầu Châu, Lý Tự dự định để bọn hắn giải quyết còn lại chư quốc thai hoàng ẩm, căn cứ bất lương nhân cho tình báo, bọn hắn đã bắt đầu dục dịch. Chỉ sợ không bao lâu, chư quốc liền sẽ liên hợp lại đến, cộng đồng phát binh, tiến công đại đường. Cho nên, Trương Giác năng lực phi thường thích hợp đánh đoàn chiến. Thuộc hạ tuân chỉ. Lý Tự gật gật đầu. Một giây sau, cả người hắn biến mất tại chỗ, trở về Trường Sinh Điện bên trong. Không đợi Lý Tự dưới trướng, một tên gần hầu hạ thái giám liền đi tới, cung vừa nói, "Bệ hạ, cẩm ý vệ chỉ huy sứ tại bên ngoài cầu kiến." Tuyên là thái giám lên tiếng, chạy chậm đến đi ra đại điện. Một lát sau, một tên người xuyên phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao nam tử đi tới, chắp tay hành lễ, "Thần, Viên Vân, bái kiến bệ hạ." "Miễn lễ." Lý Tự gật gật đầu, mở miệng hỏi, "Chấm bản giao ngươi đi làm sự tình, làm như thế nào?" Hắn chỉ, chính là trước đó giao trách nhiệm tất cả Phật môn tự miếu giải tán, cùng tra rõ đại đường các nơi, đến tuột cùng bao nhiêu ít bách tính cho mượn người sử dụng từ miễn thuế một chuyện. Bây giờ đã qua gần nửa tháng, nghĩ đến cẩm ý vệ bên kia hẳn là có thành quả. "Bệ hạ, thần chính là vì việc này mà đến." Trong nửa tháng này, cẩm ý vệ tại đại đường tra rõ bách tính trốn tránh thuế mùa hè một chuyện, tổng tra ra nhân số, trọn vẹn cao tới hơn 200 bằng nhiều. Mặt khác, các nơi Phật môn tự miếu bây giờ đã phân phát gần 6 thành, nhưng còn lại những cái kia, như cũ tổn hại triều đình chiếu lệnh. Trong đó, lấy Thiếu Lâm tự làm chủ tứ đại Phật tự, gần đây càng là liên lạc dày đặc, tựa hồ có liên hợp những người khác đối kháng triều đình chi ý. Viên Bân đem cẩm ý vệ điều tra đến tin tức, một năm một mười nói ra. Lý Tự nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, "Thiếu Lâm tự, xem ra chớ vẫn là quá đa nghi từ nâng tay." Hắn bản ý là chỉ giải tán tự miếu, Phật môn tăng lữ hoàn tục sau chỉ cần thành thành thật thật, không cùng đại đường đối nghịch. Như vậy mình cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng bây giờ, Thiếu Lâm tự vậy mà muốn liên hợp tứ đại Phật tự, đến đúng kháng triều đình, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại cùng bọn hắn khách khí cái gì. Đã Thiếu Lâm tự chính bọn hắn muốn chết, vậy cũng đừng trách chấm. Viên Vân, truyền lệnh xuống. Triệu tập đại đường các nơi cẩm ý vệ, đồng thời chấm sẽ để cho Hùng Bá bọn hắn hiệp trợ ngươi. Mặt khác, để cho người ta nhìn chằm chằm còn lại Phật môn tự miếu, chốc lát phát hiện có dám phản kháng triều đình giả, giết không tha. Chấm không muốn lại nhìn thấy Thiếu Lâm tự tồn tại. Lý Tự lạnh giọng mở miệng nói. Hắn âm thanh tựa như gió lạnh đồng dạng đã qua, lập tức để điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần, khiến cho điện bên trong một đám gần hầu hạ câm như hến, không dám ngẩng đầu. Mà Viên Bân lại không chút do dự, vi thần tuân mệnh. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh từ hoàng cung truyền ra, lấy cực nhanh tốc độ truyền lại đến đại đường các đạo cẩm y vệ phân bộ. Sau đó mấy ngày, cẩm y vệ bắt đầu bí mật triệu tập nhân thủ tại Hà Nam đạo phân bộ tụ tập. Đợi đến tất cả mọi người đều chuẩn bị thỏa đường chi về sau, Viên Bân vung tay lên, đi theo ta đi Thiếu Lâm tự, diệt Phật. Tiếng nói vừa ra, gần hơn bạn tên người xuyên phi ngư phục cẩm y vệ theo sát tại Viên Bân sau lưng, trùng trùng điệp điệp hướng đến Thiếu Lâm tự mà đi. Những người này đều là cẩm y vệ tinh nhuệ, mỗi người hành vi tất cả đều là ở chính giữa tam cảnh, thậm chí có không ít nhất phẩm đại tông sư. Cẩm y vệ bây giờ trải rộng đại đường các nơi, thành viên nhiều đến hơn 100 bằng nhiều. Nếu như toàn bộ tụ hợp nổi đến nói, đừng nói là một cái Thiếu Lâm tự, liền xem như Phật môn bốn tự liên hợp lại đến, cũng đều không đủ nhịn. Cho nên, Viên Bân chỉ tập kết Hà Nam đạo cẩm y vệ, các nơi khác không có sử dụng, phòng ngừa cái khác võ lâm thế lực nhân cơ hội làm loạn. Cẩm y vệ như thế đại động tĩnh, tự nhiên không gạt được chiếm cứ tại Hà Nam đạo mấy ngàn năm Thiếu Lâm tự. Khi Viên Bân bọn hắn vừa khởi hành thì, Thiếu Lâm tự liền đã nhận được tin tức. Không xong không xong. Phương Trượng, cẩm y vệ mang người hướng Thiếu Lâm tự chạy đến. Một vị tiểu sa di vội vàng chạy vào đại hùng bảo điện, sắc mặt bối rối nói ra. Lời này vừa nói ra, Thiếu Lâm tự rất nhiều thủ tọa, sắc mặt toàn bộ đều ngưng trọng đứng lên. Cuối cùng vẫn là đến. Triều đình phái bao nhiêu người đến? Có thể từng phát hiện có võ lâm thần thoại cường giả? La Hán Đường thủ tọa Huyền Ngộ trầm thấp hỏi. Triều đình bên trong có võ lâm thần thoại tọa chấn, điểm này thế nhân tất cả đều là biết. Bọn hắn lo lắng duy nhất cũng chỉ có cái này thôi. Bất quá vài ngày trước, Cửu Châu đại lục tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến cố, dẫn đến thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng vọt. Nhưng đây đối với Thiếu Lâm tự đến nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Thiếu Lâm tự với tư cách Phật môn khôi thủ, cường giả vô số, có không ít lao tăng quanh năm đều tại bế quan, nhờ vào đó giảm ít tuổi thọ trôi qua. Nhưng tại thiên địa nguyên khí tăng vọt sau đó, Thiếu Lâm tự lại có đột phá đến võ lâm thần thoại, hơn nữa còn là hai tôn, lại thêm còn lại ba đại Phật tự cường giả, hẳn là đủ để ngăn chặn triều đình diệt Phật quyết tâm. Nhưng đúng lúc này, một cỗ khổng lồ đến cực điểm uy áp từ Thiếu Thất Sơn bên dưới sông lên trời không. Trong chốc lát, thay đổi bất ngờ, bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn. Đến thật nhanh a! Đám người nhao nhao lộ ra ngưng trọng biểu lộ. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy đại điện bên ngoài hư không liệt khai, Phật quang lấp lóe giữa, một tôn to lớn La Hán pháp tướng hiện hiện. Tôn này La Hán xếp bằng ở giữa không trung, quan sát đại điện, phản phất có thể chống lên thiên địa đồng dạng. Vẹn vẹn phút chốc, bầu trời bên trong dị tượng trong nháy mắt hóa thành hư không. Đám người thấy thế, trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Là lao tổ xuất thủ, đi triệu tập tự bên trong tất cả đệ tử, hôm nay Thiếu Lâm tự sống hay chết, toàn bộ nhờ lần này đánh cược một lần. Thiếu Lâm tự Phương Trượng, Huyền Minh ngẩng đầu nhìn ngoại giới, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hắn chính là hoàn thành hai lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm, tự nhiên có thể nhìn ra đạo kia khí tức chủ nhân là một tôn võ lâm thần thoại. Ngã Phật Từ Bi, triều đình đã muốn diệt Thiếu Lâm tự truyền thừa, cái kia chúng ta tự nhiên cũng phải để bọn hắn kiến thức một cái gì gọi là nộ mục kim cương." Nghe vậy, còn lại thủ tọa chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, bọn hắn liền triệu tập trong Thiếu Lâm tự tất cả mọi người, mặc kệ là đang bế quan lao tăng hay là tại tham thiền tăng nhân, toàn bộ tất cả tập hợp cùng một chỗ. Một đám người đứng tại dưới chân núi, sắc mặt trang nghiêm nhìn về phía trước. Đến Huyền Minh trong mắt hơi hiếp. Chỉ thấy cách đó không xa, Viên Bân mang theo cẩm y vệ người, đang từng bước một đi về phía bên này. Viên Bân mỗi bước ra một bước, phản phất có một cỗ kinh đảo hải lãng của tới, áp bách lấy xung quanh hư không rung động không ngớt. Đều đủ. Như vậy, Phật môn con lửa chọc nhóm, các ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Chương 115, Phật môn cường giả đến. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Anh Viên Bân vừa dứt lời, một cỗ kinh thiên khí tức từ trên người hắn bạo phát, tựa như sóng to gió lớn quét sạch ra. Bốn phía nguyên khí điên cuồng bạo động, khủng bố uy áp trong nháy mắt lan tràn bốn phương tám hướng. Thấy thế, Thiếu Lâm tự mọi người sắc mặt âm trầm. Viên Bân ngay trước để bọn hắn mặt để bọn hắn con lựa chọn, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu khích. Thiếu Lâm tự với tư cách Phật môn khôi thủ, bọn hắn chỗ nào có thể thừa nhận được như thế vô cùng nhục nhã. A Di Đà Phật. Lúc này, Huyền Minh hướng phía trước đứng ra một bước, chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng Phật hiệu. Trong khoảng thời gian này, triều đình chỗ tạo thành sát nghiệt đã đủ nhiều, chẳng lẽ hôm nay còn phải lại tạo sát nghiệt sao? Chư vị, chẳng lẽ liền không sợ chết sau rơi vào á tị địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh sao? Theo hắn tiếng nói vang lên, Thiếu Lâm tự đám người miệng tụng Phật hiệu. Mấy bạn người âm thanh đan vào một chỗ, hình thành một cô vô thượng uy áp, phản phất có thể siêu độ thế gian tất cả tội nghiệp. Rồi trá. Viên Bân hừ lạnh một tiếng, âm thanh như là cửu thiên chi lôi, chấn động tại Thiếu Thất Sơn mỗi một hẻo lánh. Hắn lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng Phật quang, giống như trời đông giá rét hàn băng thứ vào nhân tâm, khủng bố uy áp tùy theo đè xuống, để rất nhiều tăng nhân Thiếu Lâm tự sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải các ngươi ỷ vào Phật môn tăng lữ đặc quyền, không tuân theo triều đình, thậm chí cổ động đại đường bách tính xuất gia làm tăng, như thế nào lại có hôm nay? Đây rất nhiều đủ loại, tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Viên Bân nói ra, bớt nói nhiều lời. Bệ hạ có chỉ, Thiếu Lâm tự không tuân theo triều đình, đáng chém diệt cả nhà. Dứt lời, Viên Bân thân hình khẽ động, anh chỉ thấy trên người hắn khí tức tăng vọt, tựa như thuấn di bình thường đến bọn hắn cách đó không xa. Bang tu xuân đao xuất vỏ, đao quang sắc bén, phá toái hư không. Viên Bân tay phải nắm Tú Xuân đao, tựa như từ trên trời giáng xuống tử thần, một đao bổ ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng tại Thiếu Lâm tự đám người trước người. Hắn người xuyên một bộ tắm đến trắng bệnh tăng bảo, mặt mũi nhăn nhẻo, bạch mi râu tóc phiêu động, toàn thân còn bao quanh Phật quang, lộ ra thần dị phi phàm. A Di Đà Phật. Hắn âm thanh không giống cái khác tăng nhân như vậy tràn ngập Phật âm thiền ý, bình bình đạm đạm, lại ẩn chứa một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh ba động. Tay phải hắn nâng lên, bóp thành chỉ ấn. Phật quang hội tụ, ngưng tụ ra một tôn to lớn La Hán pháp tướng, ngăn cản tại mọi người trước mặt. Ken Tú Xuân đao rơi vào La Hán pháp tướng bên trên, phát ra kim thiết và chạm âm thanh. Từng đạo đáng sợ đao ý từ Tú Xuân đao bên trong tuôn ra. Giang giác, giang giác. Tại đao ý trùng kích vào, vị này Phật môn La Hán pháp tướng xuất hiện từng tia vết rách, cũng cấp tốc huyết tán ra. Bành một giây sau, La Hán pháp tướng vỡ ra. Phốc xích. Độ Không lão hỏa thượng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn nhìn về phía Viên Bân ánh mắt tràn ngập không thể tin. Thật mạnh. Vậy mà một đao liền phá hắn pháp tướng. Phải biết, hắn nhưng là tứ trọng thiên thần thoại. Tuy nói là trước mấy ngày vừa đột phá, nhưng dầu gì cũng là bước vào tứ trọng thiên cảnh. Bây giờ lại không chịu nổi một kích. Người tu vi. Độ Không lão hỏa thượng kinh hãi mà nhìn xem Viên Bân, vừa định mở miệng nói cái gì. Bất quá, không đợi hắn nói hết lời, Viên Bân đã lần nữa vung đao đánh tới. Hắn Tú Xuân đao tựa như tử thần liêm đao, lóe ra băng lãnh phong mang, một đao đánh rớt. Giang giác. Hư không liệt khai. A Di Đà Phật. Nơi đây cấm chỉ sát sinh. Chỉ nghe Độ Không lão hỏa thượng mở miệng, âm thanh phảng phất ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, vậy mà để Viên Bân động tác dừng lại trong nháy mắt. Nhưng là, cũng liền vẹn vẹn trong nháy mắt. Viên Bân kịp phản ứng, trong tay Tú Xuân đao đã lần nữa chém xuống xuống. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, phảng phất có thể xuyên thấu qua thế gian tất cả, xé mở hư không, chém về phía Độ Không lão hỏa thượng. Độ Không lão hỏa thượng biến sắc. Hắn vô ý thức muốn trốn tránh. Nhưng là, một đao kia quá nhanh. Nhanh đến mức hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh, căn bản không kịp trốn tránh. Xoẹt một cánh tay phóng lên tận trời. Máu tươi phun ra hư không. Độ Không lão hỏa thượng sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui ra phía sau mấy trăm bước, che mình của tay. Lao tổ. Thấy thế, Thiếu Lâm tự đám người hoảng sợ nói. Không sao. Độ Không lắc đầu. Ngay sau đó, hắn vết thương lóe qua một trận sáng chói Phật quang, cụt tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra. Không đến mấy hơi thở, liền khôi phục như lúc ban đầu. Phật môn cảnh giới cùng giang hồ bên trên xưng hô khác biệt. Nhất phẩm cảnh giới bọn hắn xưng thánh tăng, mà võ lâm thần thoại tức là được xưng là La Hán, cần ngưng tụ La Hán quả vị. La Hán quả vị tương đương với còn lại võ lâm thần thoại ngưng tụ thiên địa lĩnh vực. Vô luận là nhận nhiều tầng tổn thương, chỉ cần thần hồn bất diệt, kim thân đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Hiu hiu hiu, đột nhiên hai tên lão tăng xuất hiện tại Độ Không bên cạnh, mặt đầy ngưng trọng nhìn đến Viên Bân. Bọn hắn chính là Thiếu Lâm tự tân tăng võ lâm thần thoại. Viên Bân nhìn đến bọn hắn thì cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết đồng dạng. Vài ngày trước, Cửu Châu đại lục vị cách tấn thăng, có không ít kẹt tại tuyệt đỉnh nhất phẩm võ giả thành công đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào võ lâm thần thoại tầng thứ. Thiếu Lâm tự thân là Phật môn bốn tự đứng đầu, Cửu Châu đại lục Phật môn lĩnh quân thế lực, như thế nào lại không có cái mới võ lâm thần thoại đản sinh? A Di Đà Phật. Đại Đường Không Hổ là thành lập hơn ngàn năm đế quốc, cường giả tụ tập, lại có một tôn ngũ trọng thiên thần thoại. Xem ra là lão nạp đánh giá thấp triều đình. Độ Không lão hòa thượng sắc mặt tái nhợt nói. Hắn mặc dù khôi phục một cánh tay, nhưng là tiêu hao đồng dạng không nhỏ, thực lực giảm mạnh 1/3. Nhưng là triều đình không biết thật coi là Thiếu Lâm tự cái gì đều không có chuẩn bị đi. Chư vị đã đến, cái kia vì sao không hiện thân? Độ Không lão hòa thượng bỗng nhiên cười nói. Vừa dứt lời, bá, 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 mấy đạo lưu quang hiện lên ở giữa không trung, hóa thành mấy đạo nhân ảnh, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Rõ ràng là một đám mặc cà sa, bảo tượng trang nghiêm hòa thượng. Những này hòa thượng toàn thân Phật quang lấp lóe, bên ngoài cơ thể có phạn bàn quấn quanh, càng có Phật âm ngâm sướng. Còn lại ba đại Phật tử người đến. A Di Đà Phật. Bần tăng Pháp Hoa tự đương nhiệm phương trượng, Quảng Hiền, gặp qua Cẩm Y vệ viên đại nhân. Chương 116, ám độ trần thương, tiến đánh ba đại Phật tử. Người đăng, Hảo Vô Tâm Thiếu Thất Sơn bên dưới. Viên Bân nhìn đến ba đại Phật tử người, mà không biểu tình, đối với bọn hắn xuất hiện cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Môi hở răng lạnh đạo lý, hắn tự nhiên minh bạch. Triều đình rõ ràng muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự, thậm chí diệt tuyệt trong đại đường Phật môn đạo thống, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu không, Thiếu Lâm tự hủy diệt, kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn. A Di Đà Phật. Triều đình tội gì tái tạo sát nghiệp đâu? Chúng ta có thể cam đoan, lấy tứ đại Phật tự danh nghĩa hiệu triệu thiên hạ tăng lữ, tuân triều đình chi lệnh, đúng hạn nộp lên trên hàng năm thuế má. Viên đại nhân cảm thấy thế nào? Quảng Hiền hòa thượng chấp tay hành lễ, nhìn về phía Viên Bân ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên kỵ. Đã chậm. Nghe nói lời ấy, hắn khẽ thở dài một tiếng. Một giây sau, Quảng Hiền hòa thượng trực tiếp xuất thủ. Đã vô pháp thỏa hiệp, vậy hắn chỉ có thể lấy Phật pháp đến giải quyết trận này tranh chấp. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ đến hai tên hòa thượng, đồng dạng độc thủ. Ba người liên lên tay, thế công hung mãnh, dự định cùng một chỗ vây công Viên Bân. Trong chốc lát, giữa thiên địa phạn âm từng trận, sáng chói Phật quang chiếu sáng toàn bộ hư không. Ba vị La Hán pháp tướng hiện hiện. Bọn chúng hoặc từ bi, hoặc trợn mắt, hoặc phẫn nộ, hoặc thương xót, sinh động như thật, giống như vật sống. Nhưng mà, Viên Bân vẻn vẹn nhìn thoáng qua, khoe miệng nổi lên một vệt đùa cợt, trong tay Tú Xuân đao đột nhiên chạm ra. Xoẹt một vệt sáng chói đao quang lướt qua trường không, hung hăng bổ vào ba vị La Hán pháp tướng bên trên. Ken kia lửa tung tóe, đao quang vỡ nát. Ba vị La Hán pháp tướng cùng nhau rung động, phát ra như là gióng chuông tiếng vang. Viên Bân thân hình lùi lại, ánh mắt băng lãnh nhìn đến bọn hắn, lập tức ra lệnh một tiếng, giết một tên cũng không để lại. Hủy diệt Thiếu Lâm tự sau đó, trong đó bảy thành tài nguyên nộp lên triều đình, còn lại các ngươi cùng một chỗ phân. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn những cái kia cầm ý vệ, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ba thành tài nguyên. Thiếu Lâm tự thân là Phật môn đỉnh tiêm thế lực, truyền thừa mấy ngàn năm lâu, tài nguyên vô số. Nghe nói Thiếu Lâm tự hậu sơn bên trên, càng là có một tòa chuyên môn cất giữ Phật môn cao tăng Xá Lợi Tử bảo tháp. Đây chính là ngay cả võ lâm thần thoại đều phải đỏ mắt bảo vật, chớ nói chi là bọn hắn. Bây giờ, cho dù chỉ cấp bọn hắn ba thành, cũng đầy đủ bọn hắn ăn uống no đủ, thậm chí để cao tu vi. Giết trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao bạo tẩu, hướng đến Thiếu Lâm tự đệ tử đánh tới. Giờ phút này, tại Cẩm Y vệ trong mắt, những người này ở đâu là cái gì Phật môn hòa thượng, rõ ràng đó là hành tẩu tại nguyên tu luyện. Thiếu Lâm tự đám người thấy thế, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyền Minh nghiêm nghị quát, chúng đệ tử, theo lão nạp xuất thủ hàng ma. A Di Đà Phật. Chỉ là triều đình nhân quyền, tạm nhìn bần tăng hôm nay độ hóa các ngươi. Một đám thủ tọa cùng nhau tức giận nói. Quanh bọn hắn đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, hư không run rẩy, thiên địa nguyên khí điên cuồng mãnh liệt. Toàn bộ Thiếu Thất Sơn phụ cận hơn 10 dặm mà, tất cả đều bị từng đạo khủng bố khí tức tràn ngập. Tiếng chém giết trung thiên. Mà giữa không trung bên trên, Viên Bân cùng 6 tên võ lâm thần thoại cường giả giằng co lấy. A Di Đà Phật. Xem ra Viên đại nhân hôm nay là hủy diệt không được Thiếu Lâm tự. Không bằng như vậy thối lui, lão nạp có thể làm chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, như thế nào? Độ Không lão hòa thượng chắp tay trước được nói. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng triều đình mặt, dù là còn lại ba đại Phật tử cũng giống vậy. Thối lui. Không tệ. Chỉ cần triều đình nguyện ý tối lui, Vân Tăng vừa rồi nói vẫn như cũ giữ lời. Quảng Hiên hòa thượng mở miệng nói. Nghe vậy, Viên Bân sắc mặt băng lãnh, cũng không làm ra trả lời. Viên đại nhân cũng đừng quên, bây giờ chúng ta có 6 vị La Hán tại, mà ngươi chỉ có một người thôi. Lấy cái gì hủy diệt Thiếu Lâm tự? Mở miệng nói chuyện là Phật môn 4 tự trí nhất Đại Minh tự cường giả, một vị nhục thân giống như kim cương lưu ly thanh niên hòa thượng. Hắn chính là Đại Minh tự đương nhiệm phương trưởng, Bất Động Minh Vương Tông Huyền. Nghe nói, hắn tại lúc tuổi còn trẻ đến Bất Động Minh Vương truyền thừa, tu Đại Minh tự bí truyền pháp điện trí nhất Minh Vương quyết. Không chỉ có tại trong vòng trăm năm, nhất cử bước vào Phật môn La Hán cảnh giới, càng đem Minh Vương quyết tu luyện tới một cái tiền nhân chưa đạt đến tầng thứ. Cho nên, mới có thể tiếp nhận Đại Minh tự phương trưởng chi vị. Các ngươi cứ như vậy tự tin. Chậc chậc chậc. Lại nói, các ngươi có nghĩ tới hay không một điểm? Vì cái gì ta muốn như thế đại động tĩnh nhằm vào Thiếu Lâm tự? Ta mục đích là các ngươi phía sau ba đại Phật tự a. Viên Bân giống như cười mà không phải cười nhìn đến bọn hắn. Vênh lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn hiển nhiên là muốn đến cái gì? Các ngươi không biết thật coi là triều đình chỉ phái ta tới đối phó Thiếu Lâm tự mà thôi a. Ngây thơ. Giang Nam đạo. Đại Minh tự dưới núi. Cộc cộc cộc, chỉ thấy một đám cẩm ý vệ từ dưới núi mà đến. Bọn hắn người xuyên thuần một sắc phi ngư phục, cầm trong tay tu xuân đao, khắp khuôn mặt là khắc nghiệt chi sắc. Mà tại phía trước nhất, tức là mặt mũi lanh khốc trung niên nam tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, toàn thân lộ ra một cô ma tính. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Khải bẩm đại nhân, Đại Minh tự phương biên vài dặm chi địa đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng. Lúc này, Cẩm Ý vệ Thiên Hộ cung kính nói ra. Bá nghe xong lời này, độc cô cầu bại trong đôi mắt lóe qua một vệ tinh mang, biết hắn thuận miệng nói một câu. Ngay sau đó, liền bước đi bước chân hướng phía trước đi đến. Nhưng hắn đi không bao xa, hư không mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt Phật môn trận pháp, đem hắn chặn đường tại bên ngoài. Độc cô cầu bại không có nhiều lời nói nhảm, một kiếm rút ra. Bang thanh thúy kiếm minh chấn động bát phương, bao phủ tại Đại Minh tự bốn phía trận pháp, vậy mà gắng gượng bị hắn một kiếm cho chém nát. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy vết dạng âm thanh, trận pháp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiêu tán. Lên núi, diệt Phật. Độc cô cầu bại vẫn là trước sau như một tích chữ như vàng, chỉ có đơn giản mệnh lệnh, nhưng lại để Cẩm Ý vệ cảm thấy nhiệt huyết. Là trong lúc nhất thời, mấy ngàn tên Cẩm Ý vệ, tựa như cá giết sang sông đồng dạng, cấp tốc xông lên Đại Minh tự. Người nào? Cẩm Ý vệ. Không tốt. Cẩm Ý vệ đánh tới cửa rồi, nhanh đi thông chi thủ tọa. Đại Minh tự đông đảo đệ tử thất kinh, nhất là khi nhìn đến lít nha lít nhít Cẩm Ý vệ, toàn bộ đều trong lòng siết chặt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bây giờ, giang hồ bên trên ai chưa từng nghe qua Cẩm Ý vệ đại danh? Triều đình những quyền, thiên tử lưỡi dao, chỉ đó là Cẩm Ý vệ. Không biết bao nhiêu ít môn phái võ lâm hủy diệt khắp nơi trên tay bọn họ, có thể sừng cỗ máy giết chóc. Hô trướng, người nào dám đến ta Đại Minh tự làm càn? Đúng lúc này, một tên lão tăng đạp không mà đến, mày râu đều trắng, trên thân khí tức rõ ràng là tại nhất trọng thiên thần thoại. Nhưng mà đáp lại hắn lại là tràn ngập ma tính mà lại quỷ dị một kiếm. Xoẹt một giây sau, sáng chói kiếm quang từ hắn trong tay xông ra, giống như một đầu ngân hà độ ngược cửu thiên. Oanh hư không nổ tung, lão tăng thân thể bị một phân thành hai, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn đến một màn này, Đại Minh tự tất cả đệ tử mặt đầy hoảng sợ, hai chân không tự chủ được run rẩy. Độc cô cầu bại không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hạ lệnh. Giết. Cùng lúc đó, Sơn Nam nói, Pháp Hoa tự, Cẩm Ý vệ đồng dạng đem nơi này đoàn đoàn bao vây, bất quá dẫn đội lại là Lý Tự dưới trướng số lượng không nhiều nữ tính nhân vật, Diễm Linh Cơ. Từ khi Cửu Châu đại lục tấn thăng, Diễm Linh Cơ tu vi cũng từ tam trọng thiên thần thoại đột phá đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Vì thế, Lý Tự mới có thể phái nàng đến chấp hành nhiệm vụ. Nếu như đã quyết định muốn toàn diện diệt Phật, chắc chắn sẽ không cho ba đại Phật tự có thở dốc cơ hội. Lý Tự muốn duy nhất một lần đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. hắn có thể không biết ngốc đến một cái tiếp theo một cái hủy diệt, có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng đi thêm hậu cung mấy lần. Diễm Linh Cơ nhìn đến pháp hoa tự đại trận hộ sơn, khóe môi câu lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Sau đó, nàng vung tay lên một cái, một đoàn màu u lam hỏa diễm trống rông hiện hiện, sau đó hóa thành một đạo hỏa xạ, xông về phía trước. Phanh trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Pháp hoa tự đại trận hộ sơn trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời Phật quang đi tứ tán. Thế thế, Cẩm Y vệ đều không cần đợi nàng mở miệng, trực tiếp cùng nhau tiến lên, tấn công pháp hoa tự. Thầy Cương nói, Mật tông Kim Cương tự. Viên Tả tông dẫn đầu một vạn tên đại tuyết long kỵ, trực tiếp tấn công Kim Cương tự. Mà hắn tự thân cũng đột phá đến lục trọng thiên thần thoại. Giết 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 đại tuyết long kỵ như là một chi màu trắng dòng lũ, hướng đến phía trước Kim Cương tự đệ tử nghiền ép mà đi. Kim Cương tự đám người nhao nhao biến sắc. Đáng chết. Triều đình đại quân làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn hắn không phải đi vây quét Thiếu Lâm tự sao? Có thể Viên Tả tông căn bản không cho Kim Cương tự đệ tử phản ứng thời gian. Ầm ầm. Hắn toàn thân sát khí ngập trời, cầm trong tay một cây màu trắng bạc trường thương, giết vào trong đám người. Một cây trường thương xuất thần nhượng hóa, như dao long xuất hải, đem tọa trấn tại Kim Cương tự võ lâm thần thoại đánh bay. Chết. Chương 117, hùng bá xuất thủ, oanh sát La Hán. Người đăng, hảo vô tâm triều đình mục đích là muốn đồng thời hủy diệt tứ đại Phật tự. Đang nghe Viên Bân nói về sau, Tông Huyền sắc mặt âm trầm nhìn đến hắn, nói ra. Mấy người còn lại nghe vậy, đồng dạng sắc mặt kinh hãi. Đồng thời hủy diệt tứ đại Phật tự. Đây làm sao có thể? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ minh bạch tất cả. Triều đình thả ra tin tức muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự, thậm chí là toàn diện diệt Phật, đây là ăn chắc bọn hắn sẽ đến trợ giúp Thiếu Lâm tự. Đợi đến bọn hắn đến trợ giúp, như vậy còn lại ba đại Phật tự bên trong, liền tính còn có những cường giả khác tọa trấn, nhưng cũng không ngăn cản được triều đình đại quân. Có thể coi là bọn hắn không đến trợ giúp, bằng triều đình bây giờ thực lực, cũng đủ để diệt đi ba đại Phật tự. Vì sao còn muốn làm như vậy? Viên Bân liếc nhìn mấy người, tựa hồ là biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, thế là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng loang răng nói, nghĩ mãi mà không rõ có đúng không? Bởi vì làm như vậy, sẽ rất chơi vui. Bản quan liền thích xem đến các ngươi từ năm chắc thắng lợi trong tay, lại đến phẫn nộ, thậm chí tuyệt vọng biểu lộ. Ha ha ha. Nghe được lời này, mấy người sắc mặt khó coi, nhất là đến từ Kim Cương tự tên kia võ lâm thần thoại. Người này tên là Đại Đến Thế Thượng Sư, cảnh giới tại Tam Trọng Thiên thần thoại, trần trụi cánh tay phải, lộ ra màu lúa mì da thịt. Giờ phút này, hắn lòng nóng như lửa đốt. Kim Cương tự tuy nói cùng với những cái khác Phật môn ba tự có cùng nguồn gốc, nhưng bọn hắn phương thức tu luyện lại có khác biệt lớn. Bọn hắn đệ tử đều là chủ tu nhục thân, không giống Thiếu Lâm tự đồng dạng khổ tu thiền tâm cùng nhân quả, chỉ cầu nhục thân thành Phật. Cho dù thiên phú lại thấp, cũng có thể thông qua tiếp nhận Kim Cương tự quán đỉnh chi thuật, đến cưỡng ép để thăng bọn hắn tu vi. Thủ đoạn này cùng loại đã hủy diệt Bạch Liên giáo, cho nên bị còn lại ba đại Phật tự coi là cực đoan. Đây là Thiếu Lâm tự mình nhân quả, bần tăng bất lực. Rút lui. Tông Huyền nhìn đến Độ Không lão hòa thượng, hung dữ nói một câu. Lấy bọn hắn tu vi, nếu như giờ phút này toàn lực chạy trở về nói, cố gắng còn có chuyển cơ. Về phần Thiếu Lâm tự chết sống, quan bần tăng thí sự. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi. Mấy người còn lại thấy đây, cũng không dám tiếp tục dừng lại, nhao nhao đi theo rời đi nơi này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cách đó không xa Viên Bân động. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thú Xuân đao chạm ra, đao quang chợt hiện. Bốn phía nguyên khí phát ra điên cuồng gào thét, tựa như sóng biển cuộn cuộn. Oanh đao mang trực tiếp đem bọn hắn con đường phía trước cho phong tỏa, để Tông Huyền mấy người không thể trốn đi đâu được. Muốn chết. Thấy thế, Tông Huyền trên mặt sát ý lộ ra. Hắn đôi tay bắt ấn, trên không trung hóa thành một đạo minh vương ấn, hướng về Viên Bân vỗ tới. Ông theo minh vương ấn rơi xuống, hư không rung động, phản phất toàn bộ thiên địa đều đè ép xuống. Mấy người còn lại liếc nhau, không chút do dự, đồng loạt ra tay. Bốn phía lập tức hiện ra vô cùng sáng chói Phật quang, càng có phản âm từng trận, dị tượng hiện hiện. Giết Tông Huyền hét to, toàn thân chân khí khuấy động, hóa thành một đạo mấy chục trượng kích cỡ minh vương pháp tướng. Minh vương pháp tướng hiện hóa ngàn vạn, có đại uy đức minh vương, có trấn ngục minh vương, càng có bất động minh vương. Đủ loại minh vương hư ảnh hội tụ ra một cái bộ dáng, uy nghiêm trang trọng, trấn tà chu ma. Điều trùng tiểu kỹ. Viên Bân ánh mắt băng lãnh, Thú Xuân đao vung dậy, đối diện chém tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền chạm ra trên trăm đao, mỗi một đao đều thi triển ra toàn lực, vô tận phong mang từ Thú Xuân đao bắn ra, xé rách không trung. Bành bành bành, cả hai chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ lên đầy trời cương phong. Đám người chân đạp cương bộ, thân hình rút lui, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn đến Viên Bân. Viên Bân sừng sững trên hư không, trong tay Thú Xuân đao đã hóa thành từng khối mảnh vỡ. Thú Xuân đao bất quá là thất chuyển linh binh thôi, khó mà ngăn cản võ lâm cấp độ thần thoại công kích. Đúng lúc này, Thiếu Lâm tự Độ Không ba người đã vọt tới phụ cận. Độ Không lão hòa thượng cầm trong tay thiền trượng, đột nhiên hướng Viên Bân đỉnh đầu nện xuống. Còn lại hai người không cam lòng yếu thế, một người tay làm cầm hoa, Phật quang phổ chiếu, tựa như Phật đã đang cười. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ chi nhất, Niêm Hoa Chỉ. Một cái khác, tức là cầm trong tay một thanh nhuốm máu rách nát giới đao, mang theo ngập trời sát khí, lấy giết chế giết, hàng ma đao pháp. Đi nhìn đến một màn này, Tông Huyền mấy người không có chút gì do dự, lúc này quay đầu rời đi. Bây giờ bọn hắn chỗ Phật tự đang đứng tại triều đình đại quân vây quét bên trong, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư trợ giúp Thiếu Lâm tự. Nếu là đi về trễ, Thiếu Lâm tự không có diện, đoán chừng bọn hắn chuyển thừa liền bị diệt. Viên Bân không để ý bọn hắn, xoay tay phải lại, lại là một thanh hoàn toàn mới Tú Xuân đao xuất hiện trên tay. Bá trường đao nhỏ, hàn quang lấp loé. Tú Xuân đao, hắn nhiều là. Về phần Tông Huyền bọn hắn, có thể hay không còn sống rời đi lại nói, thật sự cho rằng hắn chuẩn bị cũng chỉ có những ngày sao? Không tốt. Tông Huyền mấy người đột nhiên phát giác được một cấu nguy hiểm, sắc mặt biến hóa, lập tức dừng thân hình. Có thể tất cả đã trễ rồi. Chỉ thấy một cái người xuyên trường bào màu đen, toàn thân tản ra bá đạo vô song khí tức lão giả, đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Vành hắn nâng tay phải lên, đột nhiên đấm ra một quyền, khủng bố lực lượng lập tức nổ tung tứ phương. Cực hạn băng xương đông kết hư không, để Tông Huyền mấy người như rơi vào hầm băng. Thiên Xương Quyền. Hung bá một quyền này, phản phất tính cả thời gian đều bị đông cứng đồng dạng, để Tông Huyền đám người căn bản không tránh kịp. Vành, vành, vành. Liên tiếp mấy tiếng trầm đục. Ba người thân thể tựa như màu máu pháo hoa, giữa không trung nở rộ ra, đem hư không nhuộm đỏ một mảnh. Mới chỉ là một quyền, liền nhẹ nhõm vây sát ba vị võ lâm thần thoại, Phật môn La Hán. Chương 118, Tuyệt vọng thiếu lâm tự người đăng, hảo vô tâm cách đó không xa. Viên Bân trong tay đột nhiên thêm ra một thanh hoàn toàn mới tu xuân đao, phong mang lộ ra ngoài, thình lình cũng là thất chuyển linh minh. Hắn đối mặt độ không ba người công kích, mà không đổi sắc, đưa tay đó là một đao. Ba một đao kia chẳng ra, tựa như lôi đỉnh gào thét, thiên băng địa liệt, không khí phát ra như nước nở gào thét. Giang giác. Chỉ thấy độ không lão hòa thượng tiền trượng bị một đao chặt đứt, ngay tiếp theo ngực đều bị đánh mở, máu tươi vẩy ra. Một đầu dữ tợn vết thương ngang qua toàn bộ lồng ngực, nhìn thấy mà giật mình, mang theo màu vàng huyết dịch phủ lên tại cả xa bên trên. Người trong Phật môn đem võ lâm thần thoại cảnh giới xưng là kim thân La Hán, thể phách có thể so với tường đồng bách sắt, huyết dịch bên trong càng là ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ gánh không được tú xuân đao một kích này, bị một đao trọng thương. Quanh thừa dịp độ không lão hòa thượng bị thương ngay mắt, một bên hai người kia công kích, cũng tại lúc này hướng Viên Bân rơi xuống. Hàng ma đao pháp tràn ngập cực hạn sát khí, giảng cứu lấy giết chế giết. Nếu như Phật lý vô pháp đem độ hóa nói, vậy liền dùng tự thân vũ lực đến, hung tàn bạo lực bộ dáng, cùng ngay bình thường Phật môn cao tăng hình tượng không chút nào dính dáng. Một đao đánh xuống, không khí bị chém đứt, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Một bên khác, Niêm Hoa chỉ cô động đến cực hạn, lại có Phật quang vần quanh, phản phất thật muốn bốc cháy hư không. Hai vị Phật môn La Hán đồng loạt ra tay. Viên Bân mặt không đổi sắc, dưới chân hư không hiện ra một tầng thiên ma lĩnh vực, đây là hắn lần đầu tiên đem lĩnh vực thi triển đi ra. Lĩnh vực bên trong tràn ngập đao ý, vô tận sát cơ quét sạch, làm cho người tê cả da đầu. Tú Xuân đao ý, ta tức là đao. Đây là Viên Bân lĩnh vực. Ken Viên Bân vung lên trường đao, một đao chặt đứt nhuốm máu mượn đao, chợt đột nhiên bạch một cái. Phốc phốc. Giới đao lập tức ứng thanh đứt gãy. Ngay sau đó, hắn lại một trường bộ dưới, đánh vào hai người kia trên thân, đem bọn hắn trực tiếp trục chết, huyết nhục văng tung tóe. Hai viên lớn chừng cái trứng gà xá lợi tử, lơ lửng ở giữa không trung. Phật môn xá lợi tử, trong đó ẩn chứa bàng bạc Phật lực, chính là vô thượng tu luyện thánh phẩm, người bình thường nếu là đem luyện hóa, liền có thể kế thừa đối phương tu vi, thậm chí trực tiếp đột phá đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Đối với Phật môn võ giả mà nói, xá lợi tử là hiếm có vô thượng bảo vật. Viên Bân không chút khách khí nhận lấy xá lợi tử. Vật này không tệ. Dù sao cũng là võ lâm cấp độ thần thoại xá lợi tử, dùng để bồi dưỡng dưới trướng cẩm ý vệ, chí ít có thể nuôi dưỡng được hơn 10 vị nhất phẩm đại tông sư. Cách đó không xa, Độ Không lão hòa thượng sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy mình hai tên sư đệ bỏ mình, con mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Nguyên bản nhìn như mặt mũi hiền lành, lòng dạ từ bi khuôn mặt, giờ phút này lại tràn đầy vẻ hung lệ, như là điên dại giống như. Mà ở phía dưới, cẩm ý vệ tựa như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, không ngừng đem thiếu lâm tự người chạm sát. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ thiếu thất sơn đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Huyền Minh cả xa bên trên cũng nhiễm lấy máu tươi, cả người giống như là từ trong địa ngục đi ra ma đầu. A Di Đà Phật. Hắn nhìn đến bốn phía không ngừng chết thảm thiếu lâm tự đệ tử, trong lòng một mảnh bi thương, nhưng lại bất lực ngăn cản. Hắn xuất ra trên trăm năm, độ hóa vô số phạm tội ác hung đồ. Bây giờ, lại không cách nào cứu vớt thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự bại. Đối mặt triều đình vây quét, mặc dù bọn hắn thân là giang hồ đỉnh tiêm môn phái, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Huyền Minh một mặt hôi bại chi sắc. Một giây sau, trung quanh hắn Phật quang tăng vọt đến cực hạn, ngàn vạn Phật quốc hiện lên, đang thiêu đốt toàn thần tinh huyết phía dưới, khí tức càng là siêu việt tuyệt đỉnh nhất phẩm. Quanh hắn đem xung quanh cẩm ý vệ đánh bay, lực lượng lôi cuốn lấy một bộ phận thiếu lâm tự đệ tử, muốn đem bọn hắn đưa cách nơi này. Những người này thiên phú, tại trong thiếu lâm tự xem như tốt nhất mấy người. Đã không đấu lại, đánh cũng lại, ít nhất cũng phải cho thiếu lâm tự lưu lại một điểm truyền thừa. Đi Huyền Minh quát chói hai một tiếng. Phương Trượng, Phương Trượng, không cần. Những đệ tử kia mặt lộ vẻ vẻ đau thương, muốn lưu lại cùng Huyền Minh cộng đồng chịu chết. Huyền Minh lại không để ý tới bọn hắn, quay người trực diện những cái kia đánh tới cẩm ý vệ. Hắn chắp tay trước ngực, trên thân hiện ra vạn đạo Phật quang, mỗi một đạo Phật quang đều phảng phất có La Hán hư ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Ông ngong, một thanh tú xuân đao từ giữa không trung bay tới, sắc cơ lộ ra, là Viên Bân xuất thủ. Liền chờ ngươi. Huyền Minh nhìn đến trôi này tú xuân đao, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đôi tay bóp thành huyền diệu pháp ấn, vô số đạo Phật quang hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo kim cương pháp tướng. Ken cả hai va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phật quang vỡ nát, mà Huyền Minh bản thân tức là miệng phun máu tươi, trên thân khí tức trở nên vô cùng suy yếu, làn da tựa như giống như mạng nhện liệt hai, nhưng trên mặt lại mang theo cười nhạt ý từ từ, sinh cơ tán đi. Phật pháp vô biên. Giữa không trung, Độ Không lão hòa thượng thiêu đốt tinh huyết cùng thể nội xá lợi tử, đem tự thân tu vi thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn lại hùng bá, vì những đệ tử kia tranh thủ chạy trốn thời gian. Thấy thế, hùng bá mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay hướng phía trước điểm ra. Ông ngong, chân khí thôi động, nhắm chuẩn độ không lão hòa thượng ấn đường, đàn trung, khí hải chớ nguy ngập việt hiếu, lấy chỉ phân thượng trung hạ ba đường điểm ra. Đây là Hùng Bá đem tự thân sở học tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra tuyệt kỹ thành danh chi nhất, tam phân thần chỉ chi tam phân thiên hạ. Hắn một chiêu này chuyên phá thế gian ngạch công, cho dù là Phật môn La Hán kim thân, cũng không ngăn cản được ba phần thiên hạ thế công. Giang giác, độ không lão hòa thượng thân thể từng khúc rạn nứt, tựa như đổ sứ mảnh vỡ phá toái. Một giây sau, thân thể tại chỗ bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe. Ngoanh sau khi làm xong, hắn lại đi những cái kia thiếu lâm tự đệ tử thoát đi phương hướng nhấn một ngón tay. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng hư không bên trong ngưng tụ ra từng đầu tinh tế mà mềm dẻo đường cong, giống như là giống mạng nhện hướng bọn họ quấn quanh mà đi. Đoạn ngọc phân kim, phốc phốc, chỉ thấy những cái kia bị đường cong quấn quanh thiếu lâm tự đệ tử, thân thể trong nháy mắt bị cắt chém thành vài đoạn, máu vẩy tại chỗ, chết không thể chết lại. Đoạn ngọc phân kim, giảng cứu là lấy điểm phá diện, cắt chém thế gian vân vân. Không cần, ta đầu hàng, đừng giết ta. Khi nhìn đến phương trưởng cùng lão tổ bị giết, một bộ phận đệ tử tại chỗ sụp đổ, Phật tâm phá toái, miệng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ. Viên Bân nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ngựa khí bình thản nói, giết nghe được mệnh lệnh, đám cẩm y vệ không lưu tình chút nào, đem bọn hắn toàn diện chạm sát. Đa tạ Hùng Bang chủ xuất thủ. Viên Bân hướng Hùng Bá gật đầu ra hiệu nói, hắn vừa rồi sở dĩ không xuất thủ ngăn lại Tông Huyền ba người, cũng là bởi vì có Hùng Bá vị này cựu trọng thiên thần thoại. Viên Bân mặc dù là ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng một thân một mình đối mặt lục đại võ lâm thần thoại, trong đó càng có bốn vị tứ trọng thiên, muốn ngăn bọn họ lại, căn bản cũng không hiện thực. Cũng may bệ hạ phái Hùng Bá tới trợ trận, thiện tay mà thôi. Hùng Bá khoát tay áo, ánh mắt lại hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Có người đang đi thiếu lâm tự bên này chạy đến. Có người đến. Tiếp xuống kết thúc công việc làm việc liền giao cho các ngươi, dù sao các ngươi là chuyên nghiệp. Nói xong, Hùng Bá hướng phía trước bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến hắn bóng lưng, Viên Bân thu hồi ánh mắt, sau đó mệnh lệnh cẩm y vệ thu thập chiến trường. Thiếu lâm tự truyền thừa có mấy ngàn năm thời gian, so đại đường tồn tại còn muốn lâu, có không ít thứ liền tính Viên Bân đều phải đỏ mắt. 72 tuyệt kỹ, đủ loại tài nguyên tu luyện. Thiếu lâm tự cao tăng tọa hóa về sau, lưu lại những cái kia xá lợi tử. Những này đối với đại đường đế quốc đến nói đều là hiếm có bảo bối. Thiếu lâm tự rất lớn, cẩm y vệ chí ít còn có mấy ngày thời gian mới có thể toàn bộ vơ vét một lần. Dù sao toàn bộ trong thiếu lâm tự còn có đại lượng trận pháp tồn tại, những này liền cần đến tinh thông trận pháp võ giả đến phá giải. Đặc biệt là tàng kinh cát, xá lợi tháp loại này trọng yếu chi địa. Cùng lúc đó, bên trên bên ngoài ngàn km, một đám thân ảnh tại hư không bên trong cấp tốc xuyên qua, tốc độ nhanh hơn thiểm điện, trong chớp mắt chính là hơn 10 dặm khoảng cách. Trên người bọn họ tản ra khí thế mạnh mẽ, mỗi một đạo khí tức đều không thua kém nhất phẩm đại tông sư, trong đó thậm chí có mấy vị võ lâm thần thoại. Những người này đều là Hà Nam đạo phụ cận giang hồ thế lực, khi biết triều đình quy mô tiến quân thiếu lâm tự về sau, đều nhao nhao chạy tới bên này gấp rút tiếp viện. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đến Hà Nam dịa đường qua thì, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, đứng chắc tay, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chính là Hùng Bá. Chương 119, cút về, diệt Phật dư âm người đăng, hảo vô tâm người nào. Bọn hắn khi nhìn đến Hùng Bá trong nháy mắt, toàn bộ đều dừng bước lại, ánh mắt cảnh giác nhìn đến hắn. Hùng Bá nhìn bọn hắn liếc mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Cút về, các hạ là triều đình người." Nghe vậy, đám người tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn khi biết triều đình tiến công thiếu lâm tự tin tức về sau, trước tiên liền đi Hà Nam đạo chạy đến, chỉ vì ngăn cản triều đình. Nếu như tại mấy tháng trước kia, bọn hắn cố gắng không có dũng khí đi khiêu chiến triều đình, càng không có lá gan đi ngăn cản triều đình hành động. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trước đây không lâu, thiên địa nguyên khí tăng vọt, để nguyên bản kẹt tại tuyệt đỉnh nhất phẩm bình cảnh võ giả, thuận lợi đột phá đến võ lâm thần thoại. Điều này cũng làm cho bọn hắn đã có lực lượng, cho là mình có thực lực có thể chống lại đại đường triều đình. Cho nên tại triều đình tiến công thiếu lâm tự thời điểm, bọn hắn không có lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ, mà là chạy tới đầu tiên ngăn cản. Các hạ, thiếu lâm tự cùng triều đình giữa có tồn tại hay không có cái gì hiểu lầm? Nếu có, chúng ta có thể ra mặt điều giải, làm gì làm to chuyện như vậy đâu. Lúc này, một vị mới lên cấp võ lâm thần thoại đứng ra nói ra. Những người còn lại nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Thực lực mạnh, bọn hắn lại cho là mình đi. Đoán chừng tại những người này xem ra, triều đình có võ lâm thần thoại, bọn hắn cũng có. Cho nên trong lúc nhất thời, lòng tự tin bỗng nhiên bạo dạng. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn nói, Hùng Bá phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, nói lần nữa, cút về. Đồng dạng nói, bản tọa không muốn nói thêm lần thứ ba. Các hạ, đám người cố nén lửa giận trong lòng. Vừa định nói thêm gì nữa, Hùng Bá lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp xuất thủ. Oanh thiên xương quyền oanh ra. Khủng bố đến cực điểm xương băng chi lực quét sạch ra. Phương biên hơn 10 dặm bên trong, hư không mặt ngoài trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng thật dày hàn xương. Không tốt, mau trốn. Cảm nhận được cái kia cố hàn ý đánh tới, mọi người đều kinh ngạc. Bọn hắn liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhưng mà, khi bọn hắn kịp phản ứng muốn chạy trốn thời điểm, hết thảy đều đã trải qua đã chậm. Thiên xương quyền đem bọn hắn bao trùm. Giang giác. Giang giác. Tất cả mọi người bị đông cứng thành từng tòa tựa băng, bao quát hai vị kia võ lâm thần thoại ở bên trong, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Phanh phanh phanh, theo Hùng Bá thu quyền, tựa băng băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, máu tươi văng khắp nơi. Hùng Bá khinh thường liếc những này khối vụn liếc mắt. Phế vật. Thật sự cho rằng các ngươi có người đột phá đến võ lâm thần thoại, liền có thể cùng triều đình thiếu bản. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Sau nửa canh giờ, Đại Minh tự. Khi Giang Nam đạo phụ cận thế lực khắp nơi đổi tới Đại Minh tự thì, lập tức hít sâu một hơi. To lớn Đại Minh tự, giờ phút này đã biến thành một đống đổ nát thê lương. Khắp nơi đều là sụp đổ, hủy hoại kiến trúc, thây chất đầy đồng. Nhất là tòa chủ phong kia đại điện, tức thì bị người dùng một kiếm cho san bằng thành đất bằng. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn hắn giấu ở hư không bên trong, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới còn có cẩm y vệ tại rửa sạch chiến trường. Rất hiển nhiên, bọn hắn đến chậm. Lộc cộc. Đại Minh tự. Diệt. Trong đó một người nhìn đến đây cảnh tượng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đường đường Phật môn bốn tự chí nhất Đại Minh tự, giang hồ đỉnh tiêm thế lực, vậy mà liền như vậy bị triều đình cho đập bằng. Thật là quá tàn nhẫn a. Đồ tể. Bọn hắn đơn giản đó là một đám đồ tể. Vẹn vẹn bởi vì Đại Minh tự không phục tùng triều đình phế trừ tăng lữ miễn trừ thuế má một chuyện, vậy mà liền đem toàn bộ Đại Minh tự đều cho đổ sát hầu như không còn. Triều đình chẳng lẽ liền không sợ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng sao? Tất cả mọi người nhìn phía dưới cái kia chồng chất như sơn thi hải, trong lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh. Bọn hắn ngày bình thường mặc dù chán ghét Phật môn, cảm thấy Phật môn con lựa chọn luôn yêu thích đứng tại điểm cao, đem mình đặt ở chính nghĩa vị trí bên trên đúng tay người khác sự tình. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến Đại Minh tự thảm trạng về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, triều đình so con lựa chọn nhóm càng thêm đáng sợ. Bạo quân. Cái kia lý tự đơn giản đó là chính cống bạo quân, đại đường sớm muộn bị ở trên tay hắn. Một tên võ lâm thần thoại nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà, không chờ hắn nói hết lời, một đạo sáng chói mà lại tràn ngập ma tính kiếm quang hướng hắn chém tới, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị xé nứt. Phốc phốc. Người kia thân thể bị kiếm quang xuyên thủng, hóa thành bay đầy trời sám rắc xuống, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Độc Cô Cầu bại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng rơi vào những người này trên thân thì lại mang theo nồng đậm ma tính, để xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như hầm băng đồng dạng. Hắn cho phép người khác đàm luận triều đình, hoặc là đánh giá triều đình như thế nào lạm sát. Những này cũng không đáng kể, dù sao sự thật đó là như thế. Nhưng là, hắn tuyệt không cho phép có người nhục mạ bệ hạ. Đi đi mau. Đám người cảm nhận được Độc Cô Cầu bại trên thân cái kia cô ngập trời ma tính, dọa đến vong hồn cố bước lên, căn bản không lo được bị thương Đại Minh tự tao ngộ. Hiu hiu bọn hắn cấp tốc rời đi, sợ Độc Cô Cầu bại hướng bọn họ lại chạm ra một kiếm. Võ Lâm thần thoại cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, huống chi là bọn hắn. Độc Cô Cầu bại lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, cũng không lựa chọn truy kích, mà là biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Phật môn bốn tự hủy diệt tin tức, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Nhất là giang hồ võ lâm nhân sĩ, tức thì bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời. Cái gì? Thiếu Lâm tự bị triều đình cho diệt đi? Diệt thật tốt. Ai bảo ngày bình thường Thiếu Lâm tự những này con lựa chọn, luôn luôn nghĩ vào mình lúc trước võ lâm chí tôn, ưa thích xen vào việc của người khác. Triều đình cuối cùng là làm một chuyện tốt. Đối với chuyện này, có người hoan hỉ có người cau mày. Phải biết, Phật môn bốn tự cường đại đó là thế nhân rõ như ban ngày. Liên lấy Thiếu Lâm tự đến nói, bọn hắn tại Trung Nguyên truyền thừa mấy ngàn năm, xuất hiện qua cường giả vô số kể, trong đó càng là không thiếu khuyết có võ lâm cấp độ thần thoại. Nhưng dù vậy, Thiếu Lâm tự vẫn như cũ ngăn không được triều đình gót sắt, trong vòng một ngày toàn bộ hủy diệt. Trong lúc nhất thời, giang hồ bên trên thế lực khắp nơi đối với triều đình càng phát ra kiêng kỵ đứng lên. Chương 120, Phật môn nguy hại, Hoắc Khứ bệnh trở về người đăng, Hảo Vô Tâm thuần dương đạo môn. Trưởng giáo, giang hồ bên trên truyền đến tin tức, Phật môn bốn tự tại vài ngày trước bị triều đình phái người tiêu diệt. Lúc này, một tên người xuyên đạo bào màu xanh lam, tuổi tác ước chừng 16-17 tuổi đạo đồng, chậm rãi đi vào đại điện, đi vào trưởng giáo Triệu Thanh Phong trước mặt. Nghe được lời này, chỉ thấy Triệu Thanh Phong trầm mặc phút chốc, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Triều đình không hổ là triều đình. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem Phật môn bốn tự cho toàn bộ diệt đi, phách lực như thế, quả nhiên là thế gian hãn hữu a. Ai Phật môn bốn tự hủy diệt về sau, toàn bộ Cửu Châu đại lục chỉ sợ chỉ có đạo môn một nhà độc đại. Cửu Ngục Tà Ma đã bị triều đình đánh cho tan phế. Bạch Liên giáo, Vô Tướng Ma Tông, Nhật Nguyệt Thần giáo, những này đỉnh tiêm ma đạo tông phái lần lượt hủy diệt. Bây giờ, liền ngay cả Phật môn cũng đều trở thành quá khứ thức. Đạo Phật chi tranh, không nghĩ tới cuối cùng thắng được, lại là triều đình. Ngắn ngủi không đến một năm, triều đình quật khởi tốc độ, có thể xương tấn mãnh. Mà hết thảy này, đều là bái vị kia vừa đầy tuổi đời 20 đại đường tiên tử ban tạo. Triều đình, ra một vị có thể so với đại đường thái tổ hoàng đế a. Ngay tại Triệu Thanh Phong cảm khái thời điểm, một bên đạo đồng đột nhiên mở miệng nói, trưởng giáo, ngài nói, triều đình tiếp đó, có thể hay không đối với chúng ta đạo môn xuất thủ a? Nếu như là dạng này nói, vậy chúng ta có phải hay không nên làm chút gì? Tên kia đạo đồng khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng lo lắng. Dù sao, triều đình đây đoạn thời gian đến nay, động tác tấp nập. Đầu tiên là chu diệt Bạch Liên giáo, tiếp lấy lại là đối với thiên hạ thế gia xuất thủ, bây giờ càng là hủy diệt Phật môn bốn tự. Loại này lôi lệ phong hành động tác, đều để thuần dương đạo môn đệ tử cảm giác có chút sợ hãi. Bọn hắn sợ triều đình cái nào một ngày đột nhiên để mắt tới thuần dương đạo môn. Tuy nói, thuần dương đạo môn trên giang hồ lực ảnh hưởng cực lớn, có thể còn kém rất xa Phật môn bốn tự. Chốc lát triều đình đối với thuần dương đạo môn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ căn bản không ngăn cản được bao lâu, liền sẽ đi vào Phật môn bốn tự theo gót. Cho nên, đạo đồng có chút bối rối. Không sao. Triều đình sở dĩ diệt Phật, là bởi vì Phật môn dẫm lên triều đình ranh giới cuối cùng. Mình tìm đường chết, chẳng trách người khác. Nhìn đến tất kinh đạo đồng, Triệu Thanh Phong khẽ lắc đầu, ngựa khí rất là bình tĩnh. So với làm việc Trương Dương Thiếu Lâm tự, đạo môn bên này, đơn giản điệu thấp không thể lại điệu thấp. Lại càng không cần phải nói Long Hồ Sơn bị kia, mấy trăm năm đều chưa từng xuống núi qua một lần. Liền ngay cả trong môn đệ tử hành tẩu giang hồ số lần, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là trước đó không lâu, dưới triều đình chỉ muốn trưng thu Thiên Hạ tông phái danh sách, Thiên sư phụ cũng là trước tiền nộp lên. Một bộ ta chỉ chuyên tâm tu đạo, không ra mắt tục sự tình tư thế. Triều đình ước gì giang hồ bên trên tông phái, cũng giống như Thiên sư phụ dạng này, thành thành thật thật đâu. Thế thế, đạo đồng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá việc này không thể không phòng. Chuyên bản giáo pháp chỉ, sau này trong môn đệ tử nhất định phải ước thúc bản thân, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy giới luật. Nếu có người vi phạm, trục xuất tông môn. Triệu Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm. Là cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Nghe vậy, đạo đồng liền lui ra ngoài. Theo đạo đồng rời đi, to lớn đại điện bên trong chỉ còn lại có Triệu Thanh Phong một người. Hắn xếp bằng ở lữ tổ tượng thần phía dưới, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ngộ thiên địa lý lẽ. Không bao lâu, hắn toàn thân hiện hiện từng sợi thuần dương đạo vận, mơ hồ cùng sau lưng lữ tổ tượng thần sinh ra cộng minh. Vũ trọng thiên thần thoại. Mấy ngày kế tiếp, nương theo lấy Phật môn bốn tự hủy diệt tin tức truyền ra, giang hồ bên trên tất cả tông phái đều hạ lệnh nghiêm cấm tông môn đệ tử đúng tay có quan hệ triều đình tất cả sự vụ. Trong lúc nhất thời, đại đường các nơi võ giả càng phát ra điệu thấp đứng lên, thậm chí không ít tông môn lựa chọn phong sơn. Triều đình hung uy ngập trời, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Trường An, bệ hạ. Những này là đại đường các nơi tự miếu sau khi giải tán, hoàn tục tăng lữ danh sách, cùng thu hồi đất cày số lượng. Trường Sinh điện bên trong, Viên Bân đem cẩm y vệ thống kê một phần danh sách, trình báo đến Lý Tự trước mặt. Lý Tự liếc nhìn một vòng, trên mặt cũng không biểu lộ ra cái khác cảm xúc. Từ khi hắn hạ chỉ để Thiên Hạ tự miếu giải tán, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, cẩm y vệ liền dỡ bỏ gần hơn 7 vạn tòa Phật môn tự miếu, thu hồi trên ngàn vạn hecta đất cày, tương đương với hơn 2.000 vạn mẫu đất. Trong đó, hoàng kim bạch ngân càng là vô số kể, gần hơn 5.000 vạn tên tăng lữ hoàn tụ. Bởi vậy có thể thấy được, Phật môn đối với đại đường nguy hại đến tột cùng lớn bao nhiêu, nếu như bỏ mặc không quan tâm, hậu hoạn vô cùng. Phật môn, quả nhiên là đại đường sâu mọt. Lý Tự nhìn đến trên danh sách con số, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia hàn mang. Khó trách các triều đại hoàng đế tình nguyện bước lên to lớn tổn thương, cũng muốn diệt trừ Phật môn. Nguyên nhân liền ở chỗ Phật môn lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn Phật môn tín đồ hương hỏa cung phụng, liền đầy đủ nuôi sống đại đường tất cả bách tính. Càng đừng đề cập, bọn hắn còn làm ra sa môn bất kính vương giả xuất ra vứt bỏ hiếu và hàng loạt trùng kích trung hiếu luân lý sự tình. Đúng những cái kia xúc phạm đại đường luật pháp Phật môn tăng lữ, xử trí như thế nào? Rất nhanh, Lý Tự lại nghĩ tới một chuyện khác, lập tức ngẩng đầu hỏi. Có không ít tăng lữ ỷ vào Phật môn thân phận, nhiều lần xúc phạm đại đường luật pháp. Bây giờ, đại đường diệt Phật, những người này tự nhiên là muốn bị thu được về tính sổ sách. Hồi bẩm bệ hạ, cẩm y vệ đã đem những người này toàn bộ chóc na quy án, dựa theo đại đường luật lệ xử trí. Viên Bân không người nói ra. Rất tốt. Lý Tự nhẹ gật đầu. Đối với cẩm y vệ hiệu suất làm việc, hắn vẫn là rất hài lòng. Có khi cơ bản không cần hắn phân phó, cẩm y vệ liền biết nên làm như thế nào, thậm chí làm đến để hắn hài lòng trình độ. Cái này rất không tệ. Dù sao, Lý Tự không có khả năng tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm, lúc này liền có thể thể hiện xuất thủ phía dưới có một đám năng thần cán lại tầm quan trọng. Hắn đều xuyên qua, còn khóa lại hệ thống. Nếu như mọi chuyện đều phải chính hắn làm, cái kia hệ thống không phải chẳng khóa lại sao? Cùng lúc đó, Kim Trướng Hàn Quốc biên quan, chỉ thấy một đám người khoác áo giáp, toàn thân sát khí nồng đậm kỵ binh tại trên thảo nguyên rong rồi lấy. Người cầm đầu chính là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn toàn thân tản ra thất trọng thiên thần thoại khí tức, tay cầm dây cương, dưới hông gót sắt chạy vội, phảng phất đạp nát hư không đồng dạng. Mà tại phía trước, một tên dáng người khôi ngô, toàn thân quấn quanh lấy đỏ tươi chiến văn trung niên nam tử, đang nhanh chóng chạy trốn. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng quay đầu sau này nhìn lại. Đáng chết, đại đường khi nào có như thế khủng bố tiểu tướng? Vẹn vẹn một thương, liền đem ta cho đánh thành trọng thương, kém chút vẫn lạc tại trong tay hắn. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn trước đó không lâu vừa đột phá đến võ lâm thần thoại, vốn cho rằng có thể thuận lợi bắt giữ Hoắc Khứ Bệnh, thật to vừa tăng mình tại Kim Trướng Hán Quốc thanh danh. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương căn bản cũng không phải là người. Chỉ một chiêu, liền đem hắn trọng thương. Nếu không phải hắn thi triển bộ Lạc Nhiên Huyết bí thuật, giờ phút này chỉ sợ là đã mệnh tang hoàn toàn. Không được, nếu như không nhanh chóng chạy về vương đỉnh, ta sớm muộn sẽ chết tại trên tay đối phương. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vẻ ngoan lệ, lần nữa thi triển ra Nhiên Huyết bí thuật. Hậu phương, Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng, mèo vờn chuột trò chơi kết thúc. Chết đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cầm trong tay đỏ sẫm trường thương, mãnh liệt đâm về phía trước. Phốc phốc, một đóa tiên diễm ướt át máu bắn tung tóe nở rộ ra, bắn tung tóe trên không trung. Tên địa trung niên nam tử con ngươi tan rã, đổ vào trên cỏ, khí tức mất hết, triệt để mất mạng. Thấy thế, Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh, người đến, đem hắn đầu lâu cho ta cắt bỏ, bản tướng quân muốn dẫn trở về Trường An, hiến cho bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh sau khi nói xong, lập tức thúc ngựa rời đi, sau lưng mấy tên binh sĩ chiếu hắn ý tứ đi làm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền rời đi Kim Trướng Hán Quốc, đi Trường An phương hướng tiến đến. Mà tại bọn hắn ở giữa, còn bắt làm tù binh trên 100 tên Kim Trướng Hán Quốc cường giả, trong đó càng là có nhất phẩm đại tông sư. Những người này toàn bộ đều một mặt hôi bại chi sắc, phản phất là như vậy nhận mệnh đồng dạng. Chương 121, Hoắc Khứ Bệnh chiến tích người đăng, hảo vô tâm 7 ngày sau. Trường An, đại đường tảo triều. Lý Tự dựa theo thường ngày đi vào Thái Cực Điện, cao cao tại thượng, quan sát văn võ bá quan. Tham kiến bệ hạ. Quần thần quý sát, trăm miệng một lời. Bình thân, tạ bệ hạ. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tào Chính Tuần lanh lảnh tiếng nói tại Thái Cực Điện bên trong vang lên. Bệ hạ, vi thần muốn bạch tội hình bộ thị lang, dung túng con cháu xúc phạm dân gian bách tính, tội ác tày trời. Đúng lúc này, một tên thị ngự lịch sử đột nhiên đứng ra, mở miệng nói ra: "Ngự sử đại, đại đường giám sát cơ cấu chí nhất. Hắn chức trách đó là trưởng quản hình pháp điện trường, tư pháp thẩm phán cùng hành chính bách tội. Nếu như bị bọn hắn phát hiện trong triều đình có quan viên thu hối lộ, lạm dụng tư quyền, bọn hắn sẽ trực tiếp đứng ra bách tội. Nói trắng ra là, đó là một đám sớm nhất bình xịt. Bọn hắn không chỉ có thể bạch tội bách quan, thậm chí ngay cả hoàng thất thân vương, cũng hoặc là hoàng đế, bọn hắn cũng dám bạch tội. Lý Tự Vị kia tiện nghi phụ hoàng không có băng hà trước, độc sủng Liễu Quý phi, dẫn đến triều chính hoang phế. Những này ngự sử đại phu liền thường xuyên dâng sớ bạch tội, thậm chí nhiều lần ngay cả hoàng đế đều phun. Cho nên, khi Hình Bộ Thị Lang nghe được có ngự sử đứng ra bạch tội mình thời điểm, sắc mặt biến hóa. Vậy hạ, Hình Bộ Thị Lang đứng dậy, chắp tay nói ra, tuyệt không việc này, vi thần đoan đường a. Vương ngự sử nói lời này, có thể có chứng cứ. Đương nhiên, Trương An thành bên ngoài, Quách An huyện một đám bách tính đều có thể làm chứng. Ngay sau đó, đó là hai người đánh võ mồm. Một đám quan viên thấy thế, đối với cái này đã ma mục. Dù sao tại mỗi ngày vào chiều thời điểm, ngự sử đại quan viên không phun mấy người là không bỏ qua. Đây cũng là bọn hắn chỗ chức trách. Đủ liếc nhìn tranh luận không ngừng hai người, Lý Tự rốt cuộc mở miệng, đánh gậy hai người khác khẩu. Việc này, chấm sẽ để cho Cẩm Ý vệ đi thăm dò. Còn có khác sự tình sao? Lý Tự ngồi ngay ngắn long ỷ bảo tọa bên trên, chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, lại có mấy tên quan viên ra khỏi hàng, gần kỳ phát sinh trọng đại vụ án cùng cần xử lý vấn đề cùng nhau bẩm báo cho Lý Tự. Tỷ như, đại đường cái nào đó châu phủ có quan viên tham nhũng, cùng nơi đó phú thương cấu kết, lừa gạt bách tính, tỷ như, đại đường cái nào đó huyện thành phát sinh ôn dịch, tử thương hơn nghìn người trở chút. Nói tóm lại, đủ loại chính vụ tầng tầng lớp lớp. Lý Tự sau khi nghe xong, căn cứ từ mình ý kiến làm ra quyết sách. Phải biết, một thế này đại đường đế quốc, so với kiếp trước lịch sử bên trong cái kia đại đường, còn cường thịnh hơn mấy lần. Không chỉ là từ địa vực diện tích bên trên, còn có nhân khẩu số lượng, tài chính quân lực trở chút phương diện. Xử lý lên những này chính vụ liền muốn rườm rà nhiều. Cho nên, đại đường thái tổ mới có thể định ra, phàm là kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên, mỗi ngày đều phải vào triều sớm quy củ. Đây không chỉ là vì càng tốt hơn quản lý đại đường, càng là có thể kịp thời xử lý một chút khẩn cấp chính vụ. Lý Tự thiết lập nội các tuy tốt, nhưng nếu như gặp phải các đạo châu phủ báo cáo khẩn cấp chính vụ, nội các trước tiên không thể xử lý, chỉ có thể thông qua tảo triều phương thức đến bẩm báo. Đúng lúc này, một tên hoàng cung cấm vệ đi vào thái cực điện, khải bẩm bệ hạ: "Hoắc Khứ Bệnh tướng quân tại bên ngoài cầu kiến." A Lý Tự thần sắc khẽ động. Hoắc Khứ Bệnh đây là tại bên ngoài chơi chán, rốt cuộc bỏ được trở về Trường An. Hơn 2 tháng trước, hắn thực sự chịu không được Hoắc Khứ Bệnh nghĩ linh tinh nghiệm, dứt khoát liền để một mình hắn mang binh đi kim trướng Hán quốc làm ầm ĩ, thật không nghĩ đến, hắn chuyến đi này đó là hơn 2 tháng. Tuyên hắn vào đi. Là một lát sau, một tên mặc áo giáp, toàn thân phát ra thiết huyết sát khí thanh niên đi vào thái cực điện. "Mặt tướng, Hoắc Khứ Bệnh, tham kiến bệ hạ." Hoắc Khứ Bệnh quỳ một gối xuống trên mặt đất. "Bình thân a." "Tạ bệ hạ." Lý Tự nhìn phía dưới Hoắc Khứ Bệnh, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói: "Làm sao? Rốt cuộc bỏ được trở về? Lần này chơi đến vui vẻ sao?" Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh tức là mặt đầy phấn chấn nói: "Vui vẻ. Bệ hạ, ngài là không biết, mặt tướng lần này dẫn đầu 8000 tên phiêu kỵ binh, nhắm thẳng vào kim trướng Hán quốc nội bộ, giết gọi là một cái sảng khoái. Không chỉ có như thế, mặt tướng còn lần lượt tiêu diệt đối phương hơn 30 vạn binh sĩ, tập kích thảo nguyên 18 cái bộ lạc, bắt làm tù binh 6 tên đại tướng." "Đúng, mặt tướng mấy ngày trước đây còn trảm sát kim trướng Hán quốc một tên mới lên cấp võ lâm thần thoại." Hoắc Khứ Bệnh hưng phấn đem hắn tại bên ngoài chiến tích toàn bộ đỡ ra, mảy may không có chú ý đến những đại thần khác khiếp sợ ánh mắt. "Tê tiêu diệt hơn 30 vạn thảo nguyên binh sĩ, còn chém giết võ lâm thần thoại. Đây đây đây." Một đám đại thần sau khi nghe xong, cả người đều bị sợ choáng váng. "Võ lâm thần thoại, đây chính là đứng tại Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm võ đạo cường giả a." Trong lúc giơ tay nhấc chân, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành trì tồn tại. Bây giờ, Hoắc Khứ Bệnh vậy mà nói mình trước đó không lâu, vừa chém giết một tôn võ lâm thần thoại. "Ngươi sợ không phải đang nói đùa với chúng ta?" Mà ngồi ở trên long ỷ Lý Tự, đang nghe Hoắc Khứ Bệnh báo cáo mình chiến tích về sau, khóe miệng không khỏi có chút co lại. "Ta liền biết, thả Hoắc Khứ Bệnh ra ngoài mang binh đánh giặc, hắn sớm muộn sẽ có một ngày đem kim trướng Hán quốc khi phó bản cho soát." "Vậy hạ, thần tù binh cái kia 6 tên thảo nguyên tướng lĩnh, bây giờ liền đứng tại đại điện bên ngoài, ta cái này để cho người ta đem bọn hắn cho mang vào." Hoắc Khứ Bệnh nói ra. Nói xong, hắn liền để cho người ta đem tù binh mang vào. Không bao lâu, 6 tên người xuyên gia thú, hình thể khỏe mạnh trung niên đại yến liền được đưa đến thái cực điện. Trong đó, còn có một khỏa nhuốm máu đầu lâu. Quỳ xuống, hoàng cung cấm vệ đem bọn hắn mang vào về sau, cưỡng ép áp bọn hắn quỳ gối đại điện bên trên. "Đây là A Cổ Đạt Mục. Hắn đó là kim trướng Hán quốc đại hãn, nuốt cốt lợi dưới tay xuất chúng nhất tướng lĩnh chí nhất. Ha ha ha, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay a." Mấy tên võ tướng nhìn đến 6 cái tù binh bên trong một người, rất nhanh liền nhận ra hắn thân phận, mặt đầy phấn chấn nói: "A Cổ Đạt Mục, kim trướng Hán quốc nổi danh tướng lĩnh chí nhất, thực lực có thể so với tuyệt đỉnh nhất phẩm võ giả. Nhiều năm qua, hắn một mực dẫn binh quấy nhiễu đại đường biên quan, triều đình vì thế cảm thấy 10 phần đau đầu. Thật không nghĩ đến, hắn bây giờ lại biến thành đại đường tù nhân. Đây quả thực tựa như một bàn tay hung hăng quạt tại kim trướng Hán quốc trên mặt, để đại đường đám võ tướng cảm thấy vô cùng sảng khoái." Chương 122, niên hiệu người đăng, hảo vô tâm hử đại đường dù sao cũng là một phương mênh mông đại quốc, nhưng lại làm ra như thế ti tiện sự tình. không chỉ có phái người tập kích ta thảo nguyên hậu phương, còn bốn phía đồ sát tộc ta tay trói gà không chặt tộc nhân. Các ngươi chẳng lẽ không sợ thiên khiển sao? Đúng lúc này, trong đó một người ngẩng đầu nhìn về phía cao ở tại trên long ỷ Lý Tự, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hoa đại điện bên trong văn võ bá quan nghe vậy, nhao nhao biến sắc. Chó cười. Những năm gần đây, kim trướng Hàn Quốc nhiều lần xâm chiếm ta đại đường biên quan, tù binh ta đại đường bách tính thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Binh bộ thượng thư đứng ra, chỉ vào bọn hắn lạnh giọng khiển trách quát mắng, ta đại đường bách tính có gì sai đâu? Những cái kia chiến tử tại biên quan các tướng sĩ, bọn hắn lại có gì sai? Đây hết thảy, nói cho cùng đều là các ngươi kim trướng Hàn Quốc tặc tâm không chết, một mực vọng tưởng nhập chủ Trung Nguyên. Các ngươi đám này nước ngoài man di, đều đáng chết. Binh bộ thượng thư nói đến. Hắn âm thanh càng phát ra sục sôi đứng lên, đi đến người kia trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lão tử muốn đánh ngươi. Binh bộ thượng thư giận dữ. Tiếng nói vừa ra, hắn nhấc chân đó là một cước, chính giữa tên kia tráng hán phần bụng, đem đạp lăn trên mặt đất. Phanh binh bộ thượng thư niên kỷ mặc dù quá ngũ tuần, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, lúc tuổi còn trẻ càng là một tên võ tướng, tính tình nóng nảy, phi thường thống hận những này nước ngoài. Bởi vậy, binh bộ thượng thư động thủ không lưu tình chút nào, thậm chí đến cuối cùng, quyền cước cùng sử dụng. Những đại thần khác nhóm thấy thế, đứng ở một bên yên lặng nhìn đến, cũng không có lựa chọn lên tiếng ngăn lại. Lao thần tại điện trước thất lễ, khẩn cầu bệ hạ trách phạt. Binh bộ thượng thư hạ giận về sau, quỳ rạp xuống đất, đối với Lý Tự chắp tay nói ra. Nhưng mà, Lý Tự nhưng không có trách phạt hắn, chỉ là phất phất tay, ra hiệu hắn đứng lên đến. Ái khanh tận trung bị nước, có tội gì? Bình thân a. Tạ bệ hạ. Lập tức, Lý Tự vừa nhìn về phía một bên Hoắc Khứ Bệnh, mở miệng nói, về phần Hoắc Khứ Bệnh, ngươi hai cái này nhiều tháng qua, nhiều lần tập kích kim trướng Hán Quốc hậu phương, lập xuống chiến công hiển hách, khi thưởng. Chuyển chỉ. Chấm sát phong Hoắc Khứ Bệnh vì tiêu kỵ tướng quân, quan cư từ nhất phẩm, thưởng hoàng kim ngàn lượng, Phật môn La Hán xá lợi từ ba biên. Lý Tự vung tay lên, truyền đạt thanh chiếu. Từ khi trước mấy ngày, đại đường hủy diệt Phật môn bốn tự sau đó, quốc khố bên trong liền chồng chất có trọn vẹn mấy ngàn khỏa xá lợi tử. Phật môn La Hán cấp bậc xá lợi tử, càng là nhiều đến hơn 500 khỏa. Những này tất cả đều bị Lý Tự bỏ vào trong túi. Hiện tại xuất ra ba viên, ban cho Hoắc Khứ Bệnh, cũng coi là vật siêu sở trị. Dù sao, đồ vật là chết, người là sống. Nếu như những này xá lợi tử có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, cái kia Lý Tự đương nhiên sẽ không keo kiệt. Điều kiện tiên quyết là có thể lập xuống đầy đủ chiến công. Thần đa tạ bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh liền vội vàng không người hành lễ, mặt đầy hưng phấn nói ra. Hắn không quan tâm cái gì chức quan cùng đồng lộc, chỉ cần bệ hạ có thể coi cho mình, để cho mình đi theo hai bên, so cái gì đều mạnh mẽ. Về phần bọn hắn mấy cái, Lý Tự ánh mắt đảo qua, lập tức rơi vào mấy cái kia tù binh trên thân. Kéo xuống, chạm. Vừa nói xong, một đám hoàng cung cấm vệ cũng nhanh chạy bộ đi qua, kéo lấy những cái kia kim trướng Hán Quốc tù binh rời đi. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là. Cái kia sáu tên tráng hán nghe được Lý Tự nói, sắc mặt lập tức biến đổi, không ngừng dây dùa nói. Đại đường không theo sáo lộ ra bài, dựa theo di vãng, nếu như bắt làm tù binh địch quân võ tướng hoặc là nhân vật cao tầng, khẳng định là trước cầm tù một phen, sau đó lại dùng tù binh đến trao đổi một chút tài nguyên. Quá khứ đại đường như thế, kim trướng Hàn Quốc cũng là như thế. Nhưng bây giờ, Lý Tự không nói hai lời, trực tiếp liền phải đem bọn hắn đều chém, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Lý Tự cũng liền không biết bọn hắn ý nghĩ, bằng không thì khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng. Dùng tù binh đến trao đổi tài nguyên, các ngươi cũng xứng. Đại đường hiện tại sẽ thiếu sót đây chút tài nguyên sao? Đô Phù Tang, Diệt Phật Môn, Trấn Võ Lâm. Quá khứ trong hơn nửa năm, đại đường quốc khố bên trong chồng chất tài nguyên cùng tài phú, đạt đến một cái kinh người con số. Tự nhiên trướng mắt điểm này tài nguyên. Rất nhanh, đại điện bên ngoài liền vang lên từng trận kêu thảm, cùng lưỡi đao vạch phá huyết đục tê lạp âm thanh. Một đám đại thần bên trong, có người nhịn không được dùng mình một cái. Mà lúc này, nội các thủ phụ, Trương Cư Chính đứng dậy, chậm rãi nói ra, "Bệ hạ, bây giờ cửa hải cuối năm đã qua, nội các định ra mấy cái thích hợp niên hiệu, xin mời bệ hạ định đoạt." Nói đến, Trương Cư Chính từ trong tay áo móc ra một bản tấu chương, đôi tay chỉnh đi lên. Còn lại đại thần nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Niên hiệu a, đối với bất luận một vị nào hoàng đế mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây ngụ ý chính thống, nếu là niên hiệu lấy được tốt, đối với tương lai chấp chính cùng quản lý đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn, có sự giúp đỡ to lớn. Bởi vậy, Trương Cư Chính đề nghị, lập tức dẫn tới đại điện bên trên rất nhiều đám đại thần nhìn chăm chú, chờ đợi Lý Tự quyết định. A niên hiệu. Lý Tự khẽ bước cằm, tiếp nhận Tào Chính Thuần đưa tới cái kia phần tấu chương, cẩn thận lật xem đứng lên. Phải nội các hết thể định ra 5 cái niên hiệu, theo thứ tự là Thần Võ Thiên Nguyên Thái Sơ Chiêu Vũ cùng Thiên Khải. Trương Cư Chính trầm giọng nói ra, niên hiệu cũng không phải là muốn đem hai, chủ yếu vẫn là đại biểu cho hoàng đế tương lai chí hướng như thế nào. Cho nên, nội các cũng không có định ra quá nhiều niên hiệu, chỉ chọn lựa 5 cái so sánh phù hợp Lý Tự mà thôi. Liên quan tới niên hiệu, các vị ái khanh cảm thấy cái nào tương đối tốt? Lý Tự khép lại trong tay tấu chương, nhìn về phía Thái Cực Điện bên trong một đám đại thần, hỏi, khải bẩm bệ hạ, thần coi là áp dụng Thái Sơ đây 1 năm hảo cũng không tệ. Thái Sơ, bộ ý hỗn độn ban đầu, nổi bật vạn vật mở đầu ý nghĩa tượng trưng, cũng coi là cực kỳ gần sát bệ hạ. Hộ bộ thượng thư đứng ra nói ra. Có thể còn lại đại thần nghe vậy, lập tức lắc đầu, phản bác, Thái Sơ, không ổn không ổn. Nếu như áp dụng Thái Sơ cái này niên hiệu, chẳng phải là ám chỉ ta đại đường các đời quân vương ngu ngốc, bệ hạ bắt đầu lại từ đầu. Thần coi là, vẫn là dùng thần võ 1 năm này xưng là tốt. lại là một tên đại thần phản bác. Thần võ không được. Bệ hạ đăng cơ về sau, thần võ môn lựa chọn ủng hộ Phạm Dương tiết độ sứ khởi binh ngũ phản. Nếu như bệ hạ dùng cái này niên hiệu, sợ rằng sẽ trêu đến dân tâm táo bạo, đối với bệ hạ bất lợi. Toàn bộ thái cực điện bên trong, đám đại thần tranh luận âm thanh bên tai không dứt. Bọn hắn toàn bộ đều mỗi người mỗi ý, cho là mình lựa chọn niên hiệu tương đối tốt một điểm. Mà tại lúc này, nội các đại học sĩ, Vương Dương Minh đột nhiên đứng ra, cao giọng nói ra, "Bệ hạ, vi thần coi là, hẳn là dùng Thiên Khải vì niên hiệu. Tả chuyện có vân, lấy là bắt đầu thượng, Thiên Khải chi vậy? Cương điệu hoàng quyền nguồn gốc từ tại thiên mệnh, mà thiên mệnh lại lấy bệ hạ làm chủ. Bệ hạ đăng cơ thì, trong đại đường có các nơi tiết độ sứ chi hoạn, ngoài có chư quốc nhìn chằm chằm. Bây giờ, bệ hạ bình định tiết độ sứ, độ diệt phù tang, hôm nào bên dưới thu thuế chế độ. Chính là thiên mệnh sở quy, bệ hạ từ đáp kéo dài thiên mệnh, có được Cửu Châu. Vì vậy, hẳn là áp dụng Thiên Khải niên hiệu, hiển lộ rõ ràng hoàng quyền trí thượng." Vương Dương Minh chậm rãi mà nói. Hắn nói tại thái cực điện bên trong không ngừng vang lên, để một đám văn thần sau khi nghe được, nhao nhao trầm tư. Về phần đám võ tướng, bọn hắn tức là liên tiếp gật đầu, ra vẻ tán đồng bộ dáng. "Thiên Khải, tốt nếu như ngươi hỏi bọn hắn tốt chỗ nào, vậy bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không nói lên được. Dù sao đó là tốt. Dù sao bọn hắn không thích động não, đã mọi người đều cảm thấy Thiên Khải cái này niên hiệu tốt, cái kia chính là tốt. Thiên Khải cũng không tệ." Lý Tự nghe được Vương Dương Minh đề nghị, hơi trầm ngâm phút chốc, cuối cùng làm ra quyết định, "Vậy liền dùng Thiên Khải vì niên hiệu a." "Là DS, hôm qua có chút kẹt văn, cho nên xin phép nghỉ một ngày, đằng sau sẽ bổ sung đổi mới. Ngày mai còn muốn trở về Khâm Châu qua 14 tháng 7 đâu, nhìn mọi người thứ lỗi." Chương 123, Chư Quốc Liên Minh, ngàn vạn đại quân thủ thế chờ đợi. Người đăng, Hảo Vô Tâm thái cực điện bên trong. Đi qua một phen đơn giản thương nghị, Lý Tự cũng xác định Thiên Khải cái này niên hiệu. Tuy nói, này lại để hắn nhớ tới kiếp trước thời điểm, lão Chu gia mỗ một vị thợ một hoàng đế, nhưng không thể không nói, Thiên Khải cái này niên hiệu lại là phi thường phù hợp Lý Tự khẩu vị. Từ đó, Lý Tự chính là đại đường trời mở đế. Niên hiệu nếu như đã xác định, trong lúc này các lập tức nghe chỉ, chiêu cáo thiên hạ a. Từ hôm nay trở đi, chính là Thiên Khải năm đầu. Thần, tuân chỉ. Trương Cư Chính chắp tay lĩnh chỉ lui ra. Mà mọi người tại đây, cùng nhau quỳ rạp trên đất, cung kính vô cùng nói ra, "Chúc mừng bệ hạ, đổi niên hiệu Thiên Khải." Ngay sau đó, tại hạ hướng sau đó, Trương Cư Chính trở về nội các, bắt đầu an bài niên hiệu cùng chiêu cáo thiên hạ hàng loạt hạng mục công việc. Cùng ngày, Trương An Bách Tính khi lấy được bệ hạ sửa đổi niên hiệu ý chỉ, nhảy cân hoan hô. Thậm chí, có Bách Tính còn bên đường hướng đến hoàng cung phương hướng tế bái, hy vọng bệ hạ thiên thu vĩnh tồn. Đối với phổ thông Bách Tính mà nói, ai làm hoàng đế, hoặc là hoàng đế dùng cái gì niên hiệu, đều không liên quan bọn hắn chuyện gì. Nhưng Lý Tự khác biệt. Hắn tại sau khi lên ngôi, không chỉ có cải cách tân chế độ thuế, còn một lần nữa phân cho Bách Tính thổ địa. Chuyện này, đủ để cho thiên hạ Bách Tính mang ơn. Nhất là đối với phổ thông Bách Tính đến nói, thổ địa tầm quan trọng, đơn giản so với bọn hắn mình mệnh còn nặng hơn. Hiện tại, khó được có một vị hoàng đế nguyện ý đem Bách Tính đặt ở vị thứ nhất, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Sau đó mấy ngày, toàn bộ đại đường các nơi, toàn bộ đều tràn đầy một cỗ không khí vui mừng, không thua gì trước đó không lâu cửa ải cuối năm Tết Xuân. Mà tại nhất phương Bắc, Kim Trướng Hán Quốc, lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy a? Đại đường đế quốc đây là ý gì? Kim Trướng Hán Quốc đại hãn, nột cốt lợi ngồi tại vương tọa bên trên, sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa. Hắn vừa mới nhận được tin tức, trước đó không lâu, mình dưới trướng những cái kia bị đại đường kỵ binh tù binh tướng lĩnh, tại vài ngày trước bị đại đường thiên tử hạ lệnh xử tử. Không chỉ có như thế, đại đường còn phái sứ giả đem bọn hắn thi thể đưa đến hắn trước mặt. Rõ ràng đó là khiêu khích. Tức chết ta vậy. Người đến, cho ta đem đại đường sứ giả trảm, vốn khả hãn muốn lấy người chi đạo, còn trị một thân chi thân. Nốt cốt lợi nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Kim Trướng Hán Quốc một đám cao tầng nhao nhao mở miệng ngăn lại. Đại hãn, tuyệt đối không thể a. Đây là đại đường Dương Nưu. Nếu như chúng ta hiện tại giết đại đường sứ giả, đây chẳng phải là thì tương đương với là tại cùng đại đường tuyên chiến. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta thảo nguyên các bộ lạc có thể hay không ngăn cản đại đường thiết kỵ, chỉ sợ bát bộ hoàng tộc người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai, đại hãn nghĩ lại. Nghe được mọi người chung quanh khuyên can thanh âm, Nốt cốt lợi tâm lý càng thêm phẫn nộ. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra đây là đại đường Dương Nưu. Chốc lát hắn giết sứ giả, đại đường đương nhiên sẽ không buông tha cái này xuất binh thảo phạt Kim Trướng Hán Quốc cơ hội. Dù sao, đây là Trung Nguyên Vương triều quen dùng một trong thủ đoạn. Nếu như muốn cùng cái nào đó quốc gia khai chiến, nhưng là muốn khuyết thiếu xuất binh lý do, vậy liền phái cái sứ giả. Nếu như sứ giả chết ở bên kia, không thì có khai chiến lý do. Cái gọi là hai nước giao phòng, không chém sứ quả thực là vô nghĩa. Nghe xong đám người khuyên nhủ về sau, Nốt cốt lợi bình tĩnh rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập tức giận. Bởi vì, đại đường cử động, thật đánh hắn một cái vang dội cái tát. Đây để Kim Trướng Hán Quốc mặt mũi mất hết. Tốt một chiêu Dương Nưu, không hổ là Trung Nguyên hoàng đế. Bất quá, ta Nốt cốt lợi ngồi lên Kim Trướng Hán Quốc đại hãn chi vị nhiều năm, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bị lừa. Nốt cốt lợi trong mắt hung quang lấp lóe. Người đến, cực kỳ hộ tống đại đường sứ giả trở về, đừng cho hắn chết ở chỗ này. Là một tên thân tín ứng thanh rời đi, chuẩn bị mang theo sứ giả rời đi Kim Trướng Hán Quốc, trở về đại đường biên quan. Cũng không lâu lắm, một người khác đội vàng đi đến. Chỉ thấy hắn đầu tiên là quét mắt bốn phía, sau đó xích lại gần Nốt cốt lợi nói nhỏ vài câu. Ân Nốt cốt lợi thần sắc khẽ biến. Một lát sau, mới trầm giọng hỏi, xác định sao? Thuộc hạ không dám che giấu đại hãn. để bọn hắn vào a. Rất nhanh, mấy tên toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong người, lặng yên không một tiếng động đi đến. Gặp qua đại hãn, người cầm đầu không mình hành lễ, âm thanh khàn khàn chói tai. Lột cốt lợi nhìn đến bọn hắn, con mắt nhắm lại, cao lệ quốc quân phái các ngươi tới làm cái gì? Còn có, chư quốc liên minh lại là cái gì ý tứ? Vốn khả hãn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Cửu Châu đại lục bên trên còn có chư quốc liên minh đây một đồ vật. Nghe vậy, dẫn đầu người áo đen kia tựa hồ sớm có đoán trước, cười ha hả giải thích nói, chư quốc liên minh, tự nhiên là từ Cửu Châu đại lục bên trên tất cả quốc gia cộng đồng tạo thành liên minh. Cao Ly, Siêm La, Thiên Trúc các quốc gia đều là trong đó một thành viên. Trước đó không lâu, đại đường cử binh đông độ, đồ diệt phù Tam quốc, cử động lần này để chư quốc hoảng sợ. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển, chỉ sợ không ngoài 10 năm thời gian, đại đường tất nhiên thống nhất Cửu Châu đại lục, lại vô địch thủ. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chư quốc liên thủ lại, cùng chống chọi với cường địch. Sau đó, cộng đồng chia cắt trung nguyên đại địa. Hắc bào nhân chậm rãi nói ra, tiếng nói truyền ra, mãn đường yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người, cho dù là kim tướng Hán quốc mấy vị đại tướng, cũng là thần sắc hoảng sợ. Chư quốc muốn liên thủ lại đối phó đại đường, thứ các ngươi dạ tâm, ngược lại là rất lớn. Một lúc lâu sau, Nột Cốt Lợi hừ lạnh một tiếng. Nhưng là trên thực tế, hắn nội tâm lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại đường đế quốc có được màu mỡ trung nguyên đại địa, Hán quốc thổ diện tích có thể so với chư quốc tổng cộng. Đối mặt dạng này một khối thịt mỡ, cho dù là kim tướng Hán quốc cũng nhìn chằm chằm. Bằng không thì bọn hắn làm sao biết nhiều lần xâm chiếm đại đường biên quan? Sau khi chuyện thành công, ta có thể được đến cái gì? Nột Cốt Lợi nhìn đến bọn hắn, bình tĩnh nói, dễ nói, chỉ cần chúng ta có thể diệt đi đại đường, lân cận kim tướng Hán quốc bảy đạo chi địa đều về các ngươi tất cả. Bảy đạo chi địa, thật lớn thủ bút. Không ít người âm thầm hút miệng khí lạnh. Nột Cốt Lợi lại không hề bị lay động, tiếp tục dò hỏi, như vậy, các ngươi có 10 phần nắm chắc có thể diệt đi đại đường? Tự nhiên. Hắc bào nhân nhẹ gật đầu, đại đường tuy mạnh, nhưng chư quốc liên minh đồng dạng không kém. Bây giờ, chư quốc đã cử binh ngàn vạn, chiếm cứ tại đại đường biên quan ngoài mấy trăm dặm, thủ thế chờ đợi. Liền ngay cả võ lâm cấp độ thần thoại cường giả đỉnh cao, cũng có mười mấy tôn chi nhiều. Tê mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Võ lâm thần thoại, đây chính là siêu phàm thoát tục tồn tại. Mỗi một vị võ lâm thần thoại đều có thể hoành áp một nước. Như thế xem ra, đại đường đổ diệt phủ tang quốc cử động, để chư quốc liên minh quyết tâm muốn hủy diệt đại đường a. A a. Tốt bốn khả hãn đáp ứng. Chương 124, một phần buồn cười quốc thư. Người đăng, hảo vô tâm tốt bốn khả hãn đáp ứng. Nột Cốt Lợi khỏe miệng lộ ra lành lạnh cười lạnh. Đại đường uy hiếp càng lớn, hắn càng là kiên định, muốn bắt lại đại đường đế quốc đến củng cố mình vương vị. Chỉ cần có thể trưởng không lấy đại đường cương vực, là hắn có thể bằng vào trung nguyên đại lục hùng hậu tài nguyên, bồi dưỡng được càng nhiều dũng sĩ. Với lại, đại đường cảnh nội cũng có vô cùng tài nguyên. Đây đều là hắn. Ta lại phái bát đại trong hoàng tộc mấy vị võ lâm thần thoại, cùng 100 vạn đại quân, trợ các ngươi một chút sức lực. Về phần khi nào xuất binh tiến đánh đại đường, các ngươi phái người mang hộ cái thư là xong. Chỉ hy vọng, chư quốc liên minh đừng để ta thất vọng. Nột Cốt Lợi nhìn đến bọn hắn, đạm mạc nói. Nghe vậy, Hắc Bảo Nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười xu định nói, đại hán yên tâm. Chúng ta chư quốc đã quyết định hợp tác, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đến lúc đó, đại hán ngài sẽ thành thống trị Cửu Châu đại lục tân bá chủ trí nhất. Ha ha. Đám người Hàn Huyên phúc chốc, mấy tên Hắc Bảo Nhân cấp tốc lui ra ngoài. Chỉ còn lại có Nột Cốt Lợi đứng tại điện bên trong, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Nột Cốt Lợi dưới trướng một tên tâm phúc đỗng nhiên mở miệng nói, đại hãn, ngài cùng chư quốc liên minh cộng đồng xuất thủ tiến đánh đại đường đế quốc. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn có thể hay không? Người kia muốn nói lại thôi, nhưng hắn ý tứ lại hết sức rõ ràng. Nếu là chư quốc đổi ý làm sao bây giờ? Dù sao, đối mặt đại đường cùng màu mỡ trung nguyên đại địa, rất khó cam đoan bọn hắn không biết đột nhiên đối với kim tướng Hán quốc xuất thủ. Nghe thấy lời ấy, Nột Cốt Lợi ánh mắt lấp loé không ngừng. Yên tâm, việc này trong lòng ta có mấy. Nột Cốt Lợi âm thanh trầm thấp, chư quốc liên minh sở dĩ muốn tiến đánh đại đường, là bởi vì đại đường đổ diệt phủ Tam quốc cử chỉ, miễn cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà kim tướng Hán quốc khác biệt, thực lực chúng ta tuy mạnh, nhưng lại chỉ chiếm cứ tại cái này thảo nguyên chi địa, cho dù sau đó chia cắt đại đường bảy đạo, cũng không đủ uy hiếp được chư quốc. Nột Cốt Lợi bình tĩnh phân tích nói, hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm, tự nhiên không đốc. Kim tướng Hán quốc so sánh còn lại chư quốc, bọn hắn ưu thế là cái gì? Đương nhiên là kỵ binh. Bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại cái này thảo nguyên chi địa, các bộ lạc binh sĩ đều lấy kỵ binh làm chủ, dũng mãnh thiện chiến, nghe tiếng Cửu Châu đại lục. Nếu như chư quốc dám đổi ý nói, vậy mình không ngại để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Nghĩ tới đây, Nột Cốt Lợi trong mắt hiện ra một tia dữ tợn sắc cơ. Đi để bát bộ hoàng tộc tộc trưởng tới gặp ta, liền nói ta có chuyện khẩn yếu cùng bọn hắn thương thảo. Nột Cốt Lợi phân phó nói. Tuân mệnh. Người kia không người lui ra, chỉ để lại Nột Cốt Lợi một người ngồi một mình ở vương tọa bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Vài ngày sau, chư quốc liên minh, khi cái kia mấy tên hắc bảo nhân mang về tin tức, chư quốc liên minh người nhất thời mừng rỡ như điên. Có kim tướng Hàn quốc gia nhập, bọn hắn tiến đánh đại đường nắm chắc lớn hơn. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền phái người chui vào đại đường cảnh nội, tiếp cận những cái kia nắm giữ võ lâm thần thoại đỉnh tiêm thế lực. Tuy nói bọn hắn cùng đại đường trở mặt, hẳn là sẽ không ra tay giúp đỡ, nhưng chúng ta còn cần đề phòng một hai. Lúc này, một tên khôi ngô đại yến đi ra, trầm giọng nói ra. Hắn gọi là Ô Tô Liệt, chính là Siêm La quốc thực lực tối cường đại một tên võ tướng. Tại trước đây không lâu, hắn vừa đột phá đến võ lâm thần thoại cảnh giới, cũng được sắc phong làm tiến đánh đại đường đại nguyên soái. Nghe nói Đại Đường cảnh nội đông đảo võ lâm thế lực chiếm cứ, bọn hắn cùng Đại Đường triều đình không chỉ một lần trở mặt, nhưng người nào cũng không xác thực bảo đảm những thế lực này có thể hay không đột nhiên ra tay trợ giúp Đại Đường. Dù sao tại bọn hắn những người Trung Nguyên này xem ra, mình lại thế nào nội đấu cũng không tới phiên ngoại nhân đến nhập chủ Trung Nguyên đại lục. Chư quốc liên minh lo lắng đó là điểm này. Không tệ, việc này không thể không phòng. Nếu như bọn hắn tức thời thì cũng thôi đi, nếu là thật đúng tay, ngay cả bọn hắn cùng nhau tiêu diệt. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Bọn hắn mặc dù không có cùng những thế lực này tiếp xúc qua, nhưng căn cứ tình báo phỏng đoán, những thế lực này tuyệt đối không yếu. Thậm chí còn có không ít thế lực bên trong là có võ lâm thần thoại cường giả tòa chấn, nhất là hai đại đạo môn, mà Long Hổ Sơn Tiên Sư phủ vị kia, nghe nói hắn đã sống không dưới thời gian 500 năm, là Trung Nguyên trong võ lâm tối cường một vị. Một phen sau khi thương nghị, Chư Quốc Liên Minh lập tức động viên đứng lên, trong bóng tối triệu tập đại lượng binh mã, chuẩn bị chờ Kim Trướng Hán Quốc người tới về sau, nhất cử tiến đánh Đại Đường. Đồng thời, bọn hắn còn phái người đưa cho Đại Đường triều đình một phần quốc thư, cụ thể phía trên biết cái gì, liền không được biết rồi. Chư Quốc Liên Minh lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không có khả năng thoát khỏi bất lương nhân thái mắt. Cũng không lâu lắm, một phong khẩn cấp mật báo cấp tốc truyền vào Trường An. Trường An, Đại Đường tảo triều. Lý Tự dựa theo thường ngày như thế, sớm đi vào Thái Cực Điện vào triều. Mà văn võ ba quan tức là theo thứ tự đứng ra, báo cáo các nơi phát sinh đại sự, chính vụ. Lúc này, bất lương nhân mật báo cũng rốt cuộc đưa đến Lý Tự trước mặt. Cùng nhau đưa tới, còn có Chư Quốc Liên Minh cái kia một phần quốc thư. Vậy hạ, biên quan cấp báo. Trước đây không lâu, lấy Kim Trướng Hàn Quốc, Cao Ly, Xiêm La dẫn đầu Chư Quốc tạo thành liên minh. Bọn hắn cử binh ngàn vạn, bây giờ đang chiếm cứ tại ta Đại Đường biên quan bên ngoài mấy trăm dặm, dục dịch. Đúng lúc này, Viên Thiên Cương tay nâng hai phần mật báo, vội vàng chạy vào Thái Cực Điện bên trong, âm thanh khàn giọng nói. Mà nghe được lời này, một đám đại thần sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chư Quốc ngàn vạn đại quân bây giờ đang tại Đại Đường biên quan dục dịch, đây quả thực tựa như sấm sét giữa trời quang, để ở đây tất cả mọi người đầu óc cảm giác trống rỗng, một lát chưa có lấy lại tinh thần đến. Trình lên, Lý Tự ngồi ngay ngắn long ỷ bảo tọa bên trên, đôi tay nhẹ giơ lên, lãnh đạm phun ra ba chữ. Ngay sau đó, Tào Chính Tuần tiếp nhận Viên Thiên Cương trong tay mật báo, sau đó chuyển cho Lý Tự. Hắn mở ra xem, phần thứ nhất là bất lương nhân từ biên cương đưa tới tình báo, phía trên ghi chép cặn kẽ các quốc gia động thái. Về phần thứ hai, tức là Chư Quốc Liên Minh phái người đưa tới quốc thư. Khi Lý Tự xem hết phía trên nội dung, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại nổi lên sát cơ ngập trời. Giờ phút này, đám đại thần từng cái đều nín hơi nhìn chăm chú, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch. Sau một hồi, Tào Chính Thuần đem phía trên nội dung niệm cho mọi người nghe. Lý Tự đem quốc thư đưa cho Tào Chính Thuần, bình tĩnh nói ra: "Nô tỳ tuân chỉ." Tào Chính Thuần lĩnh mệnh. Chỉ là, hắn cầm lấy quốc thư nhìn lướt qua sau đó, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, con ngươi trong nháy mắt khuếch tán. "Bệ hạ, đây..." Tào Chính Thuần âm thanh run rẩy, tựa hồ có chút kinh hãi, không dám đem phía trên nội dung niệm đi ra. "Đọc đi." Lý Tự ngữ khí bình đạm, nhưng ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều cảm giác được một cỗ lạnh lạnh sắc cơ. Phản phất có một thanh vô hình đao kiếm treo ở đám người trên cổ, để cho người ta nhịn không được khắp cả người xì mát, tê cả da đầu. Là Tào Chính Thuần cắn răng, chậm chạp mở miệng nói ra: "Chư Quốc Liên Minh dâng thư, Đại Đường vô đạo, phái binh đổ diệt phủ Tam Quốc, tạm vô cớ cầm tù các quốc gia sứ đoàn. Bây giờ, chúng ta tập kết ngàn vạn đại quân mà đến, nhớ tới Đại Đường bách tính vô tội, chỉ cần Đại Đường triều đình nguyện ý ký hiệp nghị, cũng cắt cứ Trung Nguyên 41 đạo chi địa để bày tỏ thần phục, tạm hàng năm hướng Chư Quốc Liên Minh tiến cống hoàng kim 3 ước lượng, kỳ chân dị bảo, tài nguyên tu luyện một số. Chúng ta có thể lui binh, nếu không, ít ngày nữa tắc san bằng Trường An thành." Lời này vừa nói ra, tất cả đại thần nhao nhao biến sắc, nhất là những cái kia võ tướng, giờ phút này càng là lửa giận sung tiêu, mặt đầy phẫn nộ. Lẽ nào lại như vậy? Chư Quốc Liên Minh vậy mà để ta Đại Đường cắt cứ 41 nói, đồng thời hướng bọn hắn thần phục. Buồn cười, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Bọn hắn đây là ức hiếp ta Đại Đường không người sao? Chương 125, chủ trương hòa đàm giả, chạm. Người đăng, Hảo Vô Tâm Thái Cực Điện bên trong. Một đám đại thần tại nghe xong Chư Quốc Liên Minh đưa tới quốc thư về sau, lập tức bạo nộ vô cùng. Bệ hạ, Chư Quốc Liên Minh như thế hành vi, rõ ràng đó là ức hiếp ta Đại Đường không người a. Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, để thần dẫn đầu ta Đại Đường tinh nhuệ thiết kỵ, tiến về biên quan, dẹp biên quân giặc. Thần cũng là cũng thế. Lao thần mặc dù đã cao tuổi, vẫn còn có thể vì Đại Đường tận một điểm lực. Một đám võ tướng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, dõng dạc nói: "Đại Đường kiến quốc hơn ngàn năm, khi nào nhận qua dạng này quốc đủ?" Giờ phút này, bọn hắn hận không thể lập tức lĩnh binh xuất trình, giết sạch Chư Quốc Liên Minh tất cả mọi người. Chư Quốc Liên Minh loại yêu cầu này, đơn giản đó là trần trụi đang vũ đục Đại Đường đế quốc. Không chỉ có phải lớn đường thần phục, còn để bọn hắn cắt cứ 41 đạo chi địa, hàng năm hướng bọn hắn tiến cống. Đơn giản đó là tại người si nói ngọng. Đúng lúc này, ngự sử đài một tên giám sát ngự sử đột nhiên đứng dậy, chắp tay mở miệng nói: "Bệ hạ, thần cho rằng lúc này xuất binh bình định Chư Quốc, việc này tuyệt đối không ổn. Bây giờ ta Đại Đường vừa mới giải quyết tiết độ sứ chi hoạn, dân chúng chưa từ tai nạn bên trong đi ra. Nếu là lại nhắc lên chiến tranh nói, sợ là sẽ kêu ca sôi trào, bất lợi cho Đại Đường Giang Sơn xã tắc vững chắc a. Lấy thần góc nhìn, nên kịp thời phóng thích các quốc gia sứ đoàn, cũng cho trấn an mới là thượng sách." Hắn vừa nói xong, liền lại có mấy tên tứ phẩm quan viên đứng ra, đồng dạng phụ hòa nói. Nhưng mà nghe được bọn hắn lời này, võ tướng tức là mặt đầy nhìn hằm hằm nhìn đến mấy người kia, đánh giấm. Chiếu các ngươi ý tứ, là muốn đại đường tiếp nhận chư quốc liên minh điều kiện, các cứ 41 đạo cho bọn hắn. Một người trung niên tráng hán giận tím mặt nói, người này là nắm cung cấm túc vệ, thống lĩnh trong ngoài phủ binh 16 vệ đại tướng quân chi nhất, quan cư chính tam phẩm. Đây một cái chức vị vốn là đại đường thái tổ thiết lập, mỗi một vệ chỉ đưa một người, thuộc về cấm quân hệ thống. Bây giờ, hắn đang nghe giám sát ngự sử đám người lời nói về sau, càng là lên cơn giận dữ. Bản quan cũng không phải là ý này, chẳng qua là cảm thấy đại đường vừa kinh lịch nhiều tầng bên trong họa, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, thực sự không cần thiết hiện tại bước lên chiến tranh. Giám sát ngự sử lắc đầu phủ định nói, với lại trấn an chư quốc liên minh cũng không phải là đáp ứng bọn hắn điều kiện, bệ hạ có thể phái Hồng Lư tự cùng chủ khách Ti Quan Biên đi cùng chư quốc liên minh nói chuyện với nhau, cùng song phương đại chiến, không bằng thả nguyên nương cái rắm, lao tử mới khác nhau ý hòa đàm, các ngươi tham sống sợ chết ta cũng không sợ. Trung niên tráng hán không chờ hắn nói hết lời, trực tiếp đánh gậy hắn nói, lập tức hắn mắt lộ ra hung quang liếc nhìn một vòng mấy người, lạnh giọng quát, các ngươi lần này cùng cái kia bán nước tặc tử có gì khác biệt, chẳng lẽ liền không sợ bị thế nhân chế nhạo sao? Ta nếu là ngươi, dứt khoát cầm một khối đầu hũ đục chết. Thô tục. Giám sát ngự sử khí mặt đều xanh, hắn có thể tưởng tượng được bản thân bị đối phương chỉ vào mặt mắng chuyện này, đoán chừng không bao lâu liền sẽ tại Trường An thành bên trong truyền ra, đến lúc đó hắn tất nhiên trở thành đám người sau khi ăn xong trò cười. Vậy hạ thân vừa rồi nói câu câu là vì đại đường suy nghĩ, tuyệt không dị tâm. Hắn xoay người lại, hướng đến ngồi tại trên long ỷ Lý Tự, chắp tay nói. Nghe vậy, Lý Tự trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa. Thân là đế vương, nên hỉ nộ không lộ. Vô luận gặp phải sự tình gì, hắn cũng không thể đem mình cảm xúc biểu hiện tại trên mặt. Chỉ có như vậy, mới có thể khống chế triều đình bên trên bách quan, không cho bọn hắn đoán được mình ý tưởng chân thật. Ái khanh ý tứ, chấm đều hiểu. Lý Tự nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía vừa rồi đứng ra phụ họa mấy người, mở miệng nói ra, các ngươi đâu? Có phải hay không cũng cùng hắn có một dạng ý nghĩ, cảm thấy bây giờ không thích hợp lại cùng chư quốc khai chiến? Những người kia liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều lựa chọn đứng ra nói ra, chính phải. Bệ hạ, chư quốc liên minh nhìn như khí thế hùng hùng, có thể thần cho rằng bọn họ chỉ là làm dáng một chút, không dám thật tiến đánh ta đại đường. Nếu như tùy tiện cùng chư quốc liên minh khai chiến, chỉ sợ sẽ dẫn tới dân gian bách tính dung chuyển, đến lúc đó. Lời này vừa nói ra, đứng tại bách quan phía trước nhất Trương Cư Chính mấy người, lại là ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Ai hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đây là chính các ngươi đang tìm cái chết, có thể chẳng trách người bên cạnh. Trương Cư Chính với tư cách nội các thủ phụ, biết rõ Lý Tự vị này đại đường thiên tử tính cách. Đặt ở dĩ vãng thời điểm, các ngươi đề nghị đại đường đế quốc cùng chư quốc tiến hành hòa đàm, đoán chừng đều không nhất định sẽ thành công. Càng huống hồ, hiện tại chư quốc liên minh không chỉ có mau đánh tới cửa đến, còn đưa tới một phần quốc thư, ba ba đánh triều đình mặt. Kết quả, các ngươi lại đang cái này trong lúc mấu chốt, nói cái gì đại đường cần nghỉ ngơi lấy lại sức, muốn cùng đối phương hòa đàm. Đây không phải đang tìm cái chết là cái gì? Quả nhiên, bọn hắn tiếng nói vừa ra, Lý Tự trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang. Mấy vị ái khanh vất vả, người đến. Nghe vậy, trong lòng bọn họ lập tức vui vẻ. Vốn cho rằng Lý Tự là nghe bọn hắn đề nghị, dự định phái người cùng chư quốc liên minh hòa đàm. Thật không nghĩ đến, Lý Tự tiếp xuống nói, nhưng lại làm cho bọn họ như rớt vào hầm băng. Mang xuống, chẳng bệ hạ. Bao quát giám sát ngự sự ở bên trong mấy người, đang nghe lời này thì mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chư quốc cử binh ngàn vạn xâm phạm, bây giờ ngay tại đại đường biên quan chi địa. Có thể các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không nghĩ chống lại cường địch, ngược lại ở chỗ này thương thảo như thế nào cùng đối phương hòa đàm. Triều đình làm sao lại nuôi các ngươi đám này đổ bỏ đi? Ầm ầm. Nương theo lấy Lý Tự tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong nhiệt độ phản phất tại trong nháy mắt chợt hạ xuống vài lần, cả tòa đại điện tựa như lâm vào trong hầm băng, làm cho người nhịn không được run lẩy bẩy. Lại có chủ trương hòa đàm giả, chạm mang xuống. Không chờ bọn hắn mấy cái kịp phản ứng, liền đã bị một đám hoàng cung cấm vệ cho kéo ra ngoài. Bệ hạ, tha mạng a, thần đã biết sai. Bệ hạ, a rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Toàn bộ thái cực điện bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Viên Bân, cho chấm tra. Chấm ngược lại muốn xem mấy người này phía sau đến tột cùng có hay không chư quốc liên minh ảnh tử. Nếu có, chém đầu cả nhà. Lý Tự âm thanh hờ hững đến cực điểm, trong lời nói tràn ngập nồng đậm sát phạt khí tức. Nghe vậy, tất cả đám đại thần toàn bộ đều cúi đầu thấp xuống, toàn thân run rẩy không thôi, sợ mình bị liên lụy đi vào. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa vẫn là một bộ hòa khí bệ hạ, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. Không chỉ có tại chỗ hạ chỉ, chẳng quan cư tổng tứ phẩm giám sát ngự sử đám người, thậm chí liên quan bọn hắn chô gia tộc cũng rất có thể lại bởi vậy sự tình mà bị liên lụy. Nghĩ tới đây, đám người đối với Lý Tự kiên kỵ càng thêm mãnh liệt đứng lên. Đợt, hôm nay 14 tháng 7, cho mọi người nói một cái chuyện ma. Cái kia chính là, hôm nay đổi mới cứ như vậy nhiều rồi. Chương 126, xuất binh 300 vạn, tiêu diệt trừ quốc liên minh. Người đăng, hảo vô tâm bệ hạ. Trừ quốc liên minh đã phát binh quy mô tiến công, vì kế hoạch hôm nay là muốn mau chóng triệu tập ta đại đường quân đội, chuẩn bị nên địch. Thần coi là, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Thần Quỳnh mấy vị tướng quân là phi thường phù hợp lĩnh binh nhân tuyển. Lúc này, nội các thủ phụ Trương Cư Chính bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra. Hắn với tư cách Lý Tự triệu hoán đi ra nhân vật, tự nhiên biết những người này năng lực tác chiến, nhất là Bạch Khởi, tuần tự thay đại đường giải quyết Hà Tây tiết độ sứ chi hoạn, đồ diệt phủ Tam Quốc. Vì thế, bệ hạ còn cố ý hạ chỉ sắc phong hắn làm võ an đợi đồng thời thăng chức đại tướng quân. Có thể nói là dưới một người, trên vạn vạn người. Đương nhiên, mấy vị khác võ tướng cũng không tệ. Thần tán thành. Bệ hạ, thần coi là Trương thủ phụ nói có lý, mời bệ hạ hạ chỉ, thảo phạt Trư quốc liên minh. Mời bệ hạ hạ chỉ. Một đám đại thần nhao nhao mở miệng, tán thành lấy Trương Cư Chính đề nghị. Nếu như là vừa rồi, bọn hắn khả năng còn sẽ do dự một hai, phải chăng ủng hộ xuất binh. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản không cần suy tính. Chỉ cần không phải đồ đần, liền đều rõ ràng, Lý Tự không có khả năng đối với chuyện như thế này lùi bước. Xuất binh. Nhất định phải xuất binh. Lý Tự sắc mặt bình tĩnh nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng thì tại âm thầm suy tư điều gì. Đại đường 40 chỉ nói, mỗi một đạo đều sẽ có vài chục vạn đại quân đóng giữ, từ hành quân đại đô đốc trưởng quản. Hắn mục đích chính là vì phòng ngừa các nơi nếu như xuất hiện có bách tính bạo loạn, hoặc là có võ lâm thế lực làm loạn, triều đình có thể trước tiên trấn áp. Đương nhiên cũng có một cái khác mục đích, cái kia chính là bảo toàn Lý Đường hoàng thất an toàn. Chốc lát Trường An bị công phá, triều đình cũng có thể lui đi còn lại các nơi, chỉ cần có những binh mã này ủng hộ, đại đường liền không biết diệt vong. Tuy nói đây 49 đạo binh lực, thêm đứng lên cũng có mấy ngàn bằng nhiều, nhưng lại không thể toàn bộ điều động. Với lại, đại đường những ngày quân đội cùng Bạch Khởi dưới quyền bọn họ binh sĩ so sánh, thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Đúng lúc này, hệ thống giống như phát giác được hắn ý nghĩ đồng dạng, âm thanh lập tức trong đầu nhớ tới nói, Ken Túc chủ có thể thông qua tiêu hao danh vọng trị, từ đó để thằng chỗ triệu hoán quân đoàn nhân số. Đồng thời, mỗi lần tân tăng cần thiết danh vọng trị đều sẽ là trước một lần gấp hai. Túc chủ nếu như muốn tăng lên Đại Tuyết Long kỵ nói, cần tiêu hao 1000 vạn danh vọng trị, lần tiếp theo tức là 2000 vạn, cứ thế mà suy ra. Chú, mỗi lần để thăng hạn mức cao nhất vì 10 vạn người. Lý Tự nhãn tỉnh sáng lên. Ta đi, hệ thống lại còn có chức năng này, làm sao không nói sớm a? Chỉ là danh vọng trị mà thôi. Hắn hiện tại cái gì cũng không nhiều, liền danh vọng trị nhiều nhất. Nghĩ tới đây, Lý Tự lúc này vung tay lên, trực tiếp cho mình dưới trướng những này quân đoàn, tới một lần siêu cấp quyết chương cho. Hệ thống, cho ta đem Đại Tuyết Long kỵ, Tần quân, còn có Huyền Giáp quân nhân số, toàn bộ gia tăng đến 100 vạn người. Mặt khác, Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Phiêu kỵ binh nhân số, tức là gia tăng đến 10 vạn đút. Phải biết, cái trước tác dụng xa xa phải lớn ở phía sau cả hai. Tại Lý Tự xem ra, cùng loại Tần quân loại này thích hợp chính diện cứng rắn trọng giáp quân, nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tương phản, Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Hoắc Khứ Bệnh Phiêu kỵ binh, chủ yếu là hậu phương đánh lén làm chủ, mới có thể đạt đến càng tốt hơn hiệu quả. Cho nên, Lý Tự cũng không có lựa chọn đem bọn hắn nhân số cũng mở rộng đến 100 vạn. Ken đang tại thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Hệ thống âm thanh rơi xuống, Lý Tự thân thể chỉ cảm thấy hơi chấn động một chút. Một cỗ khổng lồ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là quân đoàn thăng cấp sau đó, nhân số gia tăng mang đến một phần lực lượng. Nhưng chính là như thế, vẫn không thể nào để hắn thành công đột phá đến lục địa thần tiên, vẫn như cũ kẹt tại cựu trọng thiên đỉnh phong. Lý Tự thật không có thất vọng. Chỉ cần lần này, đại đường có thể thuận lợi chiếm đoạt Trư quốc quốc vận, nhất định có thể tấn thăng thành chân chính đế quốc. Mà hắn cũng có thể bước vào lục địa thần tiên tầng thứ. Vậy hạ, đại điện bên trong, một đám đại thần nhìn thấy Lý Tự chậm chạp không nói lời nào, lập tức cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Ân cho biết, Lý Tự lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại quét mắt liếc mắt phía dưới, miệng bên trong chậm rãi phun ra 6-7 tên đến, Bạch Hởi, Viên Tả Tông, Hoắc Khứ Bệnh, có mặt tướng, Trư quốc liên minh cử binh xâm phạm, thậm chí mưu toan khiêu khích ta đại đường, chấm mệnh các ngươi dẫn đầu 300 vạn đại quân xuất chinh, tiêu diệt Trư quốc liên minh. Một trận chiến này, chấm muốn các ngươi đánh thật xinh đẹp, chấm chỉ muốn nhìn đến một cái kết quả. Cái kia chính là triệt để diệt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ầm ầm. Lý Tự âm thanh giống như lôi đình nổ vang đầu dạng, tại Thái Cực điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi bảy người nhao nhao một chân quỳ xuống, cung kính nói ra. Nhất là Bạch Khởi. Hắn mặt đầy hưng phấn cùng kích động, hắn không thể lập tức khởi hành tiến về đại đường biên quan, gặp một lần cái gọi là Trư quốc liên minh. Quả nhiên, còn phải là bệ hạ giải ta. Đây nếu như ở kiếp trước, hắn chỗ nào có thể có nhiều như vậy tờ đơn có thể tiếp. Bệ hạ thật, ta khóc chết. Một đám đại thần đang nghe lời này thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Chờ chút, ta không phải là nghe lầm a? 300 vạn người, tiêu diệt Trư quốc liên minh 1000 vạn đại quân. Bệ hạ chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Bệ hạ, Trư quốc liên minh khí thế hùng hùng, xin mời bệ hạ từ đại đường các nơi điều binh mã, lấy bảo đảm phần thắng a. Binh bộ thượng thư vội vàng đứng ra, mở miệng khuyên nhủ nói. Hắn là võ tướng xuất thân, tự nhiên rõ ràng ngàn vạn đại quân là một cái như thế nào khái niệm. Ngươi nói 10 vạn nghịch đồ 30 vạn, thậm chí 50 vạn, đây còn dễ nói. Nhưng hôm nay, đối phương khoảng chừng trên ngàn vạn nhiều. Đại đường nếu như chỉ xuất động chỉ là 300 vạn người nói, chỉ sợ ngăn cản không nổi Trư quốc liên minh tiến công. Chốc lát biên quan thất thủ, đối phương rất có thể dẫn đầu đại quân công kích trực tiếp Trường An. Đến lúc đó, đại đường nguy rồi. Ngay tại binh bộ thượng thư đứng ra sau đó, còn lại đại thần nhao nhao phụ hòa nói, vậy hạ, Lao Thần cũng đồng ý binh bộ thượng thư. Ta đại đường tuy mạnh, nhưng chỉ xuất động 300 vạn đại quân, chỉ sợ ngăn cản không nổi đối phương ngàn vạn thiết kỵ. Xin mời bệ hạ nghĩ lại a. Thấy thế, một bên Bạch Khởi lập tức mắt lộ ra hung quang. Những người này là có ý gì? Không tin chúng ta? Vẫn là xem thường chúng ta? Nghĩ tới đây, Bạch Khởi nhìn đến những đại thần này ánh mắt tràn đầy sắc cơ. 300 vạn VS 1000 vạn. Lúc đầu mỗi người sát lục chỉ tiêu liền ít, nếu như lại tăng thêm nói, đoán chừng hắn khả năng đều không có thể giết qua nghiện liền kết thúc. Chân tâm lý nắm chắc, chỉ là 1000 vạn đại quân, ta đại đường chỉ cần phái ra 300 vạn người, liền có thể nhẹ nhõm đem hủy diệt. Lý Tự khoát tay áo, mở miệng nói ra. Mặt khác, tại trong lúc này, đại đường các nơi cẩm y vệ cần phải trấn an được bách tính, đừng cho việc này ảnh hưởng đến bách tính sinh hoạt. Chốc lát có người dám náo sự, nghiêm trị không tha. Vi thần tuân chỉ. Viên Bân đứng ra nói ra. Nhìn đến đây, chỉ thấy một đám đại thần có chút hé miệng, có thể cuối cùng lại một câu cũng nói không nên lời. Ai bệ hạ mặc dù là trung hương chi chủ, nhưng cuối cùng vẫn là niên thiếu khí thịnh a. Chỉ là 300 vạn người, có thể nào ngăn cản được ngàn vạn đại quân? Chỉ hy vọng bệ hạ có thể mau chóng tỉnh táo lại, nếu không triều đình chốc lát đại bại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại đường ngàn năm qua giang sơn xã tắc. Một đám đại thần ở trong lòng thở dài một tiếng. Bài triều, cùng tiến bệ hạ. Chương 127, sát phong âm thần. Người đăng, Hảo Vô Tâm đợi đến bãi triều sau. Lý Tự trở về Trường Sinh Điện bên trong, thuận tiện gọi tới Trương Giác cùng Đầu Châu hai người. Hai người các ngươi đi theo Bạch Khởi bọn hắn xuất trình, các ngươi không cần ngay từ đầu liền lộ diện, tạm thời giấu ở chỗ tối. Tất yếu thời điểm, các ngươi có thể căn cứ tình huống tới ra tay. Hắn cũng không phải là không tin Bạch Khởi bọn hắn, Trư Quốc Liên Minh đã dám đối với đại đường xuất thủ, nghĩ đến là có cái gì át chủ bài. Bằng không thì nói, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám làm ra loại này điên cuồng quyết sách. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Trư Quốc Liên Minh đối với mình thực lực quá tự tin. Thiên biến, người mạnh. Trư Quốc cảm thấy mình lại được. Bất quá, có Trương Giác hai vị này lục địa thần tiên giấu ở chỗ tối, cũng là không cần lo lắng đối phương sẽ có bài tẩy gì. Lại mạnh mẽ át chủ bài, chẳng lẽ lại có thể đối với lục địa thần tiên tạo thành uy hiếp. Ngay sau đó, Lý Tự ánh mắt thoáng nhìn, thuận thế kiểm tra một hồi Trương Giác hai người thuộc tính. Có thể một giây sau, nhân vật, Đầu Châu Tu Vi, lục địa thần tiên tam trọng thiên, trong phong ấn, công pháp, Đầu Châu âm thần trải qua thần thông, câu hồn, thơ bù, phong thần. Pháp thuật, ngũ quỷ vận chuyển thuật, nhiếp hồn thuật, nhập mộng thuật, bách quỷ gia hành, khu quỷ thuật. Hệ thống đánh giá, địa phủ thập đại âm xoáy chi nhất, trước mắt mặc dù còn tại trong phong ấn, nhưng một thân thần thông phong phú, cho dù là lục địa thần tiên lục trọng thiên, cũng có thể giết. Đầu Châu, ngươi đột phá. Lý Tự nhìn đến Đầu Châu thuộc tính giao diện, hơi kinh ngạc nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình trước đó không lâu triệu hoán Đầu Châu thời điểm, hắn chỉ là lục địa thần tiên nhị trọng thiên thôi. Nhưng bây giờ, vậy mà đột phá đến tam trọng thiên. Tốc độ này có rất nhanh a. Là bệ hạ. Đầu Châu âm thanh có chút khàn khàn nói. Phải biết, hắn kiếp trước tu vi cũng không chỉ nơi này. Bây giờ, chẳng qua là đang từ từ đem tu vi tìm trở về thôi. So sánh với cái khác được triệu hoán nhân vật, Đầu Châu cho dù là không cần tu luyện, mỗi ngày ăn cơm đi ngủ, tu vi cũng biết xoạt 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 đi lên đột phá. Lý Tự tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, có chút hâm mộ nhìn đến hắn. Chậc chậc chậc. Tiếp trước là địa phủ thần linh đó là không giống nhau a. Cho dù là đang hô hấp, tu vi cũng có thể nhẹ nhõm đột phá, đổi lại là người khác nào dám nghĩ. Bất quá, Lý Tự hâm mộ thì hâm mộ, càng nhiều vẫn còn có chút cao hứng. Dù sao, Đầu Châu vốn là hắn triệu hoán mà đến, hắn tu vi để thằng, đối với Lý Tự đến nói chỗ tốt càng đại tài hơn là. Đúng, Đầu Châu ngươi có thể câu hồn. Mà tại lúc này, Lý Tự lại chú ý đến Đầu Châu một hạng thần thông, có chút hiếu kỳ nói. Ở kiếp trước thần thoại bên trong, địa phủ chủ yếu phụ trách là thế gian sinh linh sinh tử luân hồi. Địa phủ thần chi càng là có thể tại người tuổi thọ đến cùng thời điểm, đến đây câu hồn. Trong đó, nổi danh nhất đó là Hắc Bạch Vô Thường. Không tệ. Thuộc hạ không chỉ có thể câu hồn, còn có thể sắc phong chính thất phẩm phía dưới địa phủ âm thần, địa chi. Nghe được Lý Tự hỏi thăm, Đầu Châu tự tin vô cùng nói. Địa phủ còn có thể sắc phong âm thần. Phong thần một chuyện, không phải chỉ có thiên đình mới có chức quyền sao. Vậy hạ có chỗ không biết. Bị thiên đình sắc phong là thiên thần, mà địa phủ sắc phong tức là âm thần. Cả hai hoàn toàn không giống. Đương nhiên, địa phủ tại sắc phong âm thần cùng địa chi sau đó, còn cần dâng tấu chương cho thiên đình, nhưng bây giờ thiên đình đã. Khu khu. Nói đến đây, Đầu Châu bỗng nhiên ho khan một tiếng, vội vàng dừng lại muốn nói. Tóm lại, thuộc hạ hiện tại sắc phong địa phủ thần trước, không hề giống kiếp trước như vậy phiền phức. Nếu như đặt ở kiếp trước, Đầu Châu muốn sắc phong địa phủ âm thần nói, không chỉ cần phải luyện chế thần đạo phụ lục, đồng thời còn muốn lên biểu thiên đình. Chỉ có đạt được thiên đình đồng ý sau đó, hắn sắc phong mới xem như hữu hiệu. Nhưng là ở cái thế giới này, Đầu Châu hoàn toàn không có dạng này lo lắng, muốn sắc phong liền sắc phong. Bởi vì nơi này không có thiên đình a. Tất cả còn không phải hắn. Khu khu, còn không phải bệ hạ định đoạt. Lý Tự nhìn đến Đầu Châu, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn vừa định nói thiên đình thế nào. Bệ hạ, những sự tình này thuộc hạ đều quên, không nhớ nổi đến. Đầu Châu tựa hồ nhìn ra Lý Tự nghi hoặc, tới lui hắn viên kia cực đại đầu, nói ra. Thế thế, Lý Tự cũng không có quá nhiều truy vấn, mà là rời đi chủ đề. Người câu hồn phạm vi, có phải hay không chỉ cần là người hồn phách đều có thể câu? Tự nhiên. Bất quá bệ hạ, người bình thường hồn phách đẳng cấp quá thấp, muốn sát phong nói chỉ sợ không được. Nhưng thuộc hạ có thể đem bọn hắn hồn phách đánh tan, sau đó một lần nữa dung hợp thành càng mạnh lệ quỷ, nắm giữ võ lâm cấp độ thần thoại thực lực. Đầu Châu mở miệng nói. Nghe được lời này, Lý Tự trước mắt lập tức sáng lên. Ta đi. Nói như vậy nói, Đầu Châu chẳng lẽ có thể tùy tiện chế tạo ra rất nhiều võ lâm cấp độ thần thoại lệ quỷ? Cái này thần thông, thỏa đáng lịch thiên MUGA. Đã dạng này, Trư Quốc Liên Minh ngàn vạn đại quân sau khi chết linh hồn, ngươi có thể trực tiếp cầm sử dụng. Lý Tự đôi mắt hiện ra tinh mang, mở miệng nói ra. Tuân chỉ. Đầu Châu nghe vậy, lập tức chắc tay, đáp ứng xuống. Dù sao việc này đối với hắn đến nói, đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ hồn phách, hắn thậm chí có thể làm tạo ra thực lực có thể so với lục địa thần tiên cấp bậc quỷ vương. Đương nhiên, ở trong đó cần thiết tiêu hao hồn phách số lượng, chí ít cũng là hơn ước nhiều. các ngươi đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Chờ bọn hắn hai người sau khi rời đi, Lý Tự rốt cuộc khó nén mình nội tâm hưng phấn. Không nghĩ tới, mình trước đó không lâu triệu hắn đi ra tôn này địa phủ thần chi, thủ đoạn là thật mỹ tiên. Không chỉ có thể sắc phong âm thần, còn có thể dùng người bình thường linh hồn chế tạo ra võ lâm cấp độ thần thoại lệ quỷ. Xem ra qua một thời gian ngắn, mình dưới trướng lại có thể thêm ra mấy tôn võ lâm thần thoại cường giả. Chư quốc liên minh, thật là châm phúc tinh a. Lý Tự ở trong lòng cảm thán một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Chư quốc liên minh dẫn đầu ngàn vạn đại quân đến biên quan, ít ngày nữa liền sẽ quy mô tiến công đại đường tin tức, rất nhanh liền tại đại đường cảnh nội triệt để truyền ra. Tất cả mọi người tựa như là sôi trào giống như, toàn bộ đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Song song, Chư quốc liên minh dẫn đầu ngàn vạn đại quân đến đây, lần này đại đường chỉ sợ thật sắp xong rồi. Ta nghe nói, vậy hạ khi biết tin tức này về sau, vẹn vẹn chỉ phái ra 300 vạn đại quân tiến về biên quan. Cái gì? Triều đình mới phái ra 300 vạn người? Đây có thể làm sao đánh a? Đại đường kiến quốc hơn ngàn năm, chỉ sợ là muốn hủy ở thế hệ này thiên tử trên tay. Lúc này, một vị dáng người gầy gò, quần áo đơn bạc trung niên nam tử, lắc đầu thở dài nói. Xung quanh mọi người tại nghe được hắn lời này thì, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, yên lặng rời xa hắn. Cũng không lâu lắm, mấy tên cẩm y vệ đi tới cái kia trung niên trước mặt, lạnh lùng nói, mang đi. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, có chút sợ hãi. Làm gì? Tự ngươi nói qua cái gì đại nghịch bất đạo nói, chẳng lẽ ngươi không mình rõ ràng sao? Bên đường nói bệ hạ nói xấu, ngươi đây là hoàn toàn không đem cẩm y vệ để vào mắt ta. Ngươi đến, đem hắn mang về cho ta, để hắn hảo hảo đếm thử cẩm y vệ 108 loại cực hình. Ngay sau đó, dẫn đầu cẩm y vệ vung tay lên, trực tiếp để cho người ta đem tên kia trung niên nam tử cưỡng ép trộm đi. Một màn này, để bốn phía người qua đường nhao nhao lộ ra vẻ thương hại. Nhưng phàm là tiến vào cẩm y vệ đại lao, sau khi đi ra không chết cũng phải nửa tàn. Bất quá cũng xứng đáng. Ai bảo ngươi ngoài miệng không có giữ cửa, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Hiện nay bệ hạ chính là Minh Thánh Nhân Quân, há lại ngươi nói chửi bới liền có thể chửi bới? Không muốn sống nữa sao? Chương 128, Đại Đường VS Chư Quốc Liên Minh. Người đăng, Hảo Vô Tâm đi đi. Đừng có lại nhìn, cẩn thận dẫn lửa thân trên. Lúc này, nhìn đến một màn này thương nhân vô đồng bọn, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn rời đi nơi này. Cẩm y vệ hiển hách hung danh, đã sớm truyền khắp toàn bộ đại đường. Mặc kệ là thế gia môn thiệt, vẫn là các nơi bình dân bách tính, đều đối với cẩm y vệ trốn tránh. Dù sao, cẩm y vệ thân là thiên tử cận vệ, chuyên môn phụng đại đường hoàng đế mệnh lệnh sáng tạo. Sáng tạo đến nay mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, có thể lật diệt tại cẩm y vệ trên tay thế lực, liền nhiều đến trên trăm cái, có thể nói là uy chấn đại đường. Cứ như vậy, vừa rồi tên kia đối với Lý Tự nói năng lộ mãng trung niên nam tử, liền được cẩm y vệ cho cưỡng ép mang về nha môn. Về phần hắn kết quả như thế nào, cũng không cần nói. Trải qua chuyện này, toàn bộ đại đường các nơi bầu không khí càng khẩn trương lên đến. Tất cả bách tính toàn bộ cũng không dám lại bàn luận việc này, sợ mình câu nào chọc giận tới cẩm y vệ, đưa tới mầm thai bạn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có không ít người tại âm thầm lo lắng. Lần này, đại đường đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được Chư quốc liên minh ngàn vạn đại quân? Dù sao, 300 vạn người, làm sao có thể đánh đến thắng ngàn vạn đại quân? Nếu là thua, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính. Trường An, Trường Sinh Điện. Vậy hạ, Viên Bân bước nhanh đi vào, cung kính quỳ sát tại Lý Tự trước mặt. Bình thân a, trong mấy ngày này, đại đường các nơi tình huống như thế nào? Lý Tự từ tốn nói. Vậy hạ, từ khi Chư quốc liên minh xâm phạm một chuyện truyền ra về sau, rất nhanh liền tại đại đường gây nên sóng to gió lớn, không ít bách tính đều thấp thỏm lo âu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cực đoan người mượn cơ hội làm loạn, có thể đều bị nơi đó cẩm y vệ cho ngăn lại. Viên Bân đã sớm nhìn qua các nơi cẩm y vệ đệ trình đi lên tin tức, thế là lập tức trả lời nói. Chẳng biết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm là được. Lý Tự khoát tay áo nói ra. Hiện tại đại chiến buông xuống, vô luận là bách quan vẫn là bách tính, đều đã lâm vào thật sâu lo nghĩ cùng trong sự sợ hãi. Thậm chí có ít người, càng là bắt đầu khẩn cầu trời xanh, hy vọng đại đường có thể vượt qua nguy nan. Đúng vậy hạ, còn có một việc. Lúc này, Viên Bân đột nhiên mở miệng nói, ngay tại hai ngày trước, thần nghe nói có một chi Chư quốc liên minh cường giả bí mật chui vào đại đường, ý đồ thăm dò giang hồ các đại thế lực thái độ. Bất quá, khi bọn hắn vừa tới đến Thiên Sư phủ sơn môn thì bầu trời bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo cửu tiêu thần lôi, đem bọn hắn đánh chết. Vì thế, hộ tống bọn hắn đến một vị võ lâm thần thoại giận dữ, kém chút giết đến tận Thiên Sư phủ, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nói đến đây, Viên Bân sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Không cần nghĩ, đây nhất định là Thiên Sư phủ vị kia lão thiên sư làm. Lấy hắn tính cách, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chư quốc liên minh muốn thăm dò Thiên Sư phủ, đạo kia cửu tiêu thần lôi đó là lão thiên sư thái độ. Vì thế, Lý Tự không có cảm thấy có mảy may ngoài ý muốn. Cái này rất phù hợp Trung Nguyên đạo môn tác phong, thanh tịnh vô vi, không tranh quyền thế. Quản hắn cuối cùng là ai thắng lợi, dù sao đều cùng Thiên Sư phủ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ít đến chọc chúng ta, bằng không thì một đạo cửu tiêu thần lôi toàn diện đánh chết đi. Bạch Khởi bọn hắn bây giờ tới chỗ nào? Lý Tự rất nhanh lại hỏi. Bây giờ nhanh đến Lũ Hữu đạo, khoảng cách Chư quốc liên minh chú quân chi địa chỉ có một ngày hành trình. Ấn tiếp tục theo vào, chốc lát có bất kỳ tin tức, kịp thời đến báo. Là một ngày sau, đại đường biên quan. Lúc này, một tên người khoác áo giáp trung niên nam tử đứng tại trên tường thành, mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía trước. Tòa này biên quan cách Chư quốc liên minh gần nhất, chỉ có bách lý không đến khoảng cách. Nếu như bọn hắn muốn tấn công vào đại đường, nhất định phải đột phá đây một tòa biên quan thành phòng. ầm ầm, đột nhiên cuồng phong gào thét, đầy trời mây đen bao phủ tại tường thành. Cách đó không xa, mặt đất đột nhiên truyền đến từng đợt rung động, phản phất địa lòng xoay người giống như, để cho người ta tê cả da đầu. Đáng chết! Trung niên nam tử chửi nhỏ một tiếng, nam yêu đao tay đột nhiên nắm chặt. Mà tại phía trước, chỉ thấy lít nha lít nhít binh sĩ, như là như châu chấu của tới, số lượng nhiều, liếc mắt hoàn toàn nhìn không thấy bờ. Những binh lính này tất cả đều là chư quốc tinh nhuệ, bọn hắn mặc mũ sắt, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Chư quốc liên minh, bọn hắn tới thật đúng là nhanh a! Trung niên nam tử con ngươi co rụt lại, lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. 1000 vạn đại quân đến tột cùng bao nhiêu ít? Trước kia hắn khả năng không biết, nhưng bây giờ hắn biết. Hắn đứng tại tường thành bên trên hướng về phía trước nhìn lại, cái kia vô biên vô hạn hắc ảnh liền nói cho hắn. Tại thời khắc này, trung niên nam tử cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác áp bách, liền tốt giống đối phương là một tòa không thể vượt qua núi cao, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Đồng thời, một loại bất lực cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đem, tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên phó tướng âm thanh run rẩy nói ra. Hắn đồng dạng nhìn về phía trước ngàn vạn đại quân, trên mặt đều là khó mà nói nên lời khủng hoảng chi sắc. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao a? Trung niên nam tử đắng chát cười một tiếng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đương nhiên là tử thủ. Chỉ chờ tới lúc triều đình viện quân đến, chỉ là chư quốc liên minh, lại có thể đáng là gì? Vừa dứt lời, đột nhiên, một tên binh lính kinh hô, tướng quân, phía sau có mấy người đến đây. Trung niên nam tử bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Một người người khoác màu đỏ sẫm áo giáp, thân hình khôi ngô, trên mặt tựa hồ lộ ra một cỗ huyết sát chi khí. Một người khác, tức là người xuyên màu tuyết trắng trọng giáp, cầm trong tay một thanh trường thương. Về phần ba người khác, bọn hắn tất cả đều là một bộ màu đen khôi giáp, toàn thân tản ra nồng đậm khí tức sơ sát. Người nào? Phụ bệ hạ ý chỉ, đến đây tiếp quản biên quan tất cả công việc. Triều đình 300 vạn biệt quân, sau đó liền đến. Bạch Khởi mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, tường thành đông đảo binh sĩ trên mặt, toàn bộ đều lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Triều đình viện quân lập tức liền muốn tới. Lần này bọn hắn được cứu rồi. Chư quốc liên minh hậu phương, một đám thân hình cao lớn, khí tức khủng bố cường giả nhìn về phía trước cách đó không xa. Bọn hắn liền tựa như cự nhân đứng thẳng ở giữa không trung, toàn thân tản ra bàng bạc khí thế. Nhất là dẫn đầu tên lão giả kia, càng làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Những người này tu vi, vậy mà tất cả đều là tại thuần một sắc võ lâm thần thoại. Kiệt kiệt kiệt. Chư vị, thắng lợi tại hướng chúng ta ngó đâu? Lão phu vừa rồi dò xét một cái, phía trước biên quan nội thành chỉ có mấy chục vạn binh sĩ mà thôi. Xem ra, đại đường đây là triệt để từ bỏ tòa này biên quan thành phòng. Dẫn đầu tên lão giả kia nhếch miệng cười to, trong đôi mắt lóe ra tàn bạo, hung lệ, khát máu quan mang. Trong tay hắn còn nắm chặt một cây từ khô mục chế tạo thành màu đen nhánh quyền trượng. Trên đó còn treo có một khỏa đầu dê xương, nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Theo lão giả lời nói vang lên, xung quanh còn lại đông đảo cường giả lập tức hưng phấn đứng lên. Ha ha ha. Tốt vậy chúng ta dứt khoát nhất cổ tác khí, nhất cử bắt lấy đại đường biên quan, sau đó công phá Trường An. Đám người hưng phấn vô cùng nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận đại đường triều đình phái ra bao nhiêu binh sĩ, cuối cùng kết cục đều đã là chú định. Phải biết bọn hắn lần này thế nhưng là tập kết hơn 13 triệu đại quân, đồng thời mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đại đường lấy cái gì chống cự? Trừ phi bọn hắn có võ lâm cấp độ thần thoại trở lên cường giả xuất thủ, bằng không thì nói đại đường tất vong. Truyền lệnh, đánh trống, Minh Hảo, chuẩn bị công thành. Lão giả âm thanh lãnh đạm vô cùng. Ô ô rất nhanh, đều nhịp tiếng kèn vang vọng toàn bộ bầu trời, tựa như kinh đảo hải lãng đồng dạng truyền khắp nơi. Đông đông đông, theo sát phía sau chính là chống trận thanh âm. Chúng tướng nghe lệnh, giết. Chương 129, sát thần Bạch Khởi chi uy. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Đúng lúc này, trong mọi người chậm rãi đi ra một tên khôi ngô đại yến. Trên người hắn đồng dạng tản ra võ lâm thần thoại khí tức khủng bố, người này chính là chư quốc liên minh đại nguyên soái, Ô Tô Liệt. Chúng tướng nghe lệnh, giết. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động. Giết giết trong chốc lát, hơn 13 triệu tên lính điên cuồng kêu gào, bọn hắn như là như châu chấu, hướng đến phía trước đại đường biên quan dũng mãnh lao tới. Những người này mặc dù còn không có vọt tới trước mặt, khả tạo thành động tĩnh lại truyền đến ngàn dặm bên ngoài, thậm chí còn nhấc lên vô tận khói bụi. Thấy thế, Bạch Khởi trong mắt lóe ra hưng phấn khát máu qua mang, hắn liếm môi một cái, toàn thân chiến ý càng nồng đậm đứng lên. Mấy vị, ta đi trước một bước. Hắn vừa nói xong, cả người trực tiếp thả người nhảy ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét. Bạch Khởi tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo màu máu lưu quang, trong chớp mắt liền xuất hiện tại chư quốc liên minh đại quân trước mặt. Ao ngoong, sát thần lĩnh vực mở. Chỉ thấy Bạch Khởi thân thể bốn phía hiện ra ngập trời màu đỏ tươi huyết quang, phản phất giống như huyết hải đồng dạng tràn ngập tại hắn dưới chân. Vô cùng vô tận sắc cơ từ Bạch Khởi thể nội trong nháy mắt bắn ra, giống như thực chất huyết tán ra. Phanh, phanh, phanh. Phàm là bị sát thần lĩnh vực bao trùm binh sĩ, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, cả người giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành mưa máu rắc xuống đại địa. Không hổ là sát thần Bạch Khởi, đây một phần sát tính, quả nhiên là làm cho người sợ hãi a. Tường thành lên, Tân Quỳnh nhìn đến Bạch Khởi cái kia giống như ma vương một dạng dáng người, nhịn không được cảm thán một tiếng nói. Ngắn ngủi phút chốc, chư quốc liên minh liền có 60-70 vạn đại quân chết tại Bạch Khởi sát thần lĩnh vực phía dưới. Điều này cũng làm cho chung quanh hắn hiện tầng kia hào quang màu đỏ như máu, lộ ra càng phát ra màu đỏ tươi, tựa như máu tươi đổ bê tông mà thành. Nhị ca, chúng ta cũng ra tay đi. Lúc này, một bên Trình Giảo Kim cũng có chút ngồi không yên, hắn xoa tay nói ra.
Ân,
đi thôi. Tần Quỳnh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung cùng Viên Tả Tông ba người, toàn bộ đều đằng không mà lên, hóa thành một vệt lưu quang lướt vào phía trước bên trong chiến trường. Xoẹt, chỉ thấy Viên Tả Tông cầm trong tay một thanh màu tuyết trắng trường thương, thân thương vung đẩy, giống như dao long rõ xét như biển. Ầm ầm, những nơi đi qua, thây chất đầy đồng, huyết thủy bay tứ tung, đơn giản tựa như lò sát sinh bên trong đồ tể đồng dạng. Trình Giảo Kim tắc càng thêm bá đạo, hắn không ngừng vung lên trong tay bắt quái tuyên hoa phủ, phủ quang phá toái hư không, mỗi một lần vung đánh, tất nhiên sẽ mang đi đến hàng vạn mà tính binh sĩ sinh mệnh. Đông đông đông, đúng lúc này, chỉ thấy biên quan thành hậu phương hơn 10 dặm chỗ, lít nha lít nhít kỵ binh đang hướng bên này chạy đến. Bọn hắn gót sắt trà đạp trên mặt đất, tựa như quần quần lôi âm đồng dạng, chấn động đến đau cả màng nhĩ. Những binh lính này có người xuyên màu đen khôi giáp, có tức là trắng như tuyết áo giáp, có là thanh đồng trọng giáp, nhưng đều không ngoại lệ. Tại bọn hắn bốn phía, toàn bộ đều đứng thẳng lấy một mặt có theo đường tự màu đen chiến kỳ, không ngừng đón gió phiêu đãng. Khoảng chừng 300 vệ đút tiền lính, rõ ràng là Đại Tuyết Long kỵ, Huyền Giáp quân cùng Bạch Khởi dưới trướng tần quân, mà dẫn đầu bọn hắn chính là Phương Lạc cùng Lôi Sông bảy người. Bọn hắn vốn chỉ là Bạch Khởi dưới trướng phó tướng, mới bước lên trận thì chỉ có tuyệt đỉnh nhất phẩm tu vi. Có thể đây đoạn thời gian, Phương Lạc mấy người đi theo Bạch Khởi chinh chiến tứ phương, tu vi sớm đã đột phá đến võ lâm thần thoại. Đồng thời, hay là tại tứ trọng thiên đỉnh phong, bang chỉ thấy Phương Lạc mãnh liệt rút ra bên hông trường kiếm đồng đao, chỉ phía xa nơi xa Trư Quốc liên minh quân đội, trong miệng quát lên một tiếng lớn, giết ầm ầm. Trong chốc lát, Phương Lạc sau lưng đại quân khí thế như hồng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi đáng sợ khí thế, hướng đến Trư Quốc liên minh phương hướng lao nhanh mà đi. Tiếng la giết chọc tan bầu trời. Đột nhiên, ngần một đạo tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, vô số đạo màu đen long hồn không ngừng từ hư không bên trong nổi lên, nhao nhao chui vào Huyền Giáp quân binh sĩ thể nội. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Huyền Giáp quân lực lượng đột nhiên bạo tăng, từng cổ cường hãn uy áp quét sạch ở trong thiên địa. Đại đường cùng Trư Quốc liên minh giữa chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ thấy song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn, chẳng mấy chốc sẽ chạm vào nhau cùng một chỗ. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, tàn chi thịt nát bay vụn. Một cỗ máu tanh gây mũi hương vị lập tức tràn ngập tại cả tòa chiến trường lên. Tiêu thảm, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Trư Quốc liên minh bên trong, Bạch Khởi hóa thân tới từ địa ngục sát thần, cả người càng đánh càng hăng, trên thân sát cơ càng tràn đầy. Không chỉ có như thế, mỗi khi Trư Quốc liên minh binh sĩ bị chạm sát về sau, bọn hắn thi thể liền sẽ hóa thành một sợi huyết vụ, dung nhập vào Bạch Khởi sát thần lĩnh vực bên trong. Mà trên người hắn khí tức cũng tại sát lục bên trong không ngừng gia tăng, sát cơ sôi trào như biển máu gông dương, phản phất có thể thôn vệ thế gian tất cả sinh linh, làm người ta kinh ngạc lại mình. Quay một đoạn thời khắc, nương theo lấy một đạo kịch liệt sóng khí nổ tung, Bạch Khởi trên thân khí thế lần nữa tăng gọn. Cựu trọng tiên thần thoại. Giờ phút này, hắn tu vi thuận lợi đột phá, trở thành Lý Tự dưới trướng cái thứ ba nắm giữ cựu trọng tiên thần thoại tu vi nhân vật. Mà đây vẫn chưa xong. Chỉ thấy tại Bạch Khởi bên người, từng cỗ Trư Quốc liên minh binh sĩ thi thể không ngừng hóa thành huyết vụ dung nhập vào hắn lĩnh vực bên trong. Trên người hắn khí tức cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng cường. Không bao lâu, liền tăng trưởng đến cựu trọng thiên đỉnh phong. Cho tới bây giờ, Trư Quốc liên minh chết tại Bạch Khởi trên tay binh sĩ số lượng cũng đạt tới khủng bố hơn 300 vạn. Chỉ dựa vào hắn một người, liền chém giết gần như 1/4 quân địch. Mà Bạch Khởi trắng trợn sát lục, cũng gây nên Trư Quốc liên minh cường giả lửa giận. Hô trướng, người đáng chết. Lúc này, hai đạo tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm gừ từ phía chân trời truyền đến. Một giây sau, đã nhìn thấy hai tên thân hình cao lớn nam tử lăng không mà đến, hàng lâm trên chiến trường. Bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Chết một tên nam tử trong đó, tay cầm trường kích, hung hăng hướng đến Bạch Khởi đâm một cái. Xoạt trường kích những nơi đi qua, vậy mà ngưng tụ ra từng kia sắc bén khí tức, tựa như muốn xé rách toàn bộ không trung. Một người khác cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy hai cánh tay hắn mãnh liệt hất lên, một đôi cự hình thiết chủ y xuất hiện, mang theo hủy diệt thiên địa uy thế, hung hăng hướng Bạch Khởi đập tới. Ầm ầm, cự truy những nơi đi qua, hư không sụp đổ, lộ ra từng đầu đèn kỵ thâm thúy vết nứt. Chương 130, Trảm sát võ lâm thần thoại. Người đăng, Hảo Vô Tâm điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn qua đánh giết mà đến hai tên nam tử, Bạch Khởi trên mặt không có chút nào ba động. Tay phải hắn có chút nâng lên, một thanh toàn thân màu đỏ máu trường đao thình lình xuất hiện trong tay hắn, trên thân đao khắc rõ vô số phù văn, tỏa ra u u mê mang. Quanh Bạch Khởi vung đao nhất chạm, một đạo khủng bố đến cực điểm huyết quang đao mang, xen lẫn sát thần lĩnh vực chi uy, trong nháy mắt liền xé rách hư không. Thần binh khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Trư Quốc liên minh một đám võ lâm thần thoại cường giả, tại phát giác được đây một cỗ khí tức thì sắc mặt đổi biến. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Một đao kia cho bọn hắn mang đến vô cùng mãnh liệt tử vong uy hiếp, nhất là xuất thủ cái kia hai tên nam tử. Cho dù bọn hắn đã bắt đầu sinh thái ý, nhưng hôm nay lại tránh cũng không thể tránh, bởi vậy chỉ có thể chọi cứng Bạch Khởi công kích. Chết, chỉ thấy một tên nam tử trong đó gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm ở trường kích, một kích hướng đến huyết quang đao mang đập tới. Hảo hảo trường kích, gắng gượng bị hắn dùng ra côn đồng tư thế. Giang giác, giang giác. Nhưng mà hắn lại đánh ra thấp Bạch Khởi một đao kia uy lực. Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, trường kích bị một đao chặt đứt sau đó, đao mang khí thế không giảm, hung hăng chạm tại hắn trên thân thể. Ầm ầm, trong chốc lát, máu tươi nổ tung. Tên nam tử kia thân thể trực tiếp bị chia làm vài đoạn, máu tươi cùng thịt nát bắn ra bốn phía, bay lả tả giữa không trung bên trong. Một đao, chạm sát một tôn võ lâm thần thoại. Hơn nữa nhìn địa bộ này, Bạch Khởi tựa hồ cũng không có dùng hết toàn lực. Tên nhìn đến đây dọa người một màn. Còn thừa chư quốc liên minh võ lâm thần thoại, toàn bộ đều dọa đến hít sâu một hơi, mặt đầy sợ hãi nhìn đến Bạch Khởi. Đột nhiên, tại phát giác được Bạch Khởi ánh mắt, đồng nhiên hướng mình nhìn qua thời điểm, đại thực quốc tên nam tử kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn toàn thân lông tơ dựng đứng, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không tốt. Hắn giết Lư Khắc còn chưa đủ, còn muốn giết mình. Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, hắn liền không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng chạy trốn. Ngươi trốn được sao? Bạch Khởi giống như tử thần thầm thì một dạng âm thanh tại lỗ tai hắn vang lên nói, không cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn cuồng loạn kêu to nói, liều mạng hướng chư quốc liên minh người cầu cứu. Đám người thấy thế, trong lòng biết hắn không thể chết, thế là lúc này xuất thủ muốn ngăn lại Bạch Khởi. Nhưng lại tại bọn hắn vừa định xuất thủ trong nháy mắt, một thanh bát quái tuyên hoa phủ đống nhiên hướng đám người bổ tới. Nện đầu, không tốt. Tất cả võ lâm thần thoại nhao nhao biến sắc, không dám đối cứng đây một bữa, đội vàng né tránh ra đến. Ầm ầm, sau đó, Trinh Giảo Kim cái kia khôi ngô tựa như núi cao thân thể, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn cứu người, hỏi qua ta không có. Cách đó không xa, Tần Quỳnh ba người đồng dạng đứng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến bọn hắn. Đám người mặt đầy âm trầm. A, một đạo thê thảm tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Sát thần lĩnh vực bao phủ tại bốn phía, vô cùng vô tận sát cơ giống như nước thủy triều bao phủ tên nam tử kia. Vẹn vẹn phút chốc, nam tử thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán, hoàn toàn dung nhập sát thần lĩnh vực bên trong. Lại một tôn võ lâm thần thoại vẫn lạc. Tuy nói chư quốc liên minh lần này hết thảy xuất động hơn 10 vị võ lâm thần thoại, nhưng mỗi vẫn lạc một người, đối bọn hắn đến nói đều là cực lớn tổn thất. Vốn cho rằng lần này có thể thuận lợi công phá đại đường biên quan, từ đó chụp lộc trung nguyên, nhưng sự thật lại so bọn hắn dự đoán còn bết bát hơn. Ngắn ngủi mười mấy phút, chư quốc liên minh liền hao tổn gần 1/3 binh lực, lại tiếp tục như thế nói, bọn hắn căn bản bắt không được đại đường biên quan. Đáng chết, rút quân a, chúng ta tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì, chỉ có thể tăng thêm càng nhiều thương vong. Rút lui. Bọn hắn tại âm thầm giao lưu một phen về sau, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, lúc này liền muốn rút lui. Còn lại chư quốc đại quân như được đại xá, tranh nhau chen lần hướng về phương xa thối lui. Có thể không chờ bọn hắn rời khỏi trăm mét, đột nhiên liền dừng bước, con mắt mở tròn vo. Chỉ thấy tại mấy cây số bên ngoài, từng đợt hùng hậu tiếng võ ngựa vang lên, không ngừng tràn ngập ở trong thiên địa. Cộc cộc cộc, mặt đất rung dậy, bụi đất tung bay. Không bao lâu, hai chi khổng lồ đội kỵ binh ngũ, giống như dòng lũ sắt thép quét ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đám khát máu manh thú. Một chi là Bạch Mã Nghĩa Tổng, người khoác ngân giáp, cầm trong tay cung tiễn, giống như chiến thần. Mặt khác một chi tức là trọng trang kỵ binh, khải giáp đỏ sậm, trong tay trường mâu sắc bén, sát khí bừng bừng, thoáng như từng đầu man hoang cự thú. Chính là Hoắc Khứ Bệnh Phiêu kỵ binh. Các huynh đệ, theo ta xuống phong. Hoắc Khứ Bệnh thúc ngựa lao nhanh mà đến, trường thương trong tay giơ cao, quát lớn. Sau đó, chỉ thấy hắn một ngựa đi đầu, dẫn theo dưới trướng hắn 10 vệ đút tên kỵ binh, hướng đến chư quốc liên minh đại quân giết tới. Công Tôn Toàn đồng dạng không cam lòng yếu thế. Bạch Mã Nghĩa Tổng theo sát tại phía sau hắn, đồng dạng phát ra chấn nhiếp không trung gào thét. Nhìn đến một màn này, chư quốc liên minh chủ tướng nhóm lập tức mở bước. Không phải, đây cũng là nơi nào đến kỵ binh? Chẳng lẽ là đại đường biệt quân? Có thể hậu phương không phải bọn hắn sân nhà sao? Những người này lại là từ nơi nào xuất hiện? Giết sông ra chúng đây. Một tên tướng quân chỉ huy nói. Tiếng nói vừa ra, chư quốc liên minh cùng đại đường đại quân lần nữa triển khai chém giết, trang diện một lần lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá so với vừa rồi, chư quốc liên minh hiện tại sĩ khí rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Dưới loại tình huống này, nhân số ở thế yếu đại đường, vậy mà mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Không ổn. Giữa không trung, Xiêm La quốc tên kia dáng người khô gầy lão giả, con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được thế cục chuyển biến xấu, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại đường chỉ dựa vào chỉ là 300 vạn người, liền có thể ngăn cản bọn hắn hơn 1000 vạn đại quân, thậm chí còn chiếm căn cứ thượng phong. Nghĩ tới đây, lão giả cố ý muốn ra tay, nhưng hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Khởi đám người, lập tức đã ngừng lại ý niệm. Không được, bọn hắn thực lực quá mạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, để bọn hắn vô pháp nhúng tay mới được. Lão giả đôi mắt chuyển động, lập tức kế thượng tâm đầu, lập tức quay đầu mở miệng nói, các ngươi thay ta kéo dài thời gian. Lão phu muốn bố trí xuống Huyền Âm Quỷ Sát trận, trận này một thành, phương viên trăm dặm đều đem hóa thành Xâm La Quỷ vực. Mặc cho thực lực bọn hắn lại mạnh mẽ, cũng chạy không thoát trận này trói buộc, đến lúc đó, bọn hắn đều sắp chết tại lão phu trong tay. Tốt, trước mắt mọi người sáng lên. Trận, bọn hắn không chút do dự, đồng loạt hướng Bạch Khởi bọn hắn công sát mà đi. Trọn vẹn 12-13 tôn võ lâm thần thoại đồng thời xuất thủ, thanh thế ngập trời. Vành hư không chấn động. Một tầng lại một tầng lĩnh vực chi lực hiện hiện, khủng bố khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Lĩnh vực chi uy, đáng sợ đến mức nào? Bình thường nhất phẩm đại tông sư, chỉ sợ vừa bị lĩnh vực bao phủ liền sẽ bị tươi sống đè nát. Tần Quỳnh sắc mặt không thay đổi, trong tay song giản như dao long kiêu vũ, xé rách bốn phía lĩnh vực chi lực. Kim Trang giản lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, hoành kích trường không, oanh minh từng trận. Ầm ầm. Song giản xuyên thấu lồng ngực, đem một tôn võ lâm thần thoại tại chỗ đánh nổ, máu tươi bắn tung tóe, máu nhuộm không trung. Một bên khác, Viên Tả Tông tay cầm một cây màu trắng bạc trường thương, tựa như rắn độc, đâm xuyên một tôn võ lâm thần thoại yết hầu, máu tươi dâng trào. Bạch Khởi tức là kinh khủng hơn. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo, cả người tựa như tại hư không bên trong dạo bước đồng dạng. Bạch Khởi mỗi bước ra một bước, từng sợi sát cơ liền bờn quanh tại hắn toàn thân, đem đánh giết mà đến võ lâm thần thoại xoắn nát. Nhìn đến đây, Xiêm La quốc quốc sư sắc mặt đại biến. Ông sau một khắc, bàn tay hắn đột nhiên rối ra, ngũ trảo phảng phất thăm dò vào hư không bên trong, đem tràn ngập trong không khí những cái kia bán nghiệp ngưng tụ thành một quả màu đen nhánh hạt châu. Trong chốc lát, từng đạo quỷ dị gợn sóng nhộn nhạo lên, bao trùm phương viên trên 100 km, tựa như hắc sắc hải dương, thôn phệ lấy giữa thiên địa tất cả. Đây là Xiêm La quốc quốc sư từ một chỗ cổ mộ bên trong ngẫu nhiên tập được thượng cổ đại trận, Huyền Âm Quỷ Sát trận. Nghe nói, trận này chính là vạn năm trước, một cái tên là Thất Sát Thiên Ma cung đỉnh tiêm ma môn truyền thừa xuống trận pháp. Chốc lát thi triển ra, có thể đem giữa thiên địa bán niệm chi lực tạo dựng ra một tòa u minh luyện ngục, từ đó triệt để vây giết địch nhân. Cho dù là võ lâm thần thoại cường giả, chốc lát bị khốn trụ, cũng đừng hòng đào thoát ra ngoài. Trận thành. Xiêm La quốc quốc sư quát khẽ nói. Ông ngong, chỉ thấy trên mặt đất, chư quốc liên minh binh sĩ thi thể tại trận pháp tác dụng dưới cấp tốc vỡ vụn, hóa thành từng tia nồng đậm bán niệm chi lực tràn vào trong trận. Hống hống hống, trong chốc lát, xung quanh phảng phất thổi lên âm tà chi phong, quét tứ phương. Cái kia từng kia âm tà bán khí tại trận pháp ra chỉ dưới, hình thành đủ loại hung ác lệ quỷ, điên cuồng gào thét gào thét. Chương 131, chương giác xuất thủ, tiên thuật người đăng, hảo vô tâm giống giống huyền âm quỷ sát trận hình thành, từng con dữ tợn khủng bố quỷ vật hiện, miệng bên trong không ngừng đang thét gào lấy. Bọn chúng toàn thân đen kịt, tương tự khô lâu, trong tay còn cầm từng trôi đen kịt trường đao. Những này quỷ vật khí tức đều cực kỳ khủng bố, kém cỏi nhất cũng có thể so với bên trên tam cảnh thực lực, mà tối cường, thậm chí đạt đến tuyệt đỉnh nhất phẩm. Chỉ thấy Xiêm La quốc quốc sư đôi tay bắt ấn, thao túng một con kia chỉ khủng bố quỷ vật, hướng đến Bạch Khởi mấy người đánh tới. Đồng thời, Huyền Âm Quỷ Sát trận còn dâng lên từng cổ âm sát khí tức, phản phất đem bốn phía không gian cùng thiên địa ngăn cách ra. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, võ lâm thần thoại cường giả có khả năng thi triển lĩnh vực cũng sẽ bị áp chế. Kiệt kiệt kiệt. Hôm nay, liền tính thực lực các ngươi lại mạnh mẽ, cũng khó thoát kiếp này. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Xiêm La quốc quốc sư phát ra cười quái dị, trong đôi mắt lóe ra hung lệ, khát máu quằn mang. Hắn đã từng không chỉ một lần lợi dụng bộ này Huyền Âm Quỷ Sát trận tàn sát võ lâm thần thoại. Bởi vậy, đối với bộ này thượng cổ trận pháp sự đáng sợ, tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn các ngươi chết như thế nào? Ầm ầm, vô số quỷ vật chen chúc mà tới. Bọn chúng phảng phất vô cùng vô tận đồng đạo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dương nhanh múa đuốt chém giết tới. Bạch Khởi nhìn đến cái kia từng đạo giữ tợn thân ảnh, trong đôi mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là phun trào lấy điên cuồng chiến ý, mấy người còn lại cũng là như thế. Bang Bạch Khởi chém ra một đao, màu đỏ tươi như máu đao quang, trong nháy mắt bắn ra mà ra. Đao thế sắc bén, bá đạo. Ánh đao lướt qua chỗ, từng con quỷ vật nhao nhao bị đánh giết thành hai nửa. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, cách đó không xa hư không, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, chính là Trương Giác cùng Đầu Châu. Khi Trương Giác nhìn đến Xiêm La quốc quốc sư thi triển ra Huyền Âm Quỷ Sát trận thì không khỏi hơi kinh ngạc, lấy thiên địa oán niệm tạo dựng ra ác quỷ, trận pháp này hẳn không phải là võ lâm thần thoại có khả năng sáng tạo. Ngược lại là thú vị. Trương Giác cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước chiến đấu. Một bên, Đầu Châu lại có chút xem thường. Khổng lồ như thế oán niệm chi lực, vậy mà chỉ có thể ngưng tụ ra những này bất nhập lưu tiểu quỷ, quả nhiên là phung phí của trời. Nghe nói lời ấy, Trương Giác nhịn không được cười lên. Cho dù là trên đời này tinh diệu nhất tuyệt luân ngự quỷ trận pháp, chỉ sợ cũng so ra kém bên cạnh mình vị này. Phải biết, Đầu Châu thế nhưng là địa phủ thần linh, vô luận là cái gì quỷ nhìn đến hắn, đều phải quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông. Lại nói, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Lúc này, Đầu Châu nhìn về phía bên cạnh thân Trương Giác, đột nhiên mở miệng nói, lấy hắn kiếp trước địa phủ thần chi tầm mắt, tự nhiên đó có thể thấy được đối phương truyền thừa không đơn giản. Loại tình huống này, hắn chỉ có tại một chút tiên môn thánh địa đệ tử trên thân mới nhìn đến qua. Không sao, để bọn hắn lại chơi chơi. Trương Giác lắc đầu, cười khẽ hồi đáp, theo ngươi. Nghe được câu này, Đầu Châu liền ngậm miệng không nói, yên tĩnh quan sát. Hắn nhiệm vụ là thay bệ hạ câu hồn, sau đó lại đem chư quốc liên minh binh sĩ linh hồn dung hợp thành võ lâm cấp độ thần thoại lệ quỷ. Về phần cái khác, tức là không liên quan hắn sự tình. Ngay tại Trương Giác hai người nói chuyện lúc, cách đó không xa, Bạch Khởi một đao chạm sát tất cả quỷ vật, đao quang phá toái hư không, trực tiếp rơi vào Xiêm La quốc sư trước mặt viên kia hạt châu màu đen bên trên. Giang giác, giang giác. Chỉ thấy cái kia màu đen hạt châu mặt ngoài lập tức che kín vết dạng, ngay sau đó bành nổ nát vụ ra, hóa thành một mảnh hắc vụ tiêu tán không gặp. Phốc phốc. Trận pháp bị hủy, Xiêm La quốc sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây, cái này sao có thể? Hắn đơn giản khó có thể tin. Mình bố trí thượng cổ trận pháp, vậy mà liền dạng này bị đối phương phá sạch. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ đều sẽ hoài nghi mình hiện tại có phải hay không đang nằm mơ. Ngay sau đó, không chờ hắn kịp phản ứng, sát thần lĩnh vực trong nháy mắt huyết trương bao phủ xuống. Một cỗ không hiểu khủng bố sát cơ của tới, đem hắn cả người một mực khóa chặt lại. Không tốt. Xiêm La quốc sư sắc mặt bị biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân lui lại. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào bị kịp được sát thần lĩnh vực. Trong chốc lát, lĩnh vực liền đem hắn bao trùm ở bên trong, triệt để đem hắn giam cầm tại chỗ. Chết sau một khắc, lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phanh nương theo lấy một đoàn to lớn huyết vụ, cái kia Xiêm La quốc sư ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, đã bị sát thần lĩnh vực triệt để cắn giết. Một tôn tam trọng thiên thần thoại, như vậy vẫn lạc. Giờ phút này, chư quốc liên minh phái tới hơn 10 vị võ lâm thần thoại, bây giờ chỉ còn lại có 3-4. Bọn hắn khi nhìn đến một màn này, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Một giây sau, Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn thiêu đốt thể nội tinh huyết, hướng nơi xa trốn chạy. Đại Đường Đế quốc mấy tên này, hoàn toàn cũng không phải là người. Đường Đường Võ Lâm thần thoại, trên tay bọn họ tựa như là giấy đồng dạng, không cần tốn nhiều sức nhẹ nhõm chẳng sát. Đây để bọn hắn làm sao đánh a? Mà phía dưới tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Trư quốc liên minh hơn 13 triệu đại quân, giờ phút này chỉ còn lại có 500 vạn không đến. Tàn bạo. Đại Đường quân đội thực sự quá tàn bạo. Chỉ dựa vào hơn 3 triệu người, gắng gượng chu diệt so với chính mình gấp 2 nhiều quân địch, đồng thời còn lấy được ưu thế. Một cái chớp mắt công phu, mấy người bọn hắn liền chạy đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo trầm thấp, phản phất đến từ mơ màng vạn cổ âm thanh đột nhiên truyền đến. Hô phong. Xoạt trong chốc lát, đầy trời cương phong tàn phá bừa bãi mà lên. Tựa như vòi rồng, quét ngang tất cả ngăn cản. Phốc phốc. Phốc phốc. Chỉ thấy cương phong lướt qua, Trư quốc liên minh hơn 100 vạn đại quân thân thể trong nháy mắt cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một giây sau, tại mọi người rung động nhìn soi mói, bọn hắn toàn thân huyết đục cấp tốc khô cạn, già yếu, trong nháy mắt, cả người như là hạt cát vỡ nát giọt cát. Người xuất thủ chính là đứng tại hư không bên trong Trương Giác. Hắn thi triển thủ đoạn, đương nhiên đó là Thái Bình yếu thuật bên trong ghi chép tiên thuật, hô phong. Hô lên gió, cũng không phải là phổ thông gió, mà là hỗn độn bên trong phiêu đãng cựu thiên cương phong. Chốc lát bị cựu thiên cương phong quét trúng, cho dù ngươi là võ lâm cấp độ thần thoại cường giả, cũng chắc chắn máu vẩy tại chỗ, hài cốt không còn. Ngay sau đó, Trương Giác âm thanh lần nữa truyền đến, Hoán Vũ. Chương 132, đồ diệt ngàn vạn đại quân. Người đăng, Hảo Vô Tâm ong ong. Chỉ thấy Trương Giác tiếng nói vừa ra, trong vòng phương viên trăm dặm hư không đống nhiên hiện ra giọt 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 nước. Những này giọt nước lại là do thiên địa ở giữa sát cơ ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời, đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm. Hô phong chi thuật có thể triệu hoán hỗn độn bên trong cựu thiên cương phong cho mình dùng, nắm giữ xé rách tất cả khủng bố uy năng. Cho dù là võ lâm thần thoại cường giả, tại cựu thiên cương phong trước mặt cũng ngăn cản không nổi phút chốc. Về phần Hoán Vũ chi thuật càng kinh người hơn, lấy giữa thiên địa sát cơ ngưng tụ thành giọt mưa, chạm diệt chúng sinh sinh cơ. Một giọt mưa đủ để diệt sát 100 vạn người, một giọt mưa đủ để dập tắt thế gian tất cả. Trương Giác thi triển ra Hoán Vũ chi thuật về sau, từ sát cơ ngưng tụ thành giọt mưa lôi cuốn lấy cửu thiên cương phong, phát tán uy thế càng kinh người hơn. Cũng không lâu lắm, cái kia giọt mưa dần dần chuyển biến làm tinh hồng sắc, phản phất lây dính máu tươi đồng dạng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đây là cái gì? Mau trốn a! Nhìn đến một màn này, Trư quốc liên minh binh sĩ bị dọa đến bỏ mạng chạy trốn, hận không thể cha mẹ cho thêm bọn hắn sinh hai cái chân. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng chạy, đều không thể đào thoát Hoán Vũ phạm vi. Những cái kia giọt mưa tựa hồ có phân biệt công năng, vòng qua đại đường một đám binh sĩ, nhắm thẳng vào những cái kia tan tác mà chạy Trư quốc liên minh binh sĩ. Mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, đều mang đi mấy ngàn thậm chí hơn vạn tên lính sinh mệnh. Trong chớp mắt, tất cả binh sĩ liền được bao phủ trong đó, hóa thành từng đống bạch cốt âm u. Những người này sinh cơ, tại trong vòng mấy cái hít thở liền được dập tắt hầu như không còn, liền ngay cả nhất phẩm đại tông sư cấp bậc võ giả cũng không ngoại lệ. Mà tại cách đó không xa, vừa chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài mấy tên võ lâm thần thoại thấy thế, toàn bộ đều tim mật câu hàn. Giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được đời này hối hận nhất sự tình, cái kia chính là dẫn binh tiến đánh Đại Đường Đế quốc. Trước đây không lâu, bọn hắn còn đang vì mình đột phá võ lâm thần thoại mà cảm thấy đắc chí. Võ lâm thần thoại, sừng sững tại Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Một người có thể chấn một nước. Nhưng bây giờ, phát sinh trước mắt từng cảnh tượng ấy lại nói cho bọn hắn, cho dù mình đột phá thì phải làm thế nào đây? Bất quá là lớn một chút sâu kiến. Trốn nhất định phải chạy trở về, đem nơi này tình huống cáo chi đại vương. Đại Đường Đế quốc, thật sự là quá kinh khủng. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là từ lẫn nhau trong con ngươi thấy được thật sâu sợ hãi. Lúc này, rốt cuộc không lo được thân phận cùng tôn nghiêm, nhao nhao quay đầu hướng về tây bắc biên thủy phương hướng phi nước đại. Bọn hắn tốc độ so với vừa rồi lại còn phải nhanh hơn mấy phần. Thiên lôi rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng đến cực điểm khẽ quát vang lên, giống như tử thần tuyên án bọn hắn kết cục. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm bầu trời đều bị dày đặc thiểm điện chiếu sáng, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Vô cùng bạo minh tại hư không nổ tung. Giang giác, quanh từng đạo thô to như là thùng nước một dạng lôi đỉnh, mang theo bọc lấy hủy diệt tính lực lượng, chút xuống, hướng đến những người kia oanh kích mà đến. Bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Không nương theo lấy một tiếng hét thảm, mấy vị kia võ lâm thần thoại thân thể trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Biên quan tường thành bên trên, trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một màn này, ánh mắt đờ đẫn. Phía sau hắn binh sĩ cũng là như thế, bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tê một lát sau, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá, thật là đáng sợ. Vừa rồi phát sinh những chuyện này, đủ để cho bọn hắn ghi khắc cả đời. Nhất là cái kia hô phong hoán vũ, triệu hoán lôi đỉnh thủ đoạn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy tựa như là đang nằm mơ. Một câu, gạt bỏ 100 vạn quân đội. Mấy chữ, triệu hoán lôi đỉnh, diệt sát võ lâm thần thoại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng một màn này là thật. Dạng này thủ đoạn, không phải truyền thuyết bên trong tiên thần thủ đoạn lại là cái gì? Vô hồ. Chúng ta thắng. Đại Đường và Tuế, bệ hạ và Tuế. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một trận như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đột nhiên bạo phát, chấn động bất tiêu. Tất cả thủ vệ tại biên quan tường thành bên trên binh sĩ, toàn bộ đều giơ cao vũ khí, thần sắc vô cùng kích động. Vừa rồi Trư quốc liên minh đột kích thì trong lòng bọn họ đã triệt để tuyệt vọng. Đối mặt ngàn vạn đại quân, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi một canh giờ không đến, chư quốc liên minh đại quân liền được tàn sát hầu như không còn, liền ngay cả võ lâm thần thoại đều vẫn lạc mười mấy vị, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Trương Giác đứng thẳng giữa hư không, mặt đầy lạnh nhạt nhìn đến đây hết thảy, hắn phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, cũng không có để ở trong lòng. Chậc chậc chậc, tiên thuật hô phong hoán vũ a, Mô gia đã có rất nhiều năm cũng không thấy qua. Bên cạnh đầu châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hắn kiếp trước thân là địa phủ thần chi, không thể thiếu cùng thiên đình thần tiên liên hệ, tự nhiên cũng nhìn qua không ít tiên thuật thần thông, mà hô phong hoán vũ xem như hắn tương đối quen thuộc một loại. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà lại tại Trương Giác trong tay nhìn đến, thật là làm hắn cảm khái bất phần. Bất quá là một chút hơi muộn thủ đoạn, chế cười. Trương Giác khiêm tốn nói ra, tiếp xuống, làm phiền đạo hữu xuất thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu châu, cho thi lễ. Yên tâm đi, đằng sau liền giao cho ta lão Ngưu. Đầu châu mở cái miệng rộng cười nói. Hắn vừa nói xong, trực tiếp bước ra một bước, cường tráng thân ảnh nhất thời xuất hiện tại chiến trường trên không. Trương Giác theo sát phía sau. Bạch Khởi đám người nhìn đến bọn hắn thì đôi tay ôm quyền, xem như lên tiếng chào. Đây là từ đối với cường giả tôn kính. Trước mắt hai vị này có thể đều là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Tán đầu châu khẽ quát một tiếng, đem đất trời bốn phía ở giữa tràn ngập cửu thiên cương phong cùng sát cơ tán đi, như là ngôn xuất pháp tùy giống như. Ngay sau đó, hắn lại duỗi ra tay phải, chỉ thấy hư không mặt ngoài mãnh liệt ba động một chút, giống như gợn sóng nhộn nhạo lên, khuếch tán đến phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Rầm rầm, một cỗ không hiểu vĩ nạn lực lượng từ đầu châu thể nội tuôn ra. Lực lượng này phảng phất không thuộc về cái thế giới này, mà là đến từ xa xôi u minh chỉ giới. Nó vượt qua trùng điệp thời không, thẳng tới đầu châu chỗ vị trí bên trên. Ông ngong, từng đạo hư ảo thân ảnh tại cỗ này vĩ nạn lực lượng bên dưới nổi lên, bọn hắn rõ ràng là đã tử vong chư quốc liên minh binh sĩ. Bất quá giờ phút này, những này đã không tính là người, mà là quỷ hồn. Chương 133, đầu châu câu hồn, 17 vị âm thần thuộc hạ. Người đăng, hảo vô tâm đây chính là người sau khi chết quỷ hồn. Trương Giác đối đầu quan sát, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Kiếp trước, hắn mặc dù bị Nam Hoa lão tiên thu làm đệ tử, nhưng lại cũng không có tận mắt nhìn đến qua quỷ hồn một loại đồ vật. Dù sao, địa phủ tại hắn cái kia thế giới, cũng là thuộc về trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Người sống phi dương ở giữa, sau khi chết nhập địa phủ. Đây là từ xưa đến nay lẽ thường. Lúc này, không chỉ là Trương Giác, liền ngay cả Bạch Khởi bọn hắn cũng đều là một mặt hiếu kỳ. Miễn cưỡng xem như quỷ hồn a. Đầu châu nhất miệng. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục thi triển thông vũ thần thông, đem chư quốc liên minh binh sĩ sau khi chết hồn phách, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Không bao lâu công phu, nơi này liền tụ họp gần ngàn vạn đạo quỷ hồn. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc chợt hạ xuống, băng lanh thấu xương, âm phong từng trận. Nếu như nơi đây có người bình thường tại nói, nhẹ thì bị âm khí nhập thể, bệnh nặng một trận, nặng thì tại chỗ chết. Ta đây là ở đâu? Chờ một chút, ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn biết xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chúng ta không chết? Vô số hồn phách nhìn đến xung quanh quen thuộc hoàn cảnh, trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn nhìn đến cách đó không xa Bạch Khởi đám người thì toàn bộ đều dọa đến vong hồn đại mạo. A là bọn hắn. Trong đó một người hoảng sợ nói ra. Vừa rồi Bạch Khởi bọn hắn đại sát tứ phương hình ảnh, cho đám người lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn cho dù là chết rồi, cũng còn rõ ràng nhớ kỹ. Cho nên, khi nhìn đến Bạch Khởi lần đầu tiên, bọn hắn phản ứng đó là muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn vừa mới chuyển thân, lại phát hiện vô luận mình làm sao dùng sức, đều không thể hướng phía trước phóng ra một bước. Liên tốt giống tăm tối bên trong có một cỗ lực lượng, tại hạn chế bọn hắn hành động. Chạy cái gì? Đều cho ta thành thật một chút. Thấy thế, một đám quỷ hồn run lẩy bẩy. Bọn hắn tại đối mặt đầu châu thời điểm, phản phất trời sinh mang theo một loại e ngại cảm giác, tựa như là bách tính tại đối mặt thần linh đồng dạng, căn bản không sinh ra bất kỳ kháng cự nào ý niệm. A đột nhiên, đầu châu lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc nói ra, hồn phách số lượng giống như có chút không khớp. Theo lý mà nói, nơi này hẳn là có hơn 13 triệu đạo hồn phách mới đúng, nhưng bây giờ lại ít hơn 100 vạn. Đang khi nói chuyện, đầu châu lại chú ý đến một chút suy nhược hồn phách, phản phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, như bụi trần tiêu tán trên không trung. Nhìn đến một màn này, hắn lập tức hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Có ý tứ, phương này thế giới không có luân hồi, phàm là sau khi chết hồn phách đều đem tiêu tán, trở về đến thế giới bản nguyên bên trong. Như thế vòng đi vòng lại, chậc chậc, cùng cứ như vậy lãng phí hết, chẳng bị ta luyện chế thành âm thần thuộc hạ, càng tốt hơn thay bệ hạ hiệu lực. Lời này vừa nói ra, các quỷ hồn đồng loạt dùng mình một cái. Bọn hắn cho tới giờ khắc này, làm sao lại không biết chuyện gì xảy ra? Thiên sát đại đường, mình đều đã chết rồi, lại còn không nguyện ý buông tha bọn hắn. Ao ngong, đầu châu tay nắm ấn quyết, hư không mặt ngoài chấn động mãnh liệt đứng lên. Trong khoảnh khắc, từng sợi u ám hào quang theo nó đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem những cái kia nhỏ yếu hồn phách toàn bộ bao phủ. Vẹn vẹn phút chốc, tất cả hồn phách liền toàn bộ bị đánh tan, sau đó tại đầu châu điều khiển dưới, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình. Một tôn âm thần, hai tôn, ba vị, trọn vẹn 17 vị âm thần, tại hắn thao túng dưới, từ từ ngưng tụ thành hình, đứng ở tại chỗ. Đồng thời, mỗi một vị âm thần phát tán đi ra khí tức, đều là tại võ lâm cấp độ thần thoại. Đây thật đáng sợ thủ đoạn. Nhìn đến một màn này, đứng ở bên cạnh Bạch Khởi đám người, trong lòng không khỏi lẫm liệt. Đối với đầu châu bày ra thủ đoạn, cũng cảm thấy càng thêm kiêng kỵ. Không hổ là địa phủ thần linh, khủng bố như thế thủ đoạn, hoàn toàn không phải thường nhân có khả năng so với. Bái kiến chủ nhân. Lúc này, 17 tên âm thần đồng thanh cung kính hô. Bọn hắn người xuyên hắc giáp, khuôn mặt lạnh lùng, giống như từng trôi lợi kiếm, để cho người ta nhịn không được tim đập nhanh. Mà nhìn đến một màn này, Đầu Châu hài lòng cười cười. Không tệ không tệ. Đây 17 vị âm thần bộ dáng, hắn hoàn toàn là dựa theo kiếp trước địa phủ âm binh nguyên hình đến tạo nên. Đợi một thời gian, mình nhất định có thể làm cho nhánh quân đội này trên thế giới này tái hiện. Kiếp trước, hắn cùng Mã Diện chỉ là địa phủ thập đại âm soái chi nhất, tại địa phủ quyền hành cũng không lớn. Nhưng bây giờ khác biệt, Thiên đỉnh cùng địa phủ đã biến mất nhiều năm. Vậy hạ tương lai nếu như muốn một lần nữa thiết lập hai cái này cơ cấu nói, mình với tư cách trước hết nhất đi theo địa phủ thần chi, nói ít cũng có thể lăn lộn đến cái cùng Diêm La lao đầu đồng dạng chức vị. Đến lúc đó, thống lĩnh địa phủ ước vạn quỷ thần, há không đáp ý. Đầu Châu càng nghĩ càng kích động. Mà ở bên cạnh, mọi người thấy bỗng nhiên trở nên phấn khởi đứng lên Đầu Châu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng là thế nào? Làm sao trong lúc bất chợt thật hưng phấn nữa nha? Tại bọn hắn hoài nghi ánh mắt bên trong, Đầu Châu phất phất tay, đem đây 17 vị âm thần đều cho cất vào đến. Khu khu. Bệ hạ giao cho ta sự tình, ta đã toàn bộ làm xong. Đằng sau kết thúc công việc làm việc liền giao cho các ngươi. Đúng nơi này âm khí ta vừa rồi lợi dụng thần thông xua tan, về sau không có ảnh hưởng gì, ta rút lui trước. Sự tình đã làm thỏa đáng, nên trở về Trường An hướng bệ hạ tranh công. Thư hử, báo cáo tình huống. Lời con chưa dứt, Đầu Châu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Giác đối với cái này chỉ là lắc đầu, lập tức cũng hướng Tần Quỳnh mấy người cáo tử. Mấy ngày kế tiếp, Chư Quốc hợp tung liên hành, tạo thành liên minh quy mô tiến công đại đường tin tức, vẫn tại Cửu Châu đại lục điên truyền. Nguyên bản, tại vô số thế lực trong mắt, một trận chiến này đại đường thua không nghi ngờ. Cho dù là sau đó đại đường không có bị Chư Quốc liên minh hủy diệt, cũng khẳng định hội nguyên khí đại đường, không còn đế quốc chi danh. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, từ đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích, thậm chí nhất cử báo trước đó đại đường cướp đi bọn hắn lợi ích thù hận. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ngay tại Chư Quốc liên minh chuẩn bị công phá đại đường biên quan thời điểm, một cái có tính chấn động tin tức, lần nữa lấy tấn lôi chi thế truyền khắp Cửu Châu đại lục, để vô số người đều chấn kinh cảm. Chư Quốc liên minh vậy mà bại, ngàn vạn đại quân, không gây một người còn sống sót. Trong lúc nhất thời, tin tức này đơn giản giống như long trời lở đất, làm cả Cửu Châu đại lục xôn xao, nhất là Chư Quốc liên minh. Khi bọn hắn biết được tin tức này thì tất cả đều là một mặt khó có thể tin. Cái này sao có thể? Bọn hắn phái đi ra ngàn vạn đại quân, lại còn công phá không được đại đường một cái biên quan, đây là đang nói đùa gì vậy? Các quốc gia quốc quân toàn bộ cũng không nguyện ý tin tưởng, thế là nhao nhao phái ra thủ hạ thám tử tiến về đại đường biên quan. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là lời đồn, cũng tuyệt không muốn thừa nhận Chư Quốc liên quân thất bại. Có thể lại qua mấy ngày, khi các quốc gia phái đi ra thám tử sau khi trở về, mang đến tin tức lại làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận. Tin tức này là thật. DS, Kẹt Văn là thật khó chịu a. Đúng lại nói các vị đại lão còn muốn nhìn nhân vật chính triệu hoán người thế nào, đều có thể tại phía dưới bình luận, tác giả sẽ căn cứ tình huống thực tế đến triệu hoán. Liên quan tới sau này kịch bản phát triển, ta khả năng muốn biết thế giới xâm lấn loại hình. Cũng tỉ như nhân vật chính mang theo Cửu Châu đại lục thôn vệ thế giới khác, mà không phải giống cái khác đồng loại hình tiểu thuyết đồng dạng, thay cái bản đồ tiếp tục viết. Điểm này cũng hẳn là các đại lao muốn nhìn, ta đây đoạn thời gian tận lực ý nghĩ tốt đằng sau kịch bản. Cuối cùng cầu một đợt lễ vật. Chương 134, Chư Quốc quốc quân hoàng hôn. Người đăng, Hảo Vô Tâm Cao Ly. Trong vương cung, Cao Ly Vương nghe xong thám tử mang về tin tức, đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên đến, âm thanh run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta phải đi ra ngàn vạn đại quân, thật toàn quân bị diệt. Tên kia thám tử quỳ sát tại Cao Ly Vương trước mặt, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy hồi đáp, là phải. Thế là hắn liền đem mình nhìn đến tất cả, còn nguyên miêu tả một phen, không có nửa điểm thêm mắm thêm muối. Sau khi nghe xong, Cao Ly Vương cả người ngồi liệt tại vương tọa bên trên, chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Kết quả này thực sự quá kinh dị. Bọn hắn phái đi ra ngàn vạn nhiều đại quân, thậm chí còn có mười mấy tôn võ lâm thần thoại, có thể không tới nửa tháng, liền toàn quân bị diệt. Đùa gì thế? Đại đường đâu? Liền tính ngàn vạn đại quân bị toàn diệt, đại đường tổn thất hẳn là so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn a. Rất nhanh, Cao Ly Vương phản ứng lại, đội vàng mở miệng truy vấn. Hắn cũng không tin, đại đường đế quốc biết một chút tổn thất đều không có, là có thể đem bọn hắn phái đi ra tất cả đại quân cho một nồi bưng. Hoặc là đại đường phái ra gấp hai binh lực, hoặc là có võ lâm thần thoại bên trên cường giả xuất thủ, hoặc là đó là hắn đang nằm mơ. Tuyệt đối không có những khả năng khác. Đại đường tổn thất. Nghe được lời này, tên kia thám tử hồi tưởng lại hắn nhìn đến hình ảnh, không khỏi nuốt nước miếng một cái, mới tiếp tục nói, hồi bẩm đại vương, đại đường tựa hồ không có gì tổn thất. Nghe vậy, Cao Ly Vương lập tức trợn tròn mắt, trên mặt hắn biểu lộ như là tao nổi như chớp giật, ngây mẩn cả người. Ngươi xác định không phải đang đùa bản vương? Cao Ly Vương lắp bắp, âm thanh trầm thấp lại mang theo vô pháp che giấu run rẩy. Cái loại cảm giác này đơn giản giống như là gặp quỷ đồng dạng. Mà thám tử tức là một mặt đắng chát, xong cái gì đều xong. Cao Ly Vương thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Hắn bị đối phó đại đường đế quốc, cơ hồ nâng toàn quốc chi binh, việc này tại Cao Lệ quốc sớm đã gây nên sóng to gió lớn. Nếu như thành công cũng không cần nói, Cao Lệ quốc chắc chắn nên đón một trận tình thế, vậy hắn cũng sẽ thành lịch sử bên trên công tích lớn nhất quân vương. Chỉ khi nào thất bại, tiếp đó, bọn hắn hoặc là bị đại đường hủy diệt, hoặc là tại toàn quốc bách tính lửa giận bên trong diệt vong. Dù sao mặc kệ như thế nào, Cao Ly đều đào thoát không xong diệt quốc con đường này. Cùng lúc đó, Thiên Trúc, phế vật, quả thực là một đám phế vật. Ngàn vạn đại quân thế mà toàn bộ chiến tử, một cái sống sót trở về đều không có. Thiên Trúc Vương sắc mặt âm trầm như nước, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn cái trán gân xanh, như là tiểu xà đồng dạng tại nhảy lên, nhìn lên đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. Ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết, điều động bao nhiêu tài nguyên, đổi lấy thì ra là như vậy một trận thảm bại. Còn lại chư quốc đều là làm gì ăn? Phế vật. Hắn giống giận, âm thanh như là xé rách lôi đình, tại trống trải trong vương cung quanh quẩn, đập nện lấy mỗi một cái đại thần trái tim. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiên Trúc Vương, lại không dám thuyết phục cái gì. Chuyện này, đích xác trách không được bọn hắn. Không ai từng nghĩ tới, Đại Đường Đế quốc vậy mà lại như thế hung tàn. Phụ vương, ngài trước đừng tức giận. Lúc này, một vị anh tuấn thẳng tắp nam tử đi tới, nhẹ giọng an ủi, bây giờ việc cấp bách là muốn biện pháp trấn an Đại Đường Đế quốc. Bằng không thì, chờ Đại Đường kịp phản ứng, chúng ta có thể chống đỡ ngăn không được. Hắn gọi là Á Lạ Diệu Sơ, là Thiên Trúc Vương thương yêu nhất một cái vương tử, cũng là đời tiếp theo quốc vương người thừa kế. Ân ngươi nói đúng. Nghe vậy, Thiên Trúc Vương sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ mày nhăn lại. Nhưng bây giờ, chúng ta binh lực 10 không còn một, nếu như Đại Đường Đế quốc thật quyết tâm trả thù nói, vậy phải làm thế nào cho phải a? Chúng ta lấy cái gì đi cùng chống lại? Phụ vương xin yên tâm. Nhi thần sớm đã nghĩ đến cách đối phó, cam đoan có thể làm cho Đại Đường hài lòng. Á Lạ Diệu Sơ cười nhạt một tiếng, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vệt rét lạnh chi ý, a nói nhanh lên một chút xem. Thiên Trúc Vương tinh thần chấn động. Á Lạ Diệu Sơ khẽ bước cằm, liền em hai nói, Đại Đường Đế quốc mặc dù lợi hại, nhưng dù sao tại phía xa Trung Nguyên đại lục, ngoài tầm tay với lại, chư quốc liên minh lại không ngừng chúng ta Thiên Trúc quốc một nhà, chỉ cần phụ vương đem trách nhiệm giao cho cái khác chư quốc, lại đồng ý dứt bỏ một bộ phận lợi ích, ta muốn Đại Đường khẳng định chọn thỏa hiệp. Nghe được lời này, xung quanh đại thần nhao nhao tán dương. Diệu a, điện hạ anh minh, nếu thật là dạng này, cái kia Thiên Trúc quốc tuyệt đối có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Đám người nghị luận ầm ĩ mà Thiên Trúc vương lại càng phát ra mừng rỡ. Tốt liền theo ngươi nói đi làm. Lần này tiến đánh Đại Đường cũng không phải là ta Thiên Trúc bản ý, mà là cái khác chư quốc uy hiếp, Thiên Trúc nguyện ý hiệp trợ Đại Đường hủy diệt bọn hắn. Thác Bạt quốc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chư quốc liên minh bại. Thác Bạt vương bước nhanh đi đến thám tử trước mặt, một bả nhấc lên hắn cổ áo, mắt lộ ra hung quang. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có một nước chi chủ dáng vẻ, cả người lộ ra cực kỳ điên cuồng, sợ hãi, bối rối. Ngươi đang gạt bản vương, có phải hay không? Mau nói ngươi là đang lừa ta, bằng không thì bản vương lập tức sai người làm thịt ngươi. Thác Bạt vương giống như điên dại, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát cơ. Đại vương, thuộc hạ nói câu câu là thật a. Thám tử bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Giang giác. Thác Bạt vương bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp chặt đứt hắn cái cổ. Thám tử trừng to mắt, không cam tâm ngã trên mặt đất. Mang xuống. Thác Bạt vương sắc mặt băng lãnh nói ra. Ngay sau đó, hai tên binh sĩ xuống tới, đem thi thể lôi ra ngoài. Đại vương, chư quốc liên minh nếu như đã thất bại, chúng ta hẳn là mau chóng muốn một cái cách đối phó. Bằng không thì nói, chờ đợi chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Lúc này, một vị đại thần lo lắng nói. Hắn là Thác Bạt quốc thừa tướng. Tại Thác Bạt trong nước quyền thế ngập trời, chỉ kém Thác Bạt vương. Bất quá giờ phút này, hắn cùng đám người đồng dạng là cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mặc cho ai đều biết, một trận chiến này bọn hắn bại, loại kia đợi Thác Bạt quốc chính là như thế nào hạ tràng. Thưa tướng, ngươi nói chúng ta nên như thế nào giải quyết cục diện dưới mắt? Phải chăng phải hướng cái khác chư quốc cầu viện? Không, chư quốc hiện tại khả năng đều tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể lo lắng chúng ta? Chúng ta chỉ có tự cứu. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, bây giờ thời khắc, đại vương chỉ có lấy minh quốc danh nghĩa, dâng tấu chương một phần quốc thư cho đại đường, cầu xin đại đường tha thứ. Đồng thời, đại vương còn muốn đối ngoại tuyên bố, Thác Bạt quốc vĩnh thế thần phục với đại đường, rốt cuộc không cùng đại đường đối địch. Mặt khác, vì hiển lộ rõ ràng thành ý, đại vương hẳn là đem trong nước mỹ nữ cùng vàng bạc châu báu, cùng đại vương nhi tử toàn bộ cùng nhau đưa đi đại đường, với tư cách con tin. Nghe vậy, Thác Bạt vương sắc mặt biến đổi, trong lòng dãy rủa không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Tốt, bản vương cái này phái sứ giả tiến về đại đường, tự mình đem quốc thư giao cho đại đường hoàng đế trong tay, cầu xin hắn tha thứ Thác Bạt quốc. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần không bị diệt quốc, chỉ là một điểm tổn thất đáng là gì. Chương 135, đại diễn giới. Huyền cơ các thôi diễn người đằng, hảo vô tâm đại diễn giới. Chỉ thấy mỗi một tòa nguy nga cao ngất ngọn núi bên trên, có một đám mây sương mù lượn lờ kiến trúc. Bọn chúng nhìn lên đến cực kỳ phong cách cổ xưa tự nhiên, phảng phất là cùng thiên địa hòa làm một thể giống như. Mà tại mây mù lượn lờ trung ương, có một tòa màu vàng cung điện, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra dạng rỡ hào quang, tựa như tiên gia thánh điện. Cung điện bên trên viết, Huyền cơ các. Với tư cách đại diễn giới cổ xưa nhất đỉnh tiêm thế lực chí nhất, Huyền cơ các có được cử trọng nhược khinh địa vị. Không chỉ có như thế, Huyền cơ các có thể thôi diễn thiên cơ, đo lường tính toán vận mệnh, thậm chí có thể thăm dò người khác quá khứ tương lai. Cũng chính bởi vì điểm này, đại diễn giới đông đảo thế lực cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Giờ phút này, Huyền cơ các bên trong, một đám người xuyên hôi bảo, ngực có thêu ngôi sao màu vàng lão giả, đang vây quanh ở một cái to lớn mai rùa bốn phía, thần tình nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn đôi tay không ngừng bắt ấn, trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, tựa hồ là đang thôi diễn cái gì. Ao ngoong. Trong chốc lát, mai rùa phía trên lơ lửng ra từng sợi chuỗi nhân quả đầu, mỗi một cây đều là lóe ra ánh sáng kỳ dị. Thế thế, đám người lẫn nhau, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem thể nội chân khí rót vào trong đó, làm cho chuỗi nhân quả đầu trở nên càng thêm cô đọng. Nhanh còn kém lâm môn một ước. Mọi người lại nhiều thêm chút sức, nhất định phải suy tính ra tổ địa vị trí. Lúc này, một tên lão giả nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ khi ngàn năm trước, Cửu Châu đại lục tọa độ bị người lấy thủ đoạn đặc thù ẩn tàng đứng lên, Huyền Cơ các liền muốn hết tất cả biện pháp thôi diễn, có thể kết quả đều không hết nhân ý. Cho dù là bọn hắn mời lục địa thần tiên xuất thủ, vẫn như cũng không thể thành công. Hiện tại, thật vất vả có một tia mặt mày, bọn hắn đương nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào. Ông long theo thời gian trôi qua, chuỗi nhân quả đầu càng ngày càng rõ ràng, gần như trong suốt, đồng thời tản mát ra màu lam nhạt u quang, cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Ngay đột nhiên, tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đạo rút lui, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Phốc phốc, có tu vi yếu kém giả càng là bay rất ra ngoài, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, phản phất nhìn thấy cái gì khủng bố hình ảnh. Mà tại hư không bên trong, những cái kia chuỗi nhân quả đầu đống nhiên sụp đổ, hóa thành một cái giả lập tinh đồ. Rốt cuộc, thành công. Mọi người thấy giả lập tinh đồ, tràn đầy rung động, hai mắt trợn tròn xoe, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra cuồng nhiệt cùng vẻ kích động. Tấm này tinh đồ nhìn lên đến mặc dù mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn ra đánh dấu lấy Cửu Châu đại lục vị trí. Đó là một cái chiếu lấp lánh phong cách cổ xưa ấn ký. Đi thông chi thế lực khác, liền nói tổ địa tọa độ đã thôi diễn đi ra. Dẫn đầu tóc trắng lão giả trầm giọng nói, con ngươi bên trong đều là hưng phấn thần sắc. Cũng không lâu lắm, từng đầu tin tức đống nhiên từ Huyền Cơ các truyền ra, hướng đến bốn phương tám hướng gào thét mà đi, tốc độ thật nhanh, giống như lưu tinh. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy một đạo thân ảnh đống nhiên từ phương xa chạy nhanh đến, đáp xuống Huyền Cơ các điện trước. Người đến là một người trung niên nam tử, toàn thân khí tức cường ngạnh, tóc dài luật vũ, quần áo phiêu đãng, cho người ta một cỗ sắc bén bá đạo cảm giác. Cửu trọng thiên thần thoại. Người này tên là Tần Phong, chính là đại diện giới đỉnh tiêm thế lực chi nhất, Lôi Hỏa môn môn chủ. Ngay tại hắn vừa hạ xuống điện lúc trước, lại có một đoàn người đã tìm đến. Trong đó khiến người chú ý nhất chính là bên trái một tên tử y nữ tử. Nàng da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, phảng phất giống như trích trần tiên tử, dáng người hiểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Phiêu Miểu Tiên Tông đương nhiệm trưởng giáo, người xưng Mộng Huyền tiên tử Lạc Băng Ngọc. A Di Đà Phật. Không nghĩ tới, các vị đạo hữu tới đều rất nhanh, xem ra bẩn tăng cũng không có đến trễ. Lúc này, một trận vang dội tiếng cười vang vọng ra. Ngay sau đó, một tôn vàng rực thân ảnh trống rông xuất hiện, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Hắn toàn thân tắm Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất một vị đắc đạo cao tăng, tràn đầy an lành từ bi hương vị. Đại Quang Minh Tự, Bất Tử Thần Tăng Hư Tĩnh, đồng dạng là cựu trọng thiên thần thoại cường giả. Trừ cái đó ra, còn có hai người, một cái thanh bảo nam tử, dáng người mập lùn, mặt mỉm cười; một cái khác là cái râu trắng bạch bảo lão giả, hạc phát đồng nhan, gánh vác trường kiếm, khí tức phiêu miệu như tiên. Giờ phút này xuất hiện ở đây tất cả mọi người, tu vi tất cả đều là tại thất trọng thiên thần thoại trở lên, thậm chí còn có không ít cựu trọng thiên tồn tại. Huyền Cơ các truyền tin đến nói, đã suy tính ra tổ địa vị trí. Đại sự như thế, bản tọa tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tần Phong quét mắt đám người một vòng, lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp cất bước đi đại điện bên trong. Những người còn lại đối với hắn thái độ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao đi theo. Đại điện hai bên phân biệt trưng bày từng cái bàn, đám người đều tự tìm cái vị trí dưới trướng. Rất nhanh, Huyền Cơ các những cái kia cao tầng đi ra, dẫn đầu là vừa rồi ông lão tóc trắng kia. Thấy thế, đám người nhao nhao ném lấy ánh mắt. Các vị đạo hữu, Cửu Châu đại lục tọa độ đã suy tính ra. Khoảng cách chúng ta trở về tổ địa thời gian không xa. Hắn âm thanh tựa như một tiếng sét, trong nháy mắt chấn động toàn bộ đại điện. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trung lưu lộ ra khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lập tức truyền đến từng đợt nặng nề tiếng hít thở, biểu hiện ra đám người vẻ kích động. Ha ha ha, chúng ta đợi một ngày này đã đợi quá lâu, lần này nhất định phải trở về tổ địa. Trên vạn năm thời gian, rốt cuộc đợi đến ngày trở về. Có người nhịn không được ngửa đầu cười to đứng lên. Những người còn lại nghe vậy, tất cả đều là đầy cõi lòng vẻ mơ ước. Năm đó, Cửu Châu đại lục linh khí đột nhiên khô kiệt, các đại thế lực tiên tổ vì cầu tự vệ, bất đắc dĩ lựa chọn chuyển nhà đại diện giới. Có thể đã nhiều năm như vậy, nương theo lấy có người đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, đại diện giới linh khí cũng dần dần như năm đó như vậy. Lục địa thần tiên cường giả, mặc dù trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, đồng thời cũng cần cực kỳ to lớn linh khí ủng hộ. Lâu dài như thế xuống tới, đại diện giới cũng chuẩn bị vô pháp duy trì những cường giả này thường ngày tu luyện. Bọn hắn chỉ có tìm tới Cửu Châu đại lục, lấy lục địa thần tiên cường đại thủ đoạn để lượng giới dung hợp, hình thành một cái hoàn toàn mới thế giới. Đến lúc đó, bọn hắn mới có tiếp tục để thăng cơ hội. Tổ địa ở nơi nào? Khoảng cách đại diễn giới có xa hay không? Nếu như khởi hành nói, chúng ta đại khái cần bao lâu mới có thể đến? Lúc này, Lạc Băng Ngọc lên tiếng nói ra. Nàng nhất cử nhất động đều tản ra xuất trần khí chất, để cho người ta không dám có chút khinh nhẫn chi tâm. Bản tọa đánh giá một chút, lấy chúng ta tu vi, chỉ cần mấy tháng liền có thể đạt đến. Nghe vậy, đám người nao nao. Mấy tháng thời gian? Nghe đứng lên ngược lại là không có bao xa, lấy bọn hắn võ lâm thần thoại hậu kỳ tu vi, một ngày liền có thể ngự không trăm vạn dặm. Có thể khoảng cách gần như vậy, vì sao bọn hắn bỏ ra tới thời gian ngàn năm đều không có thể suy tính ra Cửu Châu đại lục tọa độ? Đã như vậy, vậy liền lấy tay chuẩn bị đi. Cũng không biết tổ địa bây giờ tình huống như thế nào, phải chăng khôi phục lại vạn năm trước trình độ. Chương 136, thần phục. Đơn giản buồn cười. Người đăng, Hảo Vô Tâm đại điện bên trong. Đám người nghị luận ầm ĩ mặc kệ Cửu Châu đại lục hiện tại tình huống như thế nào, cũng may là rõ ràng trở về lộ tuyến. Năm đó, các đại thế lực trước lúc rời đi, đã từng lưu lại một bộ phận truyền thừa. Nếu như những truyền thừa khác còn tại nói, bọn hắn chưa hẳn không thể đem lợi dụng một chút. Nếu như thế, cái kia mọi người liền đi về trước chuẩn bị một phen, nửa tháng sau, lên đường tiến về Cửu Châu đại lục. Lúc này, Huyền Cơ các chủ trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói: "Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng duy nhất một lần tập kết xong tất cả mọi người, khẳng định phải trước điều động một bộ phận đệ tử. Không chỉ có là nghiệm chứng tọa độ chuẩn xác, còn muốn tìm hiểu Cửu Châu đại lục tình huống. Dù sao ai cũng không xác định, bây giờ tổ địa phải chăng còn thích hợp võ giả. Vạn nhất không thích hợp, vậy bọn hắn chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Nhưng đã tại ngàn năm trước, các đại thế lực phái đi cường giả tin tức hoàn toàn không có, tổ địa tình huống khả năng không có bọn hắn trong tưởng tượng xấu như vậy. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." Ngay sau đó, đám người lại đại thể thương thảo gần một canh giờ, lúc này mới rời đi Huyền Cơ Các, trở về riêng phần mình tông môn đi làm chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Huyền Cơ Các tìm kiếm được tổ địa tin tức, lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền tại đại diện giới bên trong truyền ra. Thế lực khắp nơi biết được về sau, đều là mừng rỡ như điên. Bọn hắn nhao nhao vận dụng không ít thủ đoạn, liền muốn mình có thể tại nhóm đầu tiên trở về đội ngũ. Nhưng rất đáng tiếc, nhóm đầu tiên danh sách đã đại khái xác định được, nửa tháng sau liền sẽ khởi hành. Cho dù là dạng này, không chút nào ảnh hưởng Cửu Châu đại lục tin tức chiếm cứ đại diện giới hot search ở đứng đầu bảng. Mà tại Cửu Châu đại lục, khoảng cách Chư Quốc Liên Minh đại bại đã qua 4 năm ngày thời gian. Trong thời gian này, Cửu Châu đại lục có thể nói là gió nổi mây phun. Các quốc gia quốc quân ngay đầu tiên liền làm ra tương đồng quyết sách, cái kia chính là hướng Đại Đường Đế quốc dâng tấu Trương Thần Phục quốc thư. Trương An, Lý Tự xem hết các quốc gia đưa tới quốc thư, thần sắc lãnh đạm, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ dị sắc. Buồn cười, dẫn đầu phát binh xâm chiếm Đại Đường là bọn hắn, bây giờ muốn thần phục vẫn là bọn hắn. Bọn hắn không khỏi quá coi chính mình rất quan trọng. Lý Tự tiện tay đem quốc thư vứt bỏ, trên mặt lộ ra một vẻ bừa cợt. Hiện tại mới muốn đầu hàng, đã chậm. Vài ngày trước Chư Quốc không phải rất phách lối sao? Không chỉ có để Đại Đường cắt cứ 41 đạo chi địa, còn muốn hàng năm tiến cống cho bọn hắn. Hiện tại làm sao sợ thành bộ dáng này? Nói thật, Lý Tự vẫn là ưa thích bọn hắn trước đó cái tiêu căng khó thuần bộ dáng. Lúc này, Lục Bộ Thượng Thư cùng một đám nội các quan viên đều cung kính đứng tại Trường Sinh Điện bên trong. Bọn hắn nghe được Lý Tự nói, cơ bản không cần nghĩ, liền có thể biết quốc thư bên trên đều viết thứ gì. Đơn giản đó là kiến thức đến Đại Đường thực lực, các quốc gia bị sợ mất mật, sợ tiếp xuống sẽ gặp phải Đại Đường trả thù. Thế là các quốc gia vội vàng đưa tới thư hàng, thậm chí bọn hắn còn sẽ nói đây không phải mình bản ý, đều là bị cái khác Trừ Quốc bức hiếp, mình là chung với Đại Đường, các loại ngôn luận vậy hạ. Mà tại lúc này, binh bộ thượng thư bỗng nhiên đứng ra, chắp tay nói ra: Trừ Quốc vô cớ phát binh tiến công triều ta biên quan, tội ác tại trời, lao thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, phái binh chinh phạt các phương Trừ Quốc, lấy xem ta Đại Đường uy nghiêm. Binh bộ thượng thư ánh mắt lạnh lẽo. Các quốc gia không chỉ có dẫn đầu xé bỏ nước phụ thuộc hiệp nghị, còn ra binh quy mô xâm chiếm Đại Đường cương vực. Đây không thể nghi ngờ là đang khiêu khích Đại Đường uy nghiêm. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Nếu như không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, về sau Đại Đường còn có mặt mũi nào tự xưng đế quốc? Thần tán thành. Thần cũng giống vậy. Nếu như biết sai là được, triều đình kia còn bồi dưỡng quân đội làm cái gì? Một đám đại thần lập tức đứng dậy, ủng hộ binh bộ thượng thư. Bị đánh liền muốn đứng nghiêm. Đã lần này là Chư Quốc liên minh thua, vậy liền nên vì chính mình sai lầm mà trả giá đắt. Lý Tự không cần bọn hắn nói, tự nhiên cũng biết làm như vậy. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Viên Thiên Cương, mở miệng nói: Viên Thiên Cương, lập tức truyền tin cho Bạch Khởi, để bọn hắn riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng thiết kỵ, đổ diệt các phương Chư Quốc. Chấm không muốn lại nhìn thấy Cửu Châu đại lục bên trên còn có ngoại trừ Đại Đường bên ngoài quốc gia tồn tại. Lý Tự ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ khát máu cùng khắc nghiệt hương vị. Đại Đường nhất thống Cửu Châu đại lục, bắt buộc phải làm. Dù là không có Chư Quốc liên minh một chuyện, hắn cũng biết đối với mấy cái này tiểu quốc xuất thủ. Bây giờ, chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Tuân chỉ. Viên Thiên Cương âm thanh khàn khàn nói. Ngay sau đó, hắn liền lợi dụng bất lương nhân tình báo lực lượng, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, đem Lý Tự ý chỉ đưa đến Bạch Khởi mấy người trên tay. Đồ diệt Chư Quốc, lúc này mới có ý tứ sao? Bạch Khởi liếc nhìn bất lương nhân mật báo, khoe miệng nổi lên một vệt giữ tận nụ cười. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng là đôi mắt hừng hực, kích động. Ta đi kim trướng Hán Quốc ca. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu mở miệng nói, sợ mình cái mục tiêu này bị Bạch Khởi đoạt đi. Hắn nắm giữ hiển hách công tích đặc tính, chỉ cần mình địch nhân là hung nô, như vậy Hoắc Khứ Bệnh cùng dưới trướng hắn binh sĩ đều có thể ngắn ngủi để thăng hai cái tiểu cảnh giới. Điểm này dùng để đối phó kim trướng Hán Quốc không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lần trước tập kích kim trướng Hán Quốc chơi còn chưa đủ tận hứng, lần này mình nhất định phải giết thống khoái. Cao Lệ Quốc giao cho ta. Công Tôn Toàn đồng dạng mở miệng nói, Thác Bạt từ Đại Tuyết Long Kỵ đến phụ trách. Đã dạng này, cái kia Đại Thư Quốc liền để Tần Mỗ mang 30 vạn huyền giáp quân đi thôi. Ba Thư Quốc, ta lão Trình mang 30 vạn người diệt bọn hắn. Xiêm La, để ta tới đi. Không bao lâu, Hoắc Khứ Bệnh mấy người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp chọn tốt mình mục tiêu. Bây giờ chỉ còn lại có Bạch Khởi không có chọn, nhưng cũng may Chư Quốc trong liên minh còn có thực lực tối cường lớn, tạm số người nhiều nhất Thiên Trúc Quốc, cùng còn lại 5-6 cái viên đạn tiểu quốc. Mấy cái này tiểu liền giao cho ta dưới trướng mấy vị phó tướng đi giải quyết. Ta mục tiêu là Thiên Trúc Quốc. Bạch Khởi vừa nói chuyện, đôi mắt một bên lóe ra nồng đậm khát máu quan mang. Thiên Trúc nhân số là Chư Quốc bên trong nhiều nhất, chính hợp hắn ý, cũng không biết bọn hắn lại có thể tại dưới tay mình chống bao lâu. Tốt vậy liền để đại quân tập kết, mau chóng lên đường đi. Đám người một phen thương lượng về sau, liền dẫn mình dưới trướng binh sĩ lao tới Chư Quốc. Về phần sẽ hay không có cái gì nguy hiểm, nói đùa. Trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng chính là Bạch Khởi dưới trướng 7 vị phó tướng, chỉ có tứ trọng thiên thần thoại. Nhưng bọn hắn mục tiêu chỉ là mấy cái viên đạn tiểu quốc thôi. Những nước nhỏ này có hay không võ lâm thần thoại đều còn hai chuyện, căn bản cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Chương 137, hung tàn huyền giáp quân. Người đăng, Hảo Vô Tâm. 3 ngày sau. Đại thực, ngoài mấy trăm dặm, chỉ thấy một chi người khoác giáp sắt màu đen tinh nhuệ kỵ binh đang nhanh chóng quét sạch lao nhanh lấy. Chiến mã mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng có thể làm cho đại địa vì đó rung động. Cái kia cố khắc nghiệt mà khủng bố khí thế, để toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên yên lặng. Huyền giáp quân, đây chính là từ Tần Quỳnh dẫn đầu 30 vệ đốt huyền giáp quân. Ngưng Tần Quỳnh đột nhiên dừng lại, giơ cao tay phải lên. Sau đó, hắn đối với một bên mấy tên tướng lĩnh phân phó nói, thương nghi ngờ, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 5 vệ đốt binh mã, lấy vòng công hình thức, phân biệt từ đông, nam, tây, bắc, 4 phương 8 hướng tiến công Đại Thực Vương thành. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là giết. Phàm là gặp phải Đại Thực quốc chi người, không cần để ý cái gì, cho ta gặp người liền giết. Là mấy vị tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, bọn hắn liền dựa theo Tần Quỳnh phân phó, mang theo phía sau mình 5 vạn binh mã, không hẹn mà cùng phân tán ra đến. Cạch cạch cạch, tương đạo nặng nề tiếng vó ngựa vang vọng đất trời. Lẫn nhau đan vào một chỗ, giống như sấm rền oanh minh, mặt đất truyền đến chấn động cho dù là hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể phát ra được. Huyền giáp quân tốc độ rất nhanh. Không đến một giờ, bọn hắn liền xuất hiện ở Đại Thực quốc biên quan. Cái gì người? Khi Tần Quỳnh vừa tiếp cận, thủ vệ tại biên quan Đại Thực binh sĩ liền kêu lên sợ hãi. Không tốt, địch tập, mau bắn tên. Quát to một tiếng từ tường thành bên trên truyền đến. Rất nhanh, tất cả binh sĩ nhao nhao kéo cung cài tên, đem dây cung kéo đến cực hạn. Đầu mũi tên bên trên huyền thiết tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng là tản ra dọa người hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Thả nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Dây đặc mũi tên như mưa to đồng dạng chút xuống mà đến, ở giữa không trung mang theo một mảnh tiếng rít. Nhưng mà, tại mũi tên rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy mấy bạn tên huyền giáp quân khôi giáp bên trên, đột nhiên sáng lên từng đạo u quang, đem bọn hắn toàn thân bao phủ đứng lên. Đinh đinh đinh, một trận đổ sắt thanh thúy tiếng va chạm vang lên theo. Tất cả mũi tên rơi vào tầng này u quang bên trên, phản phất là đụng vào sắt thép một loại, căn bản là vô pháp xuyên thấu nửa điểm. Ô ô ô. Hậu phương, truyền đến một tiếng trầm thấp mà to rõ kèn lệnh. Huyền giáp quân nghe được đây đầu quen thuộc chiến khúc, thân thể không khỏi cùng nhau chấn động, phản phất lại trở về kiếp trước tác chiến bên trong. Thần vương phá trận nhạc, giết giết ầm ầm. Đại địa chấn động đứng lên. Mấy bạn tên huyền giáp quân như là hồng thủy đồng dạng, đổ xuống mà ra, mang theo vô tận khắc nghiệt khí tức, hướng về nơi xa phía trước nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều bị bọn hắn khí thế bao phủ. Chiến ma hí lên, khải giáp tiếng lên keng, giống như lôi đỉnh bạc quân, bên tai không dứt. Phanh một tiếng vang thật lớn. Biên quan thành phòng trong nháy mắt bị công phá, mấy bạn huyền giáp quân giống như hổ vào bầy dê, điên cuồng tàn sát lấy những cái kia đại thực binh sĩ. Máu tươi vẩy ra, tiêu thảm, tiếng kêu rên liên tiếp. Huyền giáp quân xung phong quá mức hung mãnh, vẹn vẹn chỉ phí hết một chén trà công phu, đại thực quân liền tử thương hầu như không còn, bị bọn hắn đổ sát đến không còn một mảnh. Trên mặt đất chất đầy thi thể, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi hài ngã trên mặt đất, để cho người ta thấy đập vào mắt kinh hãi. Mà huyền giáp quân lại lông tóc không hư hại. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng không dừng lại nhịp bước, tiếp tục hướng đến đại thực quốc chỗ sâu xung phong. Huyền giáp quân tựa như là máy thu hoạch đồng dạng, đem ven đường gặp phải đại thực bách tính nhau nhau tàn sát hầu như không còn. Máu tươi, tàn chi, nhuộm đỏ mặt đất. Rất nhanh, chuyện này liền chuyển về đại thực vương đỉnh, dẫn tới một đám vương thất sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Đại đường, đại đường thật đánh tới. Đại thực vương nghe vậy, đông nhiên từ trên giường bò lên đến, mặt đầy sợ hãi nhìn đến trước mặt binh sĩ. Một bên, mặc đơn bạc y phục hai tên nữ tử đang nghe tin tức này thì bị dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không ngừng đang run rẩy. Nhanh người đến, mau mau hộ tống bản vương rời đi. Ngay sau đó, đại thực vương nơi nào còn dám có chút do dự, vội vàng hướng về phía bên ngoài gian phòng hô lớn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đại đường đế quốc trả thù vậy mà lại đến nhanh như vậy. Đây hoàn toàn làm rối loạn hắn chuẩn bị kế hoạch. Nguyên bản, hắn tại hướng đại đường đệ trình thư hàng đồng thời, cũng đã bắt đầu sai người kiểm kê vương cung tài phú. Chốc lát đại đường không nguyện ý tiếp nhận đầu hàng, vậy hắn liền mang theo vương cung tài phú chạy trốn. Chỉ cần hắn còn sống, đại thực quốc liền còn có phục hưng khả năng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Vừa mới qua đi không có mấy ngày, đại đường quân đội vậy mà liền giết tới. Không được, nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này mới được. Đại thực vương kinh hồn táng đảm. Rất nhanh, hắn ngay tại vương cung cường giả hộ tống bên dưới rời đi, liền ngay cả phi tử cũng không kịp mang cho. A tha mạng, đừng giết ta. Ha ha ha, đáng chết đại đường đế quốc, ta sẽ ở địa ngục chờ các ngươi. Thiên sát đại thực vương, đây hết thảy đều là ngươi hại, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. A toàn bộ đại thực quốc, tựa như một bức bị máu tươi nhiễm đỏ thảm thiết bức tranh. Khắp nơi đều tràn ngập vô tận chém giết cùng tuyệt vọng. Mỗi một con đường, mỗi một hẻo lánh, đều tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Vô số đại thực dân chúng kêu khóc, thét chói tai vang lên. Một ngày này, huyền giáp quân hóa thân đại thực quốc bách tính ngắc ngộng, tại đại thực trong nước tùy ý sát lục. Nơi bọn họ đi qua, không một người còn sống. Mà tại một bên khác, tại vương cung cường giả hộ tổng dưới, thuận lợi chạy trốn tới mấy trăm km xa đại thực vương, giờ phút này gặp một đạo thân ảnh. Hắn đứng tại cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, thần sắc lãnh đạm, một đôi mắt lạnh lẽo dị thường. Tại hắn bên eo treo một đôi màu vàng kim đại giản, toàn thân trên dưới tản mát ra ngập trời sát khí. Đại thực vương, ta phụng bệ hạ ý chỉ, chuyên đến đưa đại thực vương thăng ngày. Tần Quỳnh mở miệng nói. Hắn âm thanh nghe đứng lên vẫn bình tĩnh, có thể rơi vào đại thực vương trong hai, lại tựa như ác ma thẩm thì đồng dạng, để hắn run lẩy bẩy. Đại vương, ngươi đi trước, chúng ta ngăn lại hắn. Không đợi mấy vị kia nhất phẩm đại tông sư nói hết lời, Tần Quỳnh trên thân phát ra uy áp trong nháy mắt bạo phát. Quanh trong khoảnh khắc, mấy người kia giống như pháo hoa nở rộ, huyết vụ phiêu tán trên không trung. Không tha, tha mạng. Bản vương có rất nhiều tài phú, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha bản vương, những vật này tất cả đều là ngươi. Đại thực vương thân hình không ngừng lùi lại, mặt đầy hoảng sợ nhìn cách đó không xa Tần Quỳnh. Hắn cho tới giờ khắc này đều còn muốn dùng bình thường tài phú đến thu mua Tần Quỳnh, chỉ vì có thể sống sót. Có thể chờ hắn vừa xê dịch một bước, cả người trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó, Đại thực vương không ngừng hướng Tần Quỳnh giơ đầu, không có chút nào nửa điểm thân là một nước chi chủ phong phạm. Thấy thế, Tần Quỳnh không hề bị lay động. Tiếp sau, đừng có lại làm đại đường địch nhân. Tần Quỳnh nhẹ nói một câu. Không cần. Thà sau một khắc, chỉ thấy hắn lật tay vỗ tới, khủng bố chân khí phun trào, đem Đại thực vương trực tiếp chấn thành thịt nát. Đại thực vương, chết nơi này. Làm xong đây hết thảy. Tần Quỳnh cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tiếp tục đi Đại thực vương định phương hướng mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt trên mặt đất những cái kia vàng bạc châu báu. Tục vật. Không đáng giá nhắc tới. Chương 138, liên diệt đế quốc. Người đăng, hảo vô tâm mau trốn a. Đại đường quân đội giết vào vương thành. Mau cứu ta, ai tôi cứu cứu ta a. Ta không muốn chết. Đại thực vương thành bên trong, vô số dân chúng liều mạng đi bốn phía chạy trốn, như là từng con trên lò lửa con kiến. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn chạy thế nào, vẫn như cũ chạy không thoát tử vong. Phốc phốc, phốc phốc, huyền giáp quân trong tay trường thương vung vậy ở giữa, từng cổ đỏ thấm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một đường. Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Lúc này, Đại thực vương thất một tên lão giả tóc hai bù xù, đôi mắt đỏ thấm nhìn đến Tần Quỳnh. Nhất là tận mắt nhìn thấy mình tộc nhân, một cái tiếp một cái ngã xuống, trong lòng hận ý càng sâu. Các ngươi sẽ xuống địa ngục. Nhất định sẽ. Lão giả phẫn nộ gào thét, âm thanh vô cùng thê lương. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Tần Quỳnh một giản đánh nổ đầu lâu, óc vỡ toang. Phanh thi thể trùng điệp đập xuống đất. Ồn ào. Tần Quỳnh sắc mặt băng hàn, không có chút nào thương hại. Mình xuống không được địa ngục còn không biết, ngược lại là ngươi, lập tức liền phải đi xuống. Sau đó, hắn từng bước một đi vương cung phương hướng đi đến. Mỗi bước ra một bước, duy nhất thuộc về thất trọng thiên thần thoại khí tức khủng bố tràn ngập, như là một tòa núi lớn, đem xung quanh người toàn bộ ép diện. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ đại thực quốc biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Từ đó, đại thực diệt vong. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, Ba Tư quốc, giờ phút này, nơi này đồng dạng là khói lửa cuồn cuộn, tiếng la giết rung trời. Chỉ thấy Trình Giảo Kim dẫn đầu huyền giáp quân quét ngang Ba Tư quốc, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Ha ha, giết giết sạch những này man di dị tộc. Trình Giảo Kim vung vẩy trong tay bắt quái tuyên hoa phủ, một thân huyền giáp đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, lộ ra mười phần dữ tợn. Bên cạnh hắn, từng người huyền giáp quân cũng là toàn thân đẫm máu, nhưng lại hưng phấn dị thường. Thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Giết huyền giáp quân một đường thế như trẻ tre, chỗ đến, Ba Tư quốc binh ngựa nhao nhao sụp đổ, không chịu nổi một kích. Mà tại phía trước, mấy tên tóc vàng mắt xanh lão giả đứng ở giữa không trung. Bọn hắn đầu bọc lấy khăn trắng, rộng lớn trường bào bên dưới mơ hồ có thể thấy được hở ra cơ bắp, đều phát ra tuyệt đỉnh nhất phẩm khí tức. Vì cái gì? Những người dân này đều là vô tội, các ngươi tại sao phải tàn sát bọn hắn? Trong đó một vị lão giả hai mắt đỏ bừng, mặt đầy bi thương. Cho dù là bọn hắn đã làm sai trước, có thể Ba Tư quốc bách tính là vô tội, cần gì phải liên lụy đến bọn hắn đâu? Vô tội. Trình Giảo Kim nết miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt lạnh lẽo răng trắng, đơn giản buồn cười. Trên đời này vốn là mạnh được yếu thua, sao là vô tội mà nói? Muốn trách nói, thì trách bọn hắn sinh ở Ba Tư cái này nhỏ yếu quốc gia, trong đó liền có các ngươi một nửa công lao. Nhỏ yếu tức là nguyên tội. Đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Nói hiệu nói vượng. Người lão giả giận dữ, vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, Trình Giảo Kim cự phủ vậy mà từ hư không rơi xuống, hướng hắn bổ tới. Đây để bọn hắn trong nháy mắt dùng mình, lông tơ nổi lên, vội vàng lui về sau đi. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, mấy tên lão giả trực tiếp bị Trình Giảo Kim chém thành hai khúc, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Công thành, diệt quốc. Trình Giảo Kim ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước thành trì, trong miệng hét to. Ầm ầm, huyền giáp quân khí thế ngập trời, giống như mãnh hổ chụp mồi đồng dạng xông về vương thành. Rất nhanh, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, nương theo lấy thất kinh kêu khóc cùng tiếng hét thảm. Ba Tư quốc, hủy diệt. Không chỉ là Ba Tư, ngắn ngủi 4-5 ngày bên trong, Cựu Châu đại lục ngoại trừ đại đường bên ngoài rất nhiều quốc độ, toàn bộ hủy diệt. Khi tin tức này truyền đến Kim Trướng Hán quốc thời điểm, thảo nguyên từng cái bộ lạc trong nháy mắt xôn xao. Trong lúc nhất thời, bát bộ hoàng tộc tất cả cường giả, toàn bộ đều tề tụ tại vương đỉnh bên trong. Bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn chết. Ta lúc ấy nói thế nào? Không nên trêu chọc đại đường, không nên trêu chọc đại đường, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác đó là không nghe ta. Hiện tại tốt đi. Lúc này, một cái cao tráng uy mãnh, đầu đội cờ đen đồ án mũ mềm trung niên nam tử mở miệng nói. Hắn khuôn mặt thô kệch, giữ lại đồng đậm râu quai nón, nhìn lên đến cực kỳ hung ác. Người này chính là bát bộ hoàng tộc chi nhất cờ đen bộ tộc trưởng, Ô Nhị Căn A Kết Lạp. Thứ mã hậu pháo. Lúc ấy không biết là ai, biết được chư quốc liên minh phát động ngàn vạn đại quân, hung hăng giật dây chúng ta gia nhập. Kết quả hiện tại, hắc, lại ở chỗ này giả vờ giả vịt. Một tên lão giả cười lạnh nói. Tên lão giả này làn da ngăm đen, toàn thân che kín vết sẹo, nhưng này hai mắt ánh sáng lại là cực kỳ sắc bén. Nghe vậy, lời mới vừa nói cái kia trung niên giận dữ, lúc này vỗ bàn lên, căm tức nhìn tên lão giả này, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là lão tử sai? A a, lão phu có thể không có ý tứ này, là chính ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. Lão giả khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo không thôi. Ngươi đủ nhìn đến hai người dương cung bạc kiếm, một bên một cốt lợi lập tức an bị không được, sắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói, đều đến cái này trong lúc mấu chốt, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này lên nội chiến? Nếu như khắc khẩu hữu dụng nói, vậy ta còn muốn các ngươi tới làm cái gì? Bọn hắn nhìn thấy một cốt lợi nổi giận, ngậm miệng không nói, chỉ là sắc mặt tái xanh nhìn đối phương. Tuy nói ngày bình thường, bát bộ hoàng tộc người một mực tại tranh quyền đoạt lợi, nhưng hôm nay đều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn hắn tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Kim Trướng Hàn Quốc nếu như không muốn bị Đại Đường hủy diệt, rơi vào giống còn lại chư quốc đồng dạng hạ tràng, chỉ có hợp chúng là một, cùng chống chọi với đại địch, mà không phải ở chỗ này khắc khẩu, lẫn nhau oán trách, thậm chí là trốn tránh riêng phần mình trách nhiệm. Nốt cốt lợi liếc nhìn yên tĩnh hai người, sau đó nhìn về phía những bộ lạc khác người, mở miệng nói, bây giờ các bộ lạc còn có bao nhiêu binh mã? Cờ Đen bộ còn có hơn 7 vạn tên tinh nhuệ, cùng 11 vị nhất phẩm đại tông sư. Ô Nhĩ Căn dẫn đầu nói, thấy thế, còn lại các bộ lạc cường giả cũng đều nhao nhao báo lên riêng phần mình nhân số tình huống. Thiên Lang bộ không sai biệt lắm, ta bộ cũng là. Hỏa Phượng bộ nhân số tại trong thảo nguyên xem như so sánh thiếu, hiện tại chỉ còn lại không tới 5 vạn binh sĩ, bất quá đại tông sư có 15 vị nhiều. Nốt cốt lợi nghe các bộ thủ lĩnh báo cáo, thô khoáng lông mày càng nhăn càng sâu. Cái kia chiếu nhìn như vậy nói, Kim Trướng Hàn Quốc gần 30 cái bộ lạc, đủ khả năng điều động binh lực có thể chịu được có thể 100 vạn. Đây còn thế nào đánh? Phải biết, tại mấy tháng trước kia, bọn hắn nói ít cũng có thể tập kết 5-600 vạn hùng binh a. Đáng chết người Hán. Nốt cốt lợi nắm chặt nắm đấm, tâm lý thầm mắng một tiếng. Nếu như không phải Hoắc Khứ Bệnh tập kích Kim Trướng Hàn Quốc, tàn sát 10 cái bộ lạc, để tất cả thảo nguyên bộ lạc tổn thất nặng nề, bọn hắn như thế nào lại luân lạc tới hiện tại tình trạng này? Nghĩ tới đây, ở đây cường giả trong lòng đối với Hoắc Khứ Bệnh hận ý lần nữa tăng thêm rất nhiều, mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Mà đúng lúc này, một tên binh sĩ bỗng nhiên đi vào đại điện, hướng đám người báo cáo một cái tin tức xấu. Đại Hãn, không xong. Tiền tuyến truyền đến cấp báo, thảo nguyên biên cảnh đều là đã bị Đại Đường Đế quốc đại quân công phá. Bây giờ đang hướng đến chúng ta bên này đánh tới, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền muốn giết tới vương đỉnh. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người sắc mặt của biến. Tới nhanh như vậy, còn tưởng rằng lại muốn qua mấy ngày, Đại Đường mới có thể đối bọn hắn phát động tiến công, không nghĩ tới thế mà sớm nhanh như vậy. Quả thực là đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chương 139, Hoắc Khứ Bệnh thủ đoạn tàn nhẫn. Người đăng, hảo vô tâm nhanh như vậy liền đánh tới. Làm sao có thể có thể? Đại điện bên trong, đến từ Hỏa Phượng bộ tộc trưởng, cũng chính là vị kia phu nhân xinh đẹp sắc mặt hơi đổi. Kim Trướng Hàn Quốc bát bộ trong hoàng tộc, phần lớn đều là từ nam tử đưa ra, chỉ có Hỏa Phượng bộ khác biệt. Bởi vì Hỏa Phượng bộ võ học chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, cho nên các nàng là trên thảo nguyên, số lượng không nhiều nữ tính bộ lạc. Cũng chính bởi vì vậy, nữ tử tại Hỏa Phượng bộ nắm giữ siêu cao địa vị. Lập tức triệu tập các bộ lạc tộc nhân, thối lui đến cực Bắc Tuyết Sơn bên trên, nơi đó địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Đại Đường chưa bao giờ tại Tuyết Sơn tác chiến kinh nghiệm, chỉ cần chúng ta kiên trì đến Đại Đường lui binh, liền có thể bảo vệ ở tính mạng. Nếu không, còn lại chư quốc hạ tràng, chính là chúng ta hạ tràng. Nốt cốt lợi quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Có thể đám người nghe vậy, cũng không có bởi vì hắn nói mà bưng lòng, ngược lại càng thêm sầu lo đứng lên. Bọn hắn chỗ phương Bắc thảo nguyên chỗ sâu, đó là Cửu Châu đại lục cực Bắc chi địa, nơi đó quanh năm đều bị tuyết động bao trùm, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Đừng nói là người bình thường, liền xem như bên trong tam cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể chịu được cực Bắc chi địa giá lạnh. Năm đó, bọn hắn tổ tiên trải qua mấy ngàn năm thời gian, mới miễn cưỡng từ cực Bắc chi địa rời đến trên thảo nguyên. Bây giờ, vì để tránh cho bị Đại Đường Đế quốc hủy diệt, bọn hắn lại phải về đến loại kia địa phương quỷ quái sao? Đại Hãn, chiếu ta nói đi làm. Nuốt cốt lợi không có đi để ý tới đám người thần sắc, ngựa khí vô cùng kiên định. Đều đến lúc này, còn cố kỵ như vậy làm nhiều cái gì? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Không muốn đi cực Bắc Tuyết Sơn, vậy liền tại bực này chết đi. Là thấy một cốt lợi đã quyết định, đám người cũng không còn nói cái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu triệu tập các bộ lạc tộc nhân, chỉ dẫn theo một chút trọng yếu hơn đồ vật, tỉ như thi khô, võ học công pháp, chuyển thừa trí bảo. Còn lại, hết thảy toàn bộ vứt bỏ. Dù sao hiện tại là đang chạy nạn, không phải đi du ngoạn, bảo mệnh mới là mấu chốt. Kim Trướng Hàn Quốc quanh năm sinh tồn ở phương Bắc thảo nguyên, trải qua du mục sinh hoạt, dù sao cũng là chư quốc chi nhất, nhân khẩu đâu chỉ hơn ước. Khổng lồ như thế số lượng, muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ di chuyển, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên tại bọn hắn mới vừa đến Tuyết Sơn biên giới thì đột nhiên đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền đến, chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện đến mãi không hết kỵ binh thân ảnh, tựa như một mảnh mây đen cấp tốc hướng về bên này tới gần. Các ngươi trốn được sao? Ngay sau đó, Hoắc Khứ Bệnh tay phải nắm chặt đỏ sậm trường thương, chân đạp hư không mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện tại mọi người ngoài trăm thước. Khi nhìn đến hắn thời điểm, nốt cốt lợi con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng cuộn loạn. Là ngươi? Từ khi Hoắc Khứ Bệnh tập kích Kim Trướng Hán Quốc sau đó, hắn liền phái người tiến về Trung Nguyên tìm hiểu người này tin tức. Chưa từng nghĩ, Hoắc Khứ Bệnh thân phận lại để hắn giật nảy cả mình. Đại Đường tiên tử Tâm Phúc, quan bái từ nhất phẩm, dũng mãnh thiện chiến. Chính yếu nhất là, hắn vẫn chưa tới tuổi đời 20, cũng đã là võ lâm thần thoại cường giả. Tuy nói bọn hắn đối với Hoắc Khứ bệnh thân phận có chỗ suy đoán, nhưng thực sự hiểu rõ sau đó, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Khủng bố như thế nhân vật, người xác định không phải cái gì lao quái vật chuyển thế. Người khác ở vào tuổi của hắn, đoán chừng ngũ phẩm tu vi cũng đã là đỉnh thiên. Có thể Hoắc Khứ bệnh đâu? Tuổi còn trẻ ngươi đã trở thành võ lâm thần thoại cường giả, dạng này chênh lệch quá xa. Lớn đến căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Đây Đặc Miêu là 19 tuổi. Đủ quả quyết. Vậy mà bỏ được từ bỏ phương Bắc Thảo Nguyên, trước tiên liền chạy đến đây cực Bắc Man Di chi địa. Bất quá rất đáng tiếc. Các ngươi trêu chọc là đại đường, ngăn cản là ta đại đường thiết kỵ. Hoắc Khứ bệnh đứng tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới kim trướng Hán Quốc đám người. Đang khi nói chuyện, 30 vạn phiêu kỵ binh cũng tại lúc này đuổi theo tới, đem cả tòa bốn phía đều cho vây quanh đứng lên. Tinh kỳ tung bay ở giữa, cả nhánh quân đội khắc nghiệt vô cùng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng sát lục khí tức, quét sạch bốn phương tám hướng. Nhất là dẫn đầu mấy vị tướng lĩnh, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, người khoác màu đỏ sẫm áo giáp, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm huyết sát khí tức. Các ngươi, Lột Cốt Lợi nhìn đến bọn hắn nhuốm máu áo giáp, sắc mặt tâm trầm, nội tâm không hiểu dâng lên một vẻ bất an. Các ngươi đem ta kim chướng Hán Quốc người thế nào? Yên tâm, tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Nghe vậy, Hoắc Khứ bệnh khỏe miệng phát họa ra một vẻ tàn khốc ý cười. Bát đại hoàng tộc cường giả giờ phút này đều phải điên. Hiện nay, nơi này nhân số chỉ có kim chướng Hán Quốc 4 thành không đến, còn lại còn chưa kịp rút đi. Nghe hắn ý tứ này, tựa hồ đã đem bọn hắn đều cho tàn sát hầu như không còn. Ma quỷ, đám người này đơn giản đó là một đám ma quỷ. Lột Cốt Lợi đôi mắt đỏ thẫm, hận ý ngập trời, trọn vẹn hơn nước tộc nhân a, cứ như vậy bị bọn hắn cho đổ. Giết chỉ thấy Hoắc Khứ bệnh ra lệnh một tiếng, phiêu kỵ binh cùng nhau khởi hành, giống như thủy triều hướng đến kim chướng Hán Quốc đánh tới. Đáng chết, liều mạng, ta kim chướng Hán Quốc cho dù là chết, cũng muốn cắn xuống các ngươi một miếng thịt. Trong chốc lát, tiếng la giết vang vọng không trung. Cứ việc kim chướng Hán Quốc tại nhân số bên trên đứng trên ưu thế, nhưng vô luận là từ thực lực, vẫn là sĩ khí đến xem, bọn hắn đều kém xa tít tắp phiêu kỵ binh. Càng huống hồ, hiện tại bọn hắn còn muốn che chở người già trẻ em an toàn. Đây không thể nghi ngờ trở thành bọn hắn lớn nhất cả tay, mặc người chém giết cứu non. Vẹn vẹn vài phút, kim chướng Hán Quốc liền thương vong thảm trọng, tử thương mười mấy bằng người. Còn lại người thấy thế, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra thoái ý, nhao nhao hướng về sau mặt tuyết sơn tối lui. Lúc này, Hoắc Khứ bệnh vung vẩy trường thương, mũi thương chợt hiện, trong nháy mắt chu sát 6-7 nhất phẩm đại tông sư. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, huyết vụ tràn ngập. Mắt thấy có người đi đại tuyết sơn phương hướng bỏ chạy, hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, màu đỏ sậm trường thương tại hư không lướt qua. Ầm ầm, một đầu vượt ngang hơn ngàn mét khe danh hiện, cắt đứt đám người đường đi. Đầu này khe danh phảng phất một đạo như cự long, xuyên qua kim chướng Hán Quốc cùng tuyết sơn giữa đại địa, để cả hai cách xa nhau rất xa, không thể vượt qua. Một thương đoạn sơn hạ. Song nhìn đến một màn này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Hiện tại liền ngay cả đường lui đều bị cắt đứt, đây để bọn hắn còn thế nào trốn? Không chỉ là bọn hắn, Lột Cốt Lợi cũng đồng dạng mặt xám như cho. Nếu như chúng ta nguyện ý đầu hàng, có thể tha cho ta hay không tộc nhân? Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Khứ bệnh, đau khổ cầu khẩn nói. Nghe vậy, Hoắc Khứ bệnh chỉ là ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn, cũng không có cho bất kỳ trả lời chắc chắn. Đã hiểu. Hắn thấy Hoắc Khứ bệnh không có lên tiếng, nội tâm trầm xuống, tự giễu nói, ngược lại là ta quá hy vọng xa vời. Được làm vua thua làm giặc, chỉ chết mà thôi. Nhưng hắn sau lưng những này tộc nhân là vô tội, gia nhập Chư Quốc Liên Minh, tiến đánh đại đường cũng là hắn một người chủ ý, cùng những này tộc nhân không có chút nào liên quan. Chỉ tiếc, Hoắc Khứ bệnh cũng không tính buông tha bọn hắn. Sau đó, chỉ thấy một cốt lợi bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đi chán mình bố tới. Phanh máu bắn tung tóe. Lột Cốt Lợi vừa ngã vào băng lánh trên mặt đất. Hắn thân là kim chướng Hán Quốc đại hãn, một đời kiêu hùng, trước khi chết cũng không có cúi đầu cầu xin tha thứ, lựa chọn bản thân kết thúc. Đại hãn, còn thừa những cái kia tộc nhân thấy thế, mặt đầy bi thương kêu ầm lên. Sau một khắc, bọn hắn cũng nhao nhao rút đao tự vẫn, đi theo Lột Cốt Lợi mà đi. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng Hoắc Khứ bệnh có thể bỏ qua cho bọn hắn một mạng, có thể kết quả không cần nói cũng biết. Chương 140, quốc vận biến hóa, tiên tử luyện khí thuật đột phá. Người đăng, Hảo Vô Tâm đứng lên đến. Hỗn đản, các ngươi đừng hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Đại đường đao phủ, có gan ngươi liền giết, lão tử 18 năm sau lại là một đầu thảo hán. Ta không muốn chết a. Lúc này, có người cầu xin tha thứ, cũng có người tại chửi ầm lên. Mà Hoắc Khứ bệnh cũng không có cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp mệnh lệnh phiêu kỵ binh triển khai đồ sát. Không bao lâu, thê lương đến cực điểm tiếng kêu rên liền tràn ngập tại xung quanh. Hoắc Khứ bệnh đứng yên tại chỗ, nhìn trước mắt một màn này chẳng cảnh, hai đầu lông mày không có chút nào gợn sóng. Trận này đồ sát kéo dài đến hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Máu chảy thành sông, thi tích như sơn. Nguyên bản ngưng tụ ra một tầng mỏng xương mặt đất, giờ phút này tức thì bị máu tươi cho thấm ướt, một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hô hô, nhất vi trận gió bỗng nhiên quét mà qua, mang theo từng cơn đớn lạnh. Hoắc Khứ bệnh nhìn đến cái kia từng cỗ xếp cùng một chỗ thi thể, đạm mặt nói, quét sạch chiến trường. Phàm là có giá trị đồ vật, toàn bộ đều thu thập đứng lên mang đi. Là đông đảo binh sĩ vội vàng lĩnh mệnh. Ngay sau đó, bọn hắn liền phân tán ra đến, bắt đầu rửa sạch chiến trường. Kim chướng Hán Quốc mặc dù ở chết tại Thảo Nguyên chi địa, nhưng dầu gì cũng là Chư Quốc chi nhất. Cho dù là đang chạy trối chết, nhưng bây giờ có thể được bọn hắn mang ở trên người, đều là giá trị khá cao đồ vật. Ví dụ như một chút truyền thừa công pháp, bí bảo loại hình. Cho dù Hoắc Khứ bệnh trước mắt, nhưng đối với đại đường đến nói, cũng coi là không nhỏ thu hoạch. Thời gian từng chút trôi qua. Lại một canh giờ trôi qua, phiêu kỵ binh đã đem chiến trường vơ vét sạch sẽ. Tướng quân, một tên binh sĩ đi tới, đôi tay ôm quyền nói, tất cả mọi thứ đã kiểm kê hoàn tất, tùy thời có thể lấy rút quân. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, toàn quân hướng Kim Trướng Vương đỉnh phương hướng rất gần, là rất nhanh, đại quân lần nữa khởi hành. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi, đều nhịp, chấn nhiếp không trung. Đợi đến bọn hắn rời đi mười mấy km bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh khí tức quanh người bắn ra, quấy vô tận phong vân, hướng đến Đại Tuyết Sơn quét sạch mà đi. Ầm ầm, tại bực này khủng bố uy áp dưới, cả tòa Đại Tuyết Sơn phảng phất đều tại kịch liệt lắc lư, nặng nề tuyết động từ đỉnh núi lăn xuống đến. Theo sát lấy, tuyết lở bạo phát, chỉ thấy mảng lớn tuyết động xen lẫn đá vụn, đem trên mặt đất những thi thể này toàn bộ bao trùm. Sau khi làm xong, Hoắc Khứ Bệnh mang theo đại quân đi Vương đỉnh tiến lên, tiếp tục quét sạch Kim Trướng Hán Quốc còn sót lại bộ lạc. Đây một quét sạch, liền lại là hơn 10 ngày quá khứ. Trường Sinh Điện, Lý Tự ngồi tại trên long ỷ, nghe hộ bộ thượng thư tại báo cáo năm nay thuế mùa hè trưng thu tình huống. Từ khi hắn đem thiên hạ thổ địa quy về quốc hữu, một lần nữa phân phối đến bách tính trên tay, lại đổi thu thuế chế làm một năm hai lần. Năm nay thu thuế, so với năm ngoái, chọn vẹn tăng lên 4, 5 phần 10 nhiều. Mà đây, mới chỉ là nửa năm thành quả. Lâu dài dĩ vãng xuống dưới, đại đường tuyệt đối sẽ nên đón nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Xem ra chính mình ban đầu quyết sách là chính xác. Lý Tự ở trong lòng thầm nghĩ. Một giây sau, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Trường Sinh Điện bên ngoài. Anh chỉ thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích khí trong nháy mắt hàng lâm tại Lý Tự trên thân, cùng hắn chỗ mang theo quốc vận dung hợp lại cùng nhau. Ông trong chốc lát, một đoàn lại một đoàn xương trắng hiện hiện, tại Lý Tự xung quanh không ngừng tàn phá bừa bãi. Những xương trắng này cũng không phải là bình thường xương mù, mà là còn lại chư quốc nguyên bản quốc vận. Nhưng là tại hủy diệt về sau, những này quốc vận liền thuận lợi bị Đại Đường Đế quốc thôn phệ, để thăng Đại Đường bị cách. Một sợi, lượng sợi, ba sợi, vẹn vẹn mấy hơi thở, Lý Tự xung quanh quốc vận liền đã vượt qua ngàn vạn sợi. Mỗi một sợi quốc vận ẩn chứa lực lượng, chí ít cũng là có thể so với nhất phẩm đại tông sư tầng thứ, thậm chí càng mạnh. Vậy hạ, hộ bộ thượng thư nhìn đến bao phủ tại trong xương mù trắng Lý Tự, lập tức quá sợ hãi. Hắn vừa định muốn mở miệng, lại bị Lý Tự phất tay đánh gãy. "Chớ không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi a." Lý Tự nhàn nhạt âm thanh truyền đến, để hộ bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng không mình hành lễ lui ra. Mà hắn mới vừa đi tới đại điện bên ngoài, chỉ thấy Trương Giác mọi người nhất thời từ hư không bên trong xuất hiện, nhìn đến bốn phương tám hướng tụ đến quốc vận, đôi mắt chỗ sâu lóe ra tinh mang. Đại đường vị cách muốn tấn thăng. Nếu như nói trước đó, đại đường chỉ là chỉ có đế quốc chi danh, vị cách khoảng cách đế quốc chỉ có cách nhau một đường. Như vậy hiện tại chiếm đoạt các phương chư quốc quốc vận về sau, đại đường mới tính được là bên trên là chân chính đế quốc. Mà bệ hạ thân là đại đường thiên tử, nhất định có thể mượn những này quốc vận, nhất cử vượt qua võ lâm thần thoại bình cảnh, bước vào lục địa thần tiên tầng thứ. Nghĩ tới đây, đám người không dám chế mãi, vội vàng thủ hộ tại Trường Sinh Điện bốn phía, bắt đầu thay Lý Tự hộ pháp. Dù cho bây giờ Cửu Châu đại lục không có người có thể uy hiếp được Lý Tự, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Đại điện bên trong, Lý Tự ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào thể nội quốc vận, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Chư quốc vận, vậy mà khổng lồ như thế. Những này quốc vận toàn bộ chung vào một chỗ, không chút nào kém cỏi hơn toàn bộ đại đường đế quốc. Lý Tự vừa nói, vừa bắt đầu vận chuyển thiên tử luyện khí thuật, đem những này lượng lớn quốc vận toàn bộ luyện hóa dung hợp. Tại những này quốc vận thôi thúc dưới, thiên tử luyện khí thuật cũng từ tầng thứ 2 tiểu thành, tăng lên tới viên mãn. Từng sợi huyền diệu khó giải thích khí vận vờn quanh Lý Tự, để hắn toàn thân khí thế càng tăng lên, giống như một tôn thái cổ thần linh đồng dạng, sừng sững thiên địa. Quanh sau một khắc, thiên địa biến sắc, vô số đạo hào quang tại ngoại giới chống rông đản sinh, chiếu rọi tứ phương, làm cho cả Trường An thành đều yên lặng tại sáng chói hào quang bên trong. Đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại khác thường tượng? Không biết ta, hơn nữa nhìn cái phương hướng này, tựa hồ lại là từ hoàng cung bên trong truyền tới. Dân chúng ngẩng đầu nhìn một màn này, một mặt mờ mịt. Không phải, đoạn thời gian trước vừa từng có cùng loại tình huống phát sinh, hiện tại làm sao còn tới? Dị tượng động tĩnh cực lớn, không chỉ là Trường An, liền ngay cả ở ngoài mấy ngàn dặm Hà Bắc nói, đều có thể rõ ràng nhìn thấy một màn này, kinh động như gặp thiên nhân. Tại Hà Bắc đạo nội, một chỗ cũ nát nhà lá bên trong, một tên mặc áo gai trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến cái kia sông thẳng tới chân trời sáng chói hào quang, trung niên nhân trong đôi mắt hiện hiện một vẻ sợ hãi. Thật mạnh khí tức, triều đình đây là đang làm gì đó, vậy mà náo ra như thế đại động tĩnh. Trung niên thấp giọng lẩm bẩm nói, ngắn ngủi hơn nửa năm, nguyên bản sắp xuống dốc triều đình vậy mà liên tiếp xuất hiện đông đảo cường giả. Trong đó, càng là không thiếu có võ lâm thần thoại. Mà tại trước đây không lâu, võ lâm thần thoại tại giang hồ bên trong, có thể nói là phượng mao lân giác, tọa trấn một phương đỉnh tiêm thế lực cự phách. Nhưng bây giờ, võ lâm thần thoại không nói khắp nơi trên đất đi thôi, nhưng cũng tuyệt đối không giống như trước như vậy hiếm ít, chỉ là triều đình liền có hai chữ số nhiều. Bây giờ thế đạo này, cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá cũng không tệ. Tối thiểu nhất, không có nhiều như vậy bách tính trôi dạt khắp nơi, chỉ là không bao lâu, cái bang liền muốn giải tán. Trung niên nam tử túi đầu thở dài một tiếng. Mà hắn thân phận, thình lình chính là thiên hạ bảy giúp chi nhất cái bang ban chủ. Cứu nạn thần long tôn ân.